Chương 53. Giết cha kẻ thù Tôn Ngộ Không ven đường mờ nhạt ánh đèn xuyên thấu qua cửa sổ rải vào đen như mực gian phòng, mang đến một tầng không có ý nghĩa ánh sáng. Đây không phải là thật, ta không có, ta không có. Đường Xanh nội tâm gần như sụp đổ, thật giống như bị lãng quên ký ức lần nữa gõ hắn tâm môn, đây không phải là thật, không phải có thể ta thấy được, ta đều thấy được. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên cảm giác giống như là linh hồn xuất hiếu, tầm mắt đang nhanh chóng kéo ra, không, càng là giống như là tại độ địa, tầm mắt tại từ từ biến thấp, biến hẹp. Cái này tựa như là khi còn bé ta. Đường Xanh nhìn trước mắt nhỏ đi rất nhiều thủ trưởng, không biết làm sao tự lẩm bẩm, sau đó, hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, cuống quýt ghé vào khe cửa trên hướng ra phía ngoài nhìn lại. Cùng lúc đó, trong bóng tối rằng có hai đạo bóng người, trong đó một cái dựa vào tường chậm rãi ngã xuống đất, nhuốm máu góc miệng có chút mở ra, tựa hồ muốn nói cái gì, lại chỉ là phun ra ngăn ở yết hầu tiên huyết, liền triệt để đã mất đi sinh cơ. Cầm đao người áo đen chậm rãi xoay người, nhìn về phía đối diện hơi mở cửa khe hở, lộ ra một đạo hàn ý sâm sâm hài hước tiểu dung, ta nhìn thấy ngươi đi. Đường Xanh trong lòng run lên, đột nhiên đóng cửa phòng, hoảng sợ như muốn khóa lại, lại phát hiện khóa cửa đã sớm không biết hỏng bao lâu. Rõ ràng đang hồi tưởng lại trong trí nhớ, nơi này là nhà của hắn, nhưng hắn lại cảm giác đối trong phòng hết thảy đều chưa quen thuộc. Đáng chết. Đường Xanh gắt gao chống đỡ cửa phòng, có thể hắn hiện tại bất quá là một cái 8-9 tuổi tiểu hài, làm sao có thể ngăn lại được một cái tội phạm giết người, bất quá là vùng vây dây chết thôi. Johnny đến rồi. Theo một đạo hài hước thanh âm ở sau cửa vang lên, một thanh nhuốm máu dao găm trực tiếp xuyên thủng cửa phòng, vừa vặn xẹt qua Đường Xanh ra đầu, mang ra một đầu dài nhỏ huyết tuyến. Đỉnh đầu đau đớn phảng phất dọa tản trong lòng sau cùng một tia rũ khí, hắn bỗng nhiên lên tiếng kinh hô, nhảy lên nhảy hướng giường chiếu phương hướng, không còn dám tới gần cửa phòng. Xem ra tiểu chư thụ thương đi. Người áo đen giống như không biết cửa cũng không có khóa ở, lại giống là cố ý trêu đùa bên trong con ngồi, tiếp tục dùng dao găm đâm xuyên lấy chất lượng này kỳ kém màu da cam sắc không cửa gỗ, từ đầu đến cuối không có lựa chọn đặt cửa. Nhất định phải nghĩ cái biện pháp, làm chết cái này đáng chết xuất sinh. Đường Xanh trong mắt lấp lóe hào quang cừu hận, giết cha kẻ thù ngay tại ngoài cửa, hắn hiện tại cũng không phải trong trí nhớ cái kia chỉ biết sợ hãi chờ đợi người khác cứu bất tiểu hài, làm sao cam tâm còn do chờ chết. Nhưng tiểu hài yếu đuối thân thể trung quy là hạn chế, đoạn không thể chính diện cứng rắn. Giang rắc, giang rắc. Cửa gỗ xé rách thanh âm vờn quanh bên hai, phản phất là gõ Đường Xanh sinh mệnh đến ngược. Tiểu Trư, ta phải vào đến đi, ngươi tránh tốt chưa? Đường Xanh miệng lớn thở hổn hển, khẩn trương đánh giá xung quanh, hy vọng có thể tìm tới một cái có thể để cho hắn có tư bản phản kháng vũ khí. Thế nhưng là nằm trong phòng có thể có cái gì cùng dao găm chống lại đồ vật, trong tủ treo quần áo dùng để đánh đòn cọc treo đồ sao? Lúc này, thấp kém sắc không cửa gỗ đã bị đâm thủng trăm ngàn lỗ, chỉ sợ chỉ kém Lâm Môn một cước, liền sẽ triệt để không kiên trì nổi. Cũng may trời không tuyệt đường người, khẩn trương tìm kiếm tiện tay vũ khí Đường Xanh rốt cục tại tủ quần áo cùng tủ đầu giường ở giữa góc tường, tìm được một cái gì xét truy, chu vi còn tán lạc không ít hoạch đào sắc mảnh vụn. Đúng lúc này, răng rác một tiếng, người áo đen một cái chân đá xuyên thủng trăm ngàn lỗ sắc không cửa gỗ rối vào. Đường Xanh trong lòng hô to không ổn, cầm lấy gì xét truy, vội vàng mở ra một bên tủ quần áo. Ầm. Lúc này sắp đổ sắc không cửa gỗ ầm vang ngã xuống đất, người áo đen trên mặt phát lên một vòng tức giận, chợt lại câu lên một vòng hí ngược tiểu dung, tiểu trư nấp đi. Lao sói xám cần phải tới tìm ngươi đi. Người áo đen cơ trong tay dao găm, chậm rãi đi vào phòng ngủ, nhẹ nhàng bước lên một bên bị quần áo khoác che giấu giá áo, ngươi ở chỗ này sao? A, xem ra không có. Ngươi ở gầm giường hạ sao? Ta nghĩ cũng không có. Kia ngươi có phải hay không giấu ở tủ quần áo đâu? A, ta cũng nghĩ thế, ta nghe được. Người áo đen giơ lên cao cao nhuốm máu dao găm, một cái tay đặt ở tủ quần áo cửa tủ bên trên. Cách cũ kỹ cửa tủ phát ra rợn người thanh âm, mở ra trong nháy mắt, người áo đen không chút do dự hướng phía trong tủ treo quần áo đột nhiên đâm xuống. Nhưng mà, bên trong ngoại trừ lẻ tẻ mấy món quần áo bên ngoài cái gì cũng không có. Nha. Tiểu Trư ngươi giấu đi chỗ nào đây? Người áo đen nhếch miệng lên hưng phấn tiểu dung, cái này đợi làm thịt heo ngược lại là có mấy phần ý tứ. Hắn thu hồi nghiêng về phía trước thân thể, đột nhiên cảm giác đỉnh đầu bị cái gì vật nặng đột nhiên đánh một cái, một trận đau đớn kịch liệt qua đi, mãnh liệt cảm giác hôn mê theo nhau mà đến. Còn không đợi người áo đen có phản ứng, chốt ở tủ quần áo phía trên Đường Xanh tiếp theo một truy đánh xuống, cái sau lập tức ngã xoạch xuống. Người chết đi cho ta. Đường Xanh không chút do dự, tiếp theo người áo đen ngã xuống nhảy xuống tủ quần áo, nện ở trên người của đối phương, căn bản không cho đối phương còn sống cơ hội, một truy nện ở đầu của đối phương lên. Chết, chết, chết. Người chết đi cho ta. Đường Xanh điên cuồng huy động trên tay dị sét truy, điên cuồng trên nét mặt rất có một loại đại thù đến báo khoái ý một mực đập người áo đen mặt người máu thịt bé bét, chết không thể chết lại, hắn mới thở hổn hển thở phì phò ngừng tay tới. Cũng may thời khắc mấu chốt, hắn dẫm ở tủ đầu giường, đào lấy cửa tủ quần áo bỏ tới tủ quần áo bên trên, bằng không trốn ở trong tủ treo quần áo, liền chết thật định. Ngay tại Đường Xanh lớn núi lòng một hơi lúc, dị trạng đột biến, người áo đen máu thịt bé bét mặt thế mà tại quỷ dị khép lại, bất quá một lát, liền khôi phục như lúc ban đầu. Không, cũng không có khôi phục như cũ bộ dáng, mà là đổi khuôn mặt bảng, một trương nhượng hắn hết sức quen thuộc gương mặt. Ngộ ngộ không, như thế nào dạng này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? A, đầu thật là loạn, đau quá. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Đường Xanh ôm đầu trên mặt đất thống khổ dãy rủa, hết thảy đều quá quỷ dị, không hiểu thấu xuyên qua đến biến thái bản Tây Du, đau khổ cầu sinh mấy tháng, tại giết chết một cái toàn chân yêu đạo về sau, lại chẳng hiểu ra sao xuyên qua đến khi còn bé, nhìn thấy phụ thân bị Lưu Manh sát hại chẳng cảnh, hao hết gian khổ giết chết Lưu Manh về sau, Lưu Manh sao liền biến thành Tôn Ngộ Không? Đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Ta thật không phân rõ. đường xanh cái chán chạm đất, sụp đổ gào thét, đột nhiên hắn giống như là tại hỗn loạn trong trí nhớ tìm được làm rõ đầu sợi, ta nhớ tới, ta mẹ nó một cô nhi, từ đâu tới một đoạn này ký ức. Đúng rồi, toàn chân yêu đạo giết bất tử, hắn giết bất tử. Dạ, đây hết thảy đều là giả, nhất định là hắn đang làm trò quỷ. Hắn mang theo nhuốm máu dị sét truy, điên cuồng hướng phía Chu Bi vung đẩy, đồ chó hoang toàn chân yêu đạo, ngươi đi ra cho ta, giả thần giả quỷ, lão tử đập chết ngươi. Nhưng mà, gian phòng trống rỗng bên trong chỉ có một mình hắn tiếng mắng chửi đang vang vọng, căn bản không thấy toàn chân yêu đạo thân ảnh. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến một đạo cường quang, đem mở tối gian phòng chiếu sáng như ban ngày. Đường xanh rối xuất thủ cánh tay ngăn tại trước mắt, che chắn lấy cái này như là lúc nào tới chói mắt cường quang. Sau một khắc, hắn đột nhiên cảm giác bị ôm vào một cái ấm áp ôm ấp, bên hai đồng thời truyền đến một đạo ấm áp thanh âm, "Sen Sen, ngươi thế nào, là thấy ác mộng sao?" "Không có việc gì, có mẹ đây này." Chương 54. Ký ức phản phất bị đánh rơi, ký ức lần nữa tìm tới cửa, nhưng lần này không còn là gõ cửa, mà là trực tiếp xâm nhập. Phụ thân sau khi qua đời, hắn cùng mẫu thân sinh hoạt liền trở nên vô cùng gian nan, mẫu thân vì cung cấp hắn đọc sách, mỗi ngày đi sớm về trễ, rất là vất vả, không có 2 năm liền mệt mỏi sụp đổ thân thể. Đường xanh từ ôn nhu trong lòng ngực thoát thần, lọt vào trong tầm mắt là một trương hơi có vẻ mỏi mệt nhu hòa khuôn mặt, cùng trong trí nhớ đột nhiên xâm nhập mẫu thân hình tượng như lúc đồng dạng. Ánh mắt lặng yên đánh giá hoàn cảnh xung quanh, là một gian sạch sẽ gọn gàng phòng bệnh, hắn an vị đang ngồi bảo vệ chồng chất trên giường, trên thân còn che kín chăn mền hẳn là vừa mới tỉnh ngủ. "Ta không sao, ngươi nhanh nghỉ ngơi đi." Đường xanh đem cái này đột nhiên xâm nhập trong trí nhớ mẫu thân cho đỡ về trên giường bệnh nằm xuống, cho dù biết rõ đối phương là giả, hắn vẫn là không thôi đối hắn nói lời ác độc, tổn thương làm hắn hy vọng xa vời thân tình. "Có phải hay không học tập quá mệt mỏi? Vậy ngươi nhanh lại đi nghỉ một lát, thời gian còn sớm." Trong trí nhớ mẫu thân ôn nhu nói ừm. Đường xanh hí mắt, lặng lặng nằm ở trên giường, đại não cấp tốc vận chuyển, phán đoán lấy tình cảnh hiện tại, toàn chân yêu đạo đến cùng muốn làm gì? Cho ta cắm vào nhiều như vậy không hiểu thấu ký ức làm gì? Muốn cho ta lần nữa cảm thụ mất đi thân nhân thống khổ cùng mẫu thân yêu mến sao? Nghĩ như vậy, Đường xanh cũng không khỏi bị chính mình hoang đường ý nghĩ làm cho tức cười. Chẳng lẽ lại là muốn ở chỗ này giết ta? Như vậy lần này lại sẽ có cái gì nguy cơ? Nói đến, nơi này lại tính là cái gì địa phương? Như thế quỷ vật hay thay đổi, mộng cảnh sao? Nghĩ đến cái này, hắn đột nhiên đứng dậy, nhìn về phía một bên giường bệnh, không được tự nhiên hô: "Mẹ, ngươi biết rõ nơi nào bán con quay sao?" Mặc dù chưa có xem trộm mộng không gian, nhưng là nghe qua a. "Ta nhớ được ngươi có a. Con thường xuyên chơi tới, làm mất rồi sao? Đến mẹ cho ngươi tiền, lại đi mua cái." Trong trí nhớ mẫu thân hiền hòa nói: "Không cần, ta tìm tiếp." Đường xanh khoát khoát tay cự tuyệt, cầm lấy đặt ở cuối giường túi sách, quả nhiên ở bên trong phát hiện một cái con quay. Đinh đinh con quay tại trên gạch men sứ gảy 2 lần, sau đó bình ổn xoay tròn. 1 phút, 2 phút, 5 phút, Đường xanh một thanh nắm chặt không có chút nào ngừng ý tứ con quay, lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng, như loại này trường học cửa ra vào 5 mao tiền một cái con quay có thể chuyển lên 1 phút đã là cực hạn, tuyệt không có khả năng chuyển thời gian dài như vậy. Là một cảnh. Hắn tại trong trí nhớ mẫu thân nhìn chăm chú từng bước một đi đến bên cửa sổ, thò đầu ra nhìn xuống đi, hẳn là lầu 4, tính chỗ cao, vạn nhất không phải là một cảnh, cũng hẳn là quản bất tử. Sen Sen, không nên đem thò đầu ra đi, nguy hiểm. Trong trí nhớ mẫu thân lời còn chưa nói hết, Đường xanh bắt lấy cửa sổ đống nhiên lộn xuống. 3. Toàn thân trên dưới truyền đến kịch liệt đau nhức, khiến cho Đường xanh không khỏi rên rỉ lên tiếng. Giây lát, nghe bên tai không dứt kinh hô cùng cứu người kêu gọi, lập tức để hắn như rơi vào hầm băng. Mẹ nó, bị này quỷ dị mộng cảnh ép cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Thế mà đem phim truyền hình trên kiều đoạn trở thành cứu mạng giải dược. Lấy hiện tại hỏng bét tình trạng cơ thể, nếu như toàn chân yêu đạo lại động tay chân, muốn sống cơ hội là không có khả năng. Việc này nếu như truyền đi, hoàn toàn là có thể lên tin tức trình độ. Hôm nay, nào đó học sinh tiểu học trầm mê ở phim truyền hình, từ đó không phân rõ cái gì là hiện thực, cảm thấy mình thân ở một cảnh, bắt chước phim truyền hình trên tiểu đoạn từ lầu 4 nhảy xuống. Giây lát, Đường xanh cảm giác bị người đặt lên cáng cứu thương, nhưng hắn hiện tại trước mắt đã cái gì cũng không nhìn thấy, bên tai thanh âm huyên náo cũng tại dần dần biến mất, ta đây coi như là bị chính mình xuẩn chết sao? Đường xanh tự giễu cười cười, trước mắt vô biên hư vô lại dần dần bị sáng ngời xua tan, bên tai cũng vang lên một đạo nhu nhu nhược nhược thanh âm, "Tiểu Đường Tăng, ngươi thế nào? Phát cái gì ngốc a? Có phải hay không, lại là ta bên này vừa giáo hội ngươi, ngươi quay đầu lại đem quên đi." Ánh mắt dần dần khôi phục, Đường xanh kinh hoàng dò xét chu vi, còn giống như là trong bệnh viện. Không muốn đào ngũ, vốn là đần, dạy nhiều như vậy lượt đều không nhớ được, xem thật kỹ, hảo hảo học. Đường xanh theo tiếng xoay mình lại, gặp nói chuyện chính là một người dáng dấp thanh tú nữ tử, an vị tại hắn đối diện, trong tay trang giấy là gãy, giống như tại gãy hồ điệp. Không đúng, nàng rõ ràng liền hình thức ban đầu đều không có gãy ra, ta vì sao lại biết rõ nàng tại gãy cái gì? Trong lòng của hắn kinh ngạc, luôn cảm thấy một màn trước mắt 10 phần nhìn quen mắt, cùng lúc trước 2 lần cảm giác hoàn toàn khác biệt, tựa như tự tay đào ra bị chính mình chôn giấu đồng đồ chơi. Không tự chủ được liền hồi tưởng lại những cái kia bị trưởng thành lãng quên ký ức. Tiểu Tinh tỷ, hắn thăm dò tính hỏi. Điên Tinh Tinh ngẩng đầu, bị cười nói, thế nào? Không có việc gì, không có việc gì. Tiểu Tinh tỷ ngươi tiếp tục. Đạt được xác minh, Đường xanh trong lòng lại trở nên càng thêm bất an. Nơi này lờ mờ có thể cùng nguyên lai tàn khuyết không đầy đủ ký ức liên tiếp. Toàn chân yêu đạo không giết ta, đem ta mang vào chân chính trong trí nhớ làm gì? Hắn đến tột cùng có cái mục đích gì? Theo hồi ức không ngừng làm sâu sắc, hắn dần dần hồi tưởng lại trước kia bị lãng quên ký ức. Nơi này tựa như là nhà bệnh viện tâm thần. Tiểu Tình tỷ tựa như là có bệnh trầm cảm, ở trong nhà bất lợi cho chuyển biến tốt đẹp mới đi đến nơi này, bởi vì cảm thấy hắn ngốc ngốc hàm hàm, thường xuyên đến tìm hắn chơi. Tiểu Tình Tỷ rất yêu cười, hoàn toàn không giống như là bệnh trầm cảm dáng vẻ, trong mắt hắn Tiểu Tình Tỷ tựa như là nở rộ tại đêm tối hướng nhật quỳ, cho dù thân ở hắc ám cũng có thể khiến người khác cảm nhận được nội tâm của nàng phát ra ấm áp. Vậy ta là bởi vì cái gì mới đi đến nơi này? Làm sao lại là không hồi tưởng lại nổi a? Đường Xanh gãi đầu, đội vàng muốn lần theo dấu vết để lại tìm về bị lãng quên ký ức. Sau một khắc, liền chịu Tiểu Tình Tỷ nhẹ nhàng một bàn tay, "Đường cao a, đều tuyết rơi á." Tay nàng bưng lấy một cái giống như lúc hồ điệp, cười hì hì nói, "Thế nào học xong không? Học xong, ta liền mang ngươi gội đầu đi, thật là đều không biết rõ chú ý cá nhân vệ sinh." Đường Xanh theo bản năng lắc đầu, sau đó mới phản ứng được, "Ta sẽ a." "Đồ đần, ngươi cũng liền có thể nhớ kỹ cái Tây Du ký kịch bản, chắc không được ngươi gọi Đường Xanh đây." Điện Tình Tình đột nhiên thần bí như vậy từ tùy thân trong bọc, móc ra một bản mới tinh Tây Du ký đặt ở Đường Xanh trước mặt, "Ken ken, tặng ngươi lễ vật, nguyên lai kia một bản bị xé hỏng liền hỏng, tuyệt đối không nên đi tìm cái kia bại hoại báo thù a, ngươi đánh không lại hắn." Đường Xanh nhẹ gật đầu, trong đầu không tự chủ được nhớ lại Tiểu Tình Tỷ trong miệng cái kia bại hoại. Tựa như là gọi Lương Tông, là cái có nóng nảy gốc chứng siêu hùng nam hải, động một chút lại đánh người, thế nhưng người ta trong nhà cùng trong nội viện có không cạn quan hệ, bình thường hoành hành bá đạo căn bản không ai quản, mà lại nghĩ tại tới thì tới, muốn đi thì đi, hoàn toàn cùng hắn nhà đồng dạng. Ầm. Cửa phòng đột nhiên bị người một cước đá văng, một cái mặt lộ vẻ hung quang, dáng người khôi ngô thanh niên đi vào gian phòng, hai tay nắm tay, bóp năm ngón tay ken két rung động, cười gằn nhìn về phía bên cạnh bàn hai người, "Tiểu biểu tử, ngươi còn nói lao tử nói xấu. Ngày hôm qua để ngươi chạy, hôm nay không phải làm người không thể." Chương 55. Lạn nhục Phật ngươi đi ra, bằng không ta cần phải gọi thầy thuốc. Điện Tình Tình mắt trần có thể thấy kinh hoàng, tiến đến Đường Xanh bên người, giật lấy ống tay áo của hắn, thấp giọng nói, "Tiểu Đường tăng ngươi chờ chút tuyệt đối không nên hành động theo cảm tính, ngươi đánh không lại hắn, nếu như hắn nghị phi lễ ta, ngươi lập tức thừa dịp loạn đi gọi thầy thuốc. Tỷ tỷ liền dựa vào ngươi." Lúc này, Hướng Tông một thanh khóa lại cửa phòng, giữ tận cười nói, "Hôm nay ai tới cũng không tốt làm. Nguy cơ ở chỗ này sao? Cái này gia hỏa là thật sẽ giết người." Đường Xanh nghĩ thầm, không khỏi cảnh giác lên, cái này gia hỏa người cao ngựa lớn, thấy máu cũng không cần mệnh, hơn nữa còn có toàn chân yêu đạo từ một nơi bí mật gần đó, hai lần trước đều không có xuất thủ, lần này khó tránh khỏi sẽ tìm nén cũng được, hiện tại pháp bảo không ở bên người, rất khó tới chém giết. Thối tiểu tử còn dám cùng cái này gái điếm thối dính vào nhau, lão tử trước mẹ nó đánh chết ngươi. Lời còn chưa dứt, Hướng Tông giống như là một đầu nổi giận châu đực, hướng phía Đường Xanh tấn mạnh phóng đi. Gian phòng vốn là không lớn, tự nhiên không có gì địa phương có thể tránh né, Đường Xanh vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, bị hung hăng bóp lấy cổ đập vào trên mặt bàn, Điện Tình Tình còn muốn hỗ trợ lại bị một thanh đẩy ngã trên giường. Hướng Tông trên tay không ngừng dùng sức, sắc mặt giữ tợn phảng phất cùng đối phương có thủ không đội trời chung. Đường Xanh cảm giác cái cổ tử mã trên liền bị đối phương cho cứ thế mà chặt đứt, đơn giản không phải người bình thường có thể có được lực lượng, là phía sau màn toàn chân yêu đạo xuất thủ. "Ngươi lăn đi, nhanh lên buông hắn ra." Điện Tình Tình đem hết toàn lực xô đẩy Hướng Tông, lại bởi vậy triệt để chọc giận đối phương, bị một bàn tay đánh ngã tại trên giường. "Mẹ nó, trước làm ngươi cái tiểu biểu tử." Hướng Tông chân sau đặt ở Điện Tình Tình trên thân, thô bạo xé rách trên người đối phương vốn cũng không nhiều quần áo, Điện Tình Tình liều mạng dãy ruột nhưng như cũng không làm nên chuyện gì, bất quá một lát, quần áo liền bị xé chỉ còn lại thanh màu trắng nội y liễu xoạt xoạt. Một cái cắm hoa cẩm chướng bình hoa đột nhiên tại Hướng Tông trên đầu nổ tung, Đường Xanh che lấy cổ miệng lớn thở hào hẹn, vừa định tiếp theo một quyền đánh tới, trong tay lại không biết hạt thì nhiều hơn một thanh bị ám ảnh bao khóa dao găm. Cùng lúc đó, hết thảy trước mắt như là nhộn nhạo lên sóng nước gợn sóng, sáng tỏ phòng bệnh dần dần biến thành một gian dưới ánh nến, tràn ngập nếp xưa vận vị gian phòng. Hướng Tông tại quay đầu trong nháy mắt vậy mà biến thành một người mặc long bào trung nhân nhân, hắn giống như rất là e ngại, trong chốc lát hóa thành một đạo lưu quang bỏ chạy ra gian phòng. "Đáng chết yêu đạo, ngươi đứng lại đó cho ta." Sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, làm Đường Xanh vừa định muốn đuổi theo ra đi thời điểm, đối phương đã không có bóng dáng, lo âu trong lòng để hắn không tự chủ nhìn về phía giường chiếu, lại là lập tức đứng chết chân tại chỗ. "Cảnh Thiên cô nương." Nhìn xem trên giường chật vật thiếu nữ, hắn trong lúc nhất thời càng thêm mê mang, hoàn toàn không biết toàn chân yêu đạo tại sao muốn cả một màn như thế, xuất hiện tại Cảnh Thiên cô nương gian phòng lại chạy trốn mục đích vì sao. Lúc này, thiếu nữ khẽ mắt treo nước mắt, nước nở nói, "Đại sư, đây hết thảy có phải hay không đều là mộng, chỉ cần tỉnh lại Thúy tỷ tỷ liền sẽ không sao, đúng không?" "Đúng, chỉ là một trận ác mộng mà thôi, hảo hảo ngủ một giấc đi, tỉnh lại liền không sao." Lời còn chưa dứt, Đường Xanh đột nhiên ôm đầu thống khổ ngồi xổm trên mặt đất, quen thuộc tràng cảnh dần dần tỉnh lại bị hư giả ký ức vùi lấp chân tướng. "Không, đây không phải là mộng, không phải là một cảnh." Hắn hiện tại phảng phất đưa thân vào một cái tạp nhạc cọp lông đoàn, chỉ có tại thật thật giả giả, lộn xộn dây dưa đường cong bên trong tìm ra chân chính có thể thu dọn hết thảy đầu sợi, mới có thể để cho hết thảy trở về nguyên bản bộ dáng. Mà hắn hiện tại giống như liền cầm cây kia trở lại như cũ chân tướng đầu sợi. Ta trong mấy ngày qua ký ức giống như ra xảy ra vấn đề, nguyên bản liền hẳn là dạng này, kia ra hỏa là giả, ta đã sớm phát hiện đồ chó hoang hẳn giả, dám xuyên tạc trí nhớ của ta. Đường Xanh dần dần kéo tơ phá kén đào đới ra bị che giấu chân chính ký ức, có lúc trước ba lần kinh nghiệm, hắn có thể khẳng định lần này định không phải cưỡng ép tìm tới cửa hư giả ký ức, mà là thật sự rõ ràng bị chôn giấu ký ức. Những ký ức này không giống những cái kia hư giả ký ức, mặc dù có đại khái quá trình, nhưng căn bản hồi tưởng không dậy nổi chi tiết địa phương. Chỉ là, kia hàng giả làm việc hơn, căn bản đều không cho hắn hồi tưởng. Nghĩ đến cái này hắn lập tức hiểu được, cái kia người mặc long bào căn bản không phải toàn chân yêu đạo, thậm chí liền không tồn tại cái gì toàn chân yêu đạo, mà là OK quốc quốc vương thủ hạ cao nhân, khám phá phản quân lưu kế, thiết này mộng cảnh đặc biệt giáo hội hắn như thế nào phân biệt hư giả ký ức, tỉnh lại chân chính ký ức từ đó không nên bị gian nhân sử dụng. Tiền bối, mê chướng đã phá, nên triệt hồi mộng cảnh. Sau một khắc, hết thảy chung quanh lần nữa tạo nên sóng nước gợn sóng, chùa miếu chẳng cảnh lần nữa ở trước mắt hiện hiện, huyết nục phun trào hàng yêu bảo trượng trong nháy mắt đập vào mi mắt, trực tiếp chặt xuống hắn đầu lâu. Bảo tướng hòa thượng gầm thét một tiếng, bị chém đứt hai tay cùng trên thân to to nhỏ nhỏ thương thế trong nháy mắt khôi phục. Giấu đầu giấu đuôi phế vật, để yêu tăng phá vỡ bản tôn bận bèo hư giả ký ức lại vì sao? Ngược lại cho các ngươi tìm tới một chữ chết. Đã mưu kế đã không cách nào đạt tới tốt nhất hiệu quả, vậy liền để yêu tăng thậm chí toàn thành người đều đại tế lạn lục phật, dù sao cuối cùng có yêu tăng gánh tội thay, hắn như trước vẫn là cái kia vạn người kính ngưỡng đại đức cao tăng. Bởi vì hắn sẽ ở cuối cùng giết họa loạn thế ở giữa trăm năm yêu tăng, đến lúc đó ai còn sẽ quan tâm bởi vậy chết bao nhiêu người? Sư phó, đầu cần phải mang tốt, về sau cũng không thể lại rơi mất. Còn không biết tình huống như thế nào, lại đột nhiên đầu người rơi xuống đất đường xanh, chợt thấy một đôi lông xù chân đập vào mi mắt, sau một khắc, trực tiếp đem hắn một cước đá lên, giống như đem hắn đầu trở thành bóng ra, xoay chuyển đầu góc tròn váng, mới cho theo trở về trên cổ. Ngộ Không, ánh mắt dần dần bình ổn, đường xanh nhìn xem tựa như tính tình đại biến, cho hắn theo về đầu tôn Ngộ Không, hắn mang đến rung động xa so với đầu hắn rơi mất vì cái gì còn có thể sống sót, nhiều hơn nhiều. Chuyện gì xảy ra? Cái này khỉ không phải là cái ngạo kiểu a? Trước kia phản nghịch cử động đều vì gây nên chú ý của ta, kỳ thật sau lưng đã yêu ta. Tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể a. Bảo tướng hòa thượng nhìn xem điên điên khùng khùng theo về đầu yêu tăng, trong lòng phát lên một cỗ bất đắc dĩ nộ khí, đáng chết tên điên liền không thể an tâm chết một lát sao? Hắn thật vất vả mới đưa cái kia càng áp chế càng dũng yêu thần pháp tướng đánh về, hiện tại là tuyệt không muốn theo yêu tăng dây dưa, chỉ muốn lập tức lấy hoành linh đế vương cùng cái kia giấu đầu giấu đuôi phế vật đầu người, sau đó gọi ra lạn nhục phật giết sạch toàn thành, cuối cùng lại giết chi yêu tăng chính đạo. Sau một khắc, một đạo vạn bẹo chi lực đánh về phía yêu tăng, bảo tướng hòa thượng thì thừa cơ một bước phóng ra, ly khai nơi đây. Này, chạy đi đâu? Nương theo lấy một tiếng gầm thét, một cây huyết nục phun trào côn đồng phá không mà tới, trực tiếp đánh xuyên qua vạn bẹo không gian, chặn bảo tướng hòa thượng đường đi. Cái cổ còn có tiên huyết trượt xuống đường xanh ngăn tại bảo tướng hòa thượng trước người, cười hát hát nói, con lựa trọng, xuất ra bị ngươi xương phật kêu bảy thịt não, để hắn bồi ta lão tôn đùa giỡn một chút, ngâm nghĩa cẩn thận nó đến tột cùng có hay không tư cách xứng được với một cái phật chữ. A, con khỉ điên. Nghe vậy, bảo tướng hòa thượng cười ha ha, chống rông một chảo, một nửa người cao cái bình màu đen xuất hiện trước người, nếu như thế, liền để ngươi kiến thức một chút gì làm chân phật chi lực. Chương 56. Giận cùng si cao cỡ nửa người cái bình màu đen nghiêng đổ trên mặt đất, bên trong vùng ngủ cục lăn ra một cái độ cao hư thối đầu người, tại tiếp xúc đến không khí trong nháy mắt, phía trên thịt thối cấp tốc tăng dã, chỉ còn lại có một viên tựa như hong khô nhiều năm đầu lâu. Liền cái này, đường xanh chân đạp huyết nhục phun trào cô đồng, một mặt coi nhẹ mà nói, ngươi cái này Phật còn không bằng xa sư đệ trong tay Phật châu, lấy ra là muốn cho ta lão tôn làm buồn tiểu sao? Bảo tướng hòa thượng chống rông móc ra một cái vật bẹo như rễ cây mõ, ha ha cười nói, ngu muội vô tri hầu tử. Sau một khắc, vô tự mõ tiếng đánh nộn nạo lên, tựa như hong khô nhiều năm đầu lâu cấp tốc tăng trưởng ra đại lượng hôi thối hư thối huyết nục, thời gian trong nháy mắt cũng đã cao hơn một bên đại điện, rất nhiều hư thối quỷ dị đầu người tại thân thể cao lớn bên trong thò đầu ra, phát ra trận trận thống khổ kêu rên, lại như với cá đồng dạng tại hư thối trong thân thể du đãng, thỉnh thoảng sẽ còn tại mặt nước lộ đầu ra, phun ra một ngụm ô chọc tử khí. Nghe bên tai không ngừng ngần quanh mõ tiếng đánh, đường xanh hoảng sợ lui về sau đi, tránh né điên cuồng mọc thêm thịt nhão nghiền ép, là thanh âm này, kia hàng giả phía sau màn phản quân là hòa thượng này. Sau một khắc, nghi hoặc kinh hoàng biểu lộ bị hưng phấn thay thế, đường xanh thu hồi huyết đục cô đồng, nhảy lên đến đám mây, vậy lên chân bắt chéo cười nói, thú vị, thú vị, vậy liền để ta sư phó cùng ngươi đấu một trận. Chật, một bộ cũ nát màu đỏ cả sa ba ném xuống đất, đường xanh một bên tránh né lấy từ những cái kia hư thối khô lâu bên trong phun ra huyết đục, một bên mắng to, ngươi cái này còn khỉ ngang ngược có bị bệnh không? Ngươi mẹ nó triệu ra tới đổ vật để cho ta đánh. Tôn Nộ Không vểnh lên chân bắt chéo, nhìn xem chật vật chạy trốn đường xanh, thoải mái cười nói, bằng không ta lão tôn cứu ngươi phế vật này còn lựa chọc làm gì? Bất quá đi đến chỉ là 10 vạn 8 ngàn dặm liền muốn thành Phật, vọng tưởng. Ôn nào tiên điên, ngươi là muốn đi làm con hát sao? Bảo tướng hòa thượng đã không có kiên nhẫn nhìn yêu tăng đặt nơi này biểu diễn kịch một bài, ngón tay gõ nhẹ mõ, vạn mèo chi lực trong nháy mắt bẻ gãy đường xanh hai chân, lạn nhục Phật lúc này nhấc trường vô xuống. Thảo, liền ngươi có Phật, làm ta không có a. Hai chân đứt gãy đường xanh đã là tránh cũng không thể tránh, trong tay cửu hoàn tích trượng đống nhiên vung lên, Phật quang ngưng tụ, thiệt áp kim Phật lúc này bốn quyền ném ra, nên tiếp lạn nhục Phật vô xuống một trường. Phốc phốc bốn quyền một trường chạm vào nhau, lập tức thịt náo bay tứ tung. Chỉ là nhiễm đến thì thối, thiệt ác kim Phật bốn cánh tay cấp tốc hủ hóa, từng khối linh khí mảnh vụn như là mục nát thì não, ầm ầm ngã xuống đất, vỡ thành một biển. Cùng lúc đó, thiệt ác kim Phật thân thể cao lớn phảng phất tại sợ hãi run rẩy, chợt hóa thành điểm điểm Phật quang tránh về cựu hoàn tích trượng bên trong. Không phải, ngươi một tôn linh khí tượng Phật sợ hãi cái đắc ca. Đường xanh còn chưa kịp truy đến cùng thiệt ác kim Phật cho hắn cái này một hoang đường cảm giác, lạn lục Phật một trường cũng đã theo nhau mà tới, đem hắn hút vào trong thân thể. Long lân trạng hộ thể kim quang bao khỏa quần thân, đường xanh tại cái này vũng bùn trong bóng tối liều mạng dãy rủa, lại là nửa bước khó đi. Từng quả hư thối xương đầu đem hắn đoàn đoàn bao vây, miệng lớn gặm ăn hộ thể kim quang. Hắn có thể khẳng định tiểu bạch long cho hộ thân chi lực vỡ vụn thời điểm, cũng chính là hắn trong nháy mắt hóa thành một bãi thịt thối lúc. Nê Bồ Tát còn có 3 phần hỏa khí, đối phương từ khi hắn tiến vào OK quốc hoàng thành sau liền nghị trăm phương ngàn kế lợi dụng hắn, cướp đoạt hoàng vị, hiện tại mắt thấy lợi dụng không thành, trở tay liền muốn lấy tính mệnh của hắn. Là thật đáng hận. Ngươi thật coi ta là qua sông nghe bồ tát ta. Không cho ta sống, vậy liền đều đừng sống. Nghịch Cảnh Sinh giận dữ. Dễ dàng như vậy liền giải quyết. Đừng để ta xem thường yêu tăng xưng hảo. Bảo tướng hòa thượng đứng ở như ngọn núi nhỏ lạn nhục Phật trên không, nhìn về phía từ đầu đến cuối không có động tĩnh lạn nhục Phật, hư lạnh nói, phế vật trung quy là phế vật, xem trọng không được. Sau một khắc, tay phải hắn nắm vào trong hư không một cái, trước người không gian trong nháy mắt và mẹo, một cái tóc trắng bạc phơ lão giả liền bị hắn như thế bóp lấy cổ, như thế ưa thích nhìn lén, ngươi là có chín đầu mệnh sao? Chật, mấy viên hư thối đầu lâu nhảy ra thịt nhau đầm nước đem tóc trắng bạc phơ lão giả lôi vào lạn nhục Phật thân thể. Thất cảnh trung kỳ lão giả thậm chí liền một cái hô hấp đều không có chống nổi liền biến thành từng bãi thịt não. Xem ra hôm nay qua đi, có bận rộn. Bảo tướng hòa thượng ý cười đầy mặt, ngón tay gõ nhẹ mõ, lạn nhục Phật thân thể khổng lồ trực tiếp đụng nát to lớn đại điện, hướng phía hoàng cung phương hướng chậm rãi di động. Nhưng cái này chỉ là so với lạn nhục Phật thân thể khổng lồ, so với hai cái đuổi đi đường người mà nói lại là một điểm không chậm. Giây lát, liền đuổi kịp một chút bởi vì nhìn thấy lạn nhục Phật mà hoảng sợ thoát đi bảo lâm tự trung quanh tín đồ. Hôi thối thịt thối đem bọn hắn vô tình thôn vệ, thậm chí có ít người chỉ là nhiễm đến hư thối đầu lâu phun ra thịt não, liền trong nháy mắt biến thành một bãi thịt não. A Di Đà Phật, thiện hai, thiện hai. Hai ách trước mặt lại còn có dũng khí cứu trợ người khác, thật sự là đại thiện vậy. Bảo tướng hòa thượng nhìn xem một cái không rời ôm cùng hắn không hề quan hệ hài đồng chạy trốn nam tử, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, đã có này thiện tâm, bản tôn liền phá lệ thu ngươi làm đồ, mau tới Phật bên trong hiếu kính vi sư. Sau một khắc, một bãi thịt nhão nện ở nam tử trước người, bối rối phía dưới nam tử một cái thân hình bất ổn ném xuống đất, trong ngực hài đồng cũng theo đó ngã văng ra ngoài. Nam tử kinh hoàng bò dậy, vừa định muốn ôm lấy thuốc thiết hài đồng tiếp tục đảm bệnh, lại đột nhiên cảm giác mắt cá chân truyền đến một trận làm hắn khó mà đứng thẳng kịch liệt đau nhức, hiển nhiên là vừa rồi kia một phát đau chân. Cháy mau, ngươi chớ khóc, nhanh lên chạy. Nam tử đã biết hẳn phải chết không nghi ngờ, một bên không cam lòng chờ đợi tử vong, một bên khập khiễng xông lên trước xô đẩy cái kia thuốc thiết hài đồng. Lạn nhục Phật thân thể cao lớn vô tình thu gặt lấy mọi người tính mạng, ngay tại sắp nghiền ép đến trèo chân nam tử thời điểm, trên bầu trời vang lên một đạo cao vút long ngầm. Một đầu dài hơn 20 trượng kim long pháp tướng xông phá biển mây, mang theo không chút nào sợ chết khí thế xông thẳng hướng như ngọn núi nhỏ lạn nhục Phật. Phốc phốc. Kim long pháp tướng cơ hồ không có chút nào trở lực liền chui vào lạn nhục Phật thân thể, lập tức nổ ra đại lượng thịt nhão đánh tới hướng bốn phía kinh hoàng chạy trốn OK quốc bách tính. Sau một khắc, lạn nhục Phật bên trong nhảy lên ra một đạo toàn thân che kín tơ máu trắng bạc thân ảnh, đường xanh thấp giọng gầm thét một câu, sát ý ngập trời lập tức hướng chu vi quét tán ra đến, trong nháy mắt đem đại lượng rơi xuống thịt nhão làm hao mòn hầu như không còn. Phản phất là đã thả ra kiềm chế dưới đáy lòng giận dữ, sát ý ngập trời dần dần thu liễm. Tinh hồng con mắt cũng khôi phục mấy phần thanh tĩnh. Người cho ra chết. Đường Xanh cầm trong tay huyết nhục bảo trượng, mang theo nội liễm sắc bén sát ý hướng phía lạn nhục Phật đỉnh đầu bảo tướng hòa thượng trùng sát mà đi. Chết liền chết. Tại sao lại sống lại? Bảo tướng hòa thượng hồng quang đầy mặt trên mặt nổi lên nộ khí, vung tay lên, lạn nhục Phật lúc này giơ lên to lớn cánh tay hướng yêu tăng đập mà đi. Đường Xanh thân hình không ngừng, huyết nhục bảo trượng ngăn tại trước người cấp tốc xoay tròn, tại lạn nhục Phật thủ trưởng bên trong chém ra một con đường máu. Ngay tại huyết nhục bảo trượng sắp chém vào bảo tướng hòa thượng đầu lâu phía trên lúc, lạn nhục Phật bên trong đột nhiên nhảy lên từng cái hư thối đầu lâu cắn xé tại đường xanh các vị trí cơ thể, muốn đem hắn kéo vào thịt nháo bên trong. Chết. Đường xanh gầm thét một tiếng, bạo phát đi ra nồng đậm sát ý trong nháy mắt đem từng khỏa hư thối đầu lâu đánh thành một mịn. Đồ thưa bất tử chính là ngươi. Bảo tướng hòa thượng thần sắc lạnh lẽo, hoàn toàn không để ý sắc bén sát ý cắt chém thân thể, kéo ra quyền giá, ngưng tụ vặn bẹo chi lực, một quyền đánh vào tơ máu dày đặc giáp ngực bên trên. Chỉ một thoáng, đường xanh chợt cảm thấy thân thể không nhận không hướng lạn nhục Phật bên trong ngã quỵ mà đi, thân thể vang lên kẹt kẹt, nếu không phải có chịu liệt biến thành áo giáp bảo hộ, chỉ sợ đã tư chi và mèo ngũ tạng sai chỗ. Ầm, đường xanh từ lạn nhục Phật bên trong bay ngược mà ra, hung hăng nện xuống đất, trên thân không có bị áo giáp khảm nạm ra thịt, bởi vì nhiễm phải thịt nhau đã hư thối chóc ra trên mặt đất, thẳng có thể thấy được trần trụi bạch cốt. Lúc này đám mây vang lên tôn ngộ không díu cận, ngu muội, ngu muội, thật sự là ngu muội. Sa sư đệ lực lượng bắt nguồn từ giận dữ, ngươi như thế áp chế sát ý, làm sao cùng kia bảy thịt nhau đuổi địch trên một đuổi địch? Chó sủa, có gan ngươi đến a? Bất quá là một cái khó thoát lòng bàn tay thối hầu tử, thật đem mình làm đấu chiến thắng phật. Trong mắt vẫn còn tồn tại mấy phần thanh tĩnh, đường xanh miệng lớn thở hổn hển, tay phải đột nhiên hướng lên trời ra quyền, cánh tay phải khôi giáp lập tức hóa thành một viên đầu rồng, mở ra răng nanh sẽ tại đám mây xem trò vui tôn ngộ không nuốt vào. Bất quá đều là đi về phía tây quân cờ, ngươi giả trang cái gì siêu thoát bản cờ bên ngoài người đánh cờ? Ta đã là sư phó, ngươi vì đệ tử, liền ngoan ngoãn hóa thành lực lượng, cung cấp ta sử dụng. Chương 57. Phật nói ừm hừ 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 hừ, ánh đèn hơi có vẻ ảm đạm trong phòng khách. Tịch Không Hòa Thượng dựa vào tại xốp trên ghế salon, hai ngón bân vê hai mảnh xốp giòn khoai tây chiên, tràn đầy phấn khởi nhìn xem trước mặt 26 tấc lớn TV, 10 phần hài lòng nhẹ giọng ngâm nga. Không biết rõ nhỏ lão đang trong tay có hay không xuyên qua pháp môn, cái này thế giới khác ngốc chính là thoải mái, ngẫm lại trước đó qua cái gì thời gian a. Tu tiên, tu tiên, tu cái thời gian xuống uổng, tu cái phía trước là đường. Không thú vị, không thú vị, thực sự không thú vị. Chợt, hắn đổi một cái tư thế thoải mái, tiếp tục nhìn chằm chằm TV trên không ngừng biến hóa hình tượng, hướng miệng bên trong lấp một miệng lớn khoai tây chiên. Thưởng thụ chậm rãi ngay nuốt lấy, tê, cũng thế, cái này tên điên nếu là biết rõ cái gì xuyên qua pháp môn, còn có thể đặt nơi này lấy vật gì không tồn tại chân kinh. Sau một khắc, Trong màn hình TV một đạo toàn thân dày đặc tơ máu trắng bạc thân ảnh tự như ngọn núi nhỏ lạn nhục Phật bên trong trùng sát mà ra.
Đúng, cứ như vậy.
Nhỏ lão đang làm chết Lý Thiên Dũng cái này lão đăng. Để hắn đạo tâm vỡ nát, hồn phi yên diệt. Ha ha ha. Tỷ không hòa thượng kích động từ trên ghế xả lòn bắn ra đứng dậy, đồng thời còn không quên hướng miệng bên trong nhét trên một miệng lớn khoai tây chiên. Có thể, có thể. Vậy mà có thể áp chế tam thi thiền sát ý, ngươi quả nhiên không phải người bình thường. Như thế, liền còn chờ khảo sát, để ngươi lại sống thêm mấy ngày. TV trên hình tượng không ngừng biến hóa, Tịch Không Hòa Thượng nhìn mê mẩn, thậm chí một lần quên đi hướng miệng bên trong nhét khoai tây chiên, cái đồ chơi này không thể so với hoa trong gương, chăng trong nước dễ dùng à. Tại sao lại khởi sướng đi tới? Chơi hắn nha. Tịch Không Hòa Thượng hơi có vẻ thất vọng nằm lại ghế sofa, dư quang bên trong một viên tơ máu dày đặt đầu rồng phóng tới đám mây, giống như đem cái gì nuốt vào.
Làm cái gì?
Đừng phát điên, tranh thủ thời gian làm chết Lý Thiên Dũng cái này lao đăng. Sau một khắc, hắn nhìn xem yêu tăng trên thân đột nhiên phát sinh biến hóa trắng bạc áo giáp, lập tức mở to hai mắt nhìn, không chút do dự, trong nháy mắt hóa thành một đạo tâm niệm hướng phía tâm cảnh thế giới biên giới mau chóng đuổi theo. Ngươi mẹ nó muốn chết à? Một đạo tam thi tàn hồn cũng còn nắm bất ổn, ngươi mẹ nó ăn hai. Mẹ nó, có phải hay không biết rõ ta tại ngươi tâm cảnh bên trong trốn tránh xem việc đây, cố ý muốn theo ta đồng quy vu tận đúng không? Mà mẹ nó ngươi tám đời tổ tông. Tịch Không Hòa Thượng thân hình phi nhanh không ngừng, miệng bên trong càng là càng mắng càng bận rơ. Giây lát, hắn nhìn xem chu vi càng ngày càng nồng đậm huyết vụ, dần dần ngưng bước chân, một mặt sinh không thể luyến, xong rồi. Tu hành trăm năm hôm nay muốn ngỏm tại đây. Cái này không phải là xuyên qua pháp môn đi. Thú vị, ngược lại là lần đầu nhìn thấy chính mình cùng chính mình cãi nhau. Bảo tướng hòa thượng gõ nhẹ mõ, đem lạn nhục Phật sắp vỗ xuống thủ trưởng chậm rãi thu hồi, nếu như thế, liền để bản tôn hảo hảo kiến thức một cái, đường đường họa thế yêu tăng còn có thể móc ra bài tẩy gì, có thể cùng bản tôn chân Phật chi lực chống lại. Cao vút long ngâm dần dần dừng lại, sau một khắc, sâu khảm tiến huyết nhục bên trong trắng bạc cao giáp phản phất hòa tan, cấp tốc chui vào dưới da, xâm nhập huyết nhục, sinh ra từng chiếc dài nhỏ mầm thịt cuốn chặt lấy ngũ tạng lục phủ. Huyết nhục làm lưỡi đao hàng yêu bảo trượng đứng ở trước người, dần dần biến thành huyết nhục phun trào kim cô đồng, đường xanh một tay lấy hắn cầm lấy, tinh hồng đôi mắt bên trong ít một chút sắc ý, lại nhiều hơn mấy phần vô minh cùng chấp niệm. Ta cảm nhận được lực lượng, không có gì sánh kịp lực lượng. Hắn hưng phấn gấp rút thở hào hẹn, ngẩng đầu, trong tay huyết nhục côn đồng chỉ hướng lạn nhục Phật đỉnh đầu bảo tướng hòa thượng, trầm trọng nói, ngu muội vô chi ra hỏa, càng đem một đám thịt nhão phụng làm chân Phật, hôm nay liền để ngươi mở mắt một chút, kiến thức một chút gì làm chân Phật chi lực. Tiếng nói rơi xuống đất, bảo tướng hòa thượng chợt thấy yêu tăng thân thể một phân thành hai, hai lại phân bốn giây lát, liền che khuất bầu trời, lọt vào trong tầm mắt đều là yêu tăng thân ảnh. Thấy tình cảnh này, hắn nhịn không được ha ha cười nói, khí cơ cố nhiên là tăng lên không ít, nhưng chỉ là phân thân liền bị ngươi xưng làm chân Phật chi lực, muốn lấy lượng thủ thắng, thật không biết ngươi viên kia điên đầu đang suy nghĩ gì. Hàng ngàn hàng vạn đường xanh không có trả lời, lộ ra một cái nụ cười khinh thường, cơ kim cô đồng, hướng phía lạn nhục Phật cùng bảo tướng hòa thượng cùng nhau tập sát mà đi. Phế vật trung quy là phế vật lại thế nào liều mạng, cũng bất quá là bỏ ngựa đấu xe. Hàng ngàn hàng vạn coi nhẹ tiểu dung phảng phất triệt để chọc giận bảo tướng hòa thượng, hai tay của hắn trùng điệp vỗ xuống, sau lưng lập tức nổi lên một 18 vị la hán kim thân hư ảnh. Sau đó, vô tự mõ đánh âm thanh nộn nhạo lên, lạn nhục Phật không còn gắn bó tượng Phật dáng người, từng khỏa độ cao hư thối đầu lâu từ đó xung ra, mang theo đại lượng thịt nhau đón lấy yêu tăng từng cô phân thân. Sau một khắc, đường xanh một bước tuấn đến bảo tướng hòa thượng sau lưng, giơ lên kim cô bổng hướng phía hắn vào đầu đập tới. Bảo tướng hòa thượng lập tức phát giác, trên thân hộ thể kim quang đại thịnh, phảng phất muốn lấy thương đổi thương, một quyền đệm như điên hướng yêu tăng lồng ngực. Ầm. Một côn rơi xuống, phục hổ la hán kim thân hư ảnh ầm ầm vỡ vụn, đường xanh lại là cứ thế mà tiếp nhận kia tựa như nặng như Thái Sơn một quyền, thân hình không bị khống chế bay rất ra ngoài, liên tục đụng nát mấy đạo phân thân và mấy viên độ cao hư thối đầu người mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Đây chính là ngươi chân Phật chi lực sao? Thật sự là buồn cười. Bảo tướng hòa thượng nhe răng cười một tiếng, hoàn toàn không cho hắn cơ hội, một đạo vận bẹo chi lực đánh ra, ngay sau đó đem lấy tay la hán kim thân hư ảnh ngưng tụ trong tay, xuất hiện ở yêu tăng trên không, một cái tiên nhân phủ đỉnh đột nhiên buông xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, đường xanh phảng phất bị bóp méo hành động, lại phi thân lên, vọt tới kia giống như la hán một kích toàn lực một trường. Vâng anh. Một trường rơi vào đỉnh đầu, đường xanh thân thể trong nháy mắt hóa thành một trận huyết vũ khí, khuyết tán không trùng chết không thể chết lại. Thân thể như thế chi yếu đuối, sao dám nói bừa chân Phật chi lực. Bảo tướng hòa thượng bố nhẹ nhiễm huyết vũ thủ trường, trên mặt có khinh miệt, lại có thật sâu thất vọng, lúc đầu đã chuẩn bị đại triển quyền cước, cùng yêu tăng chém giết trên một phen. Chưa từng nghĩ như thế không trải qua đánh, hắn mới hơi nghiêm túc mấy phần, lại trực tiếp đem nó đánh chết. Sương lên. Sau một khắc, bảo tướng hòa thượng nhìn xem quanh mình dần dần nồng đậm huyết vụ, trong lòng không khỏi càng thêm bất an. Yêu tăng khí cơ rõ ràng đã triệt để tiêu tán, chết không thể chết lại. Những cái kia phân thân vì cái gì không có biến mất, hơn nữa còn phía trước phó kế tục chịu chết. Không sai, chính là chịu chết. Những cái kia cùng yêu tăng như lúc đồng dạng phân thân mang trên mặt hí ngược tiêu dung, lại là không chút nào phản kháng, trực tiếp vọt tới nên đón hư thối đầu lâu, trong nháy mắt hóa thành một trận huyết vụ, khuyết tán ra đến. Yêu tăng không chết. Bảo tướng hòa thượng lại lần nữa triệu hồi ra một 18 đạo la hán hư ảnh, đem hắn bảo hộ ở trong đó, khó có thể tin mà nói, không không đúng. Là ta không phát hiện được hắn tồn tại, kia từng cái phân thân đều là yêu tăng. Có thể hắn tại sao muốn chịu chết? Cái này tràn ngập sát ý huyết vụ lại là chuyện gì xảy ra? Đang lúc bảo tướng hòa thượng nghi hoặc thời khắc, huyết vụ chỗ sâu truyền đến đường xanh hưng phấn lại điên thanh âm, bởi vì ta sắp thành Phật, các ngươi phàm phu tục tử, lại sao phối gặp chân Phật? Ha ha ha. Ta nhìn thấy Phật, ta thật trông thấy Phật. Thật nhiều Phật.
Ha ha ha, ta nhìn thấy ta chính quả, ta thấy được. Nó tại kia, hắn ngay tại Như Lai phía dưới. Chợt, điên thanh âm đột nhiên trở nên trầm ổn. Phật nói, thân thể bất quá thân xác tối tha, ta liền bỏ nó. Phật còn nói, thành Phật muốn trước chạm tâm ma. Ta nghĩ Phật là nói ngươi đi. Chương 58. Linh đại phương Tôn Sơn, ta nguyện tam tinh động đường mẹ nó Phật nói, kia mẹ nó tới Phật nhà. Ta van cầu ngươi, thanh tỉnh như vậy từng cái, để cho ta ra tay a. Ta cũng không muốn mê thất tại ngươi cái này phá tâm cảnh bên trong. Tịch Không Hòa Thượng ôm bên trong cũng tận là huyết vụ TV, mặt đều nhanh dán tại trên màn hình, khẩn cầu lấy có thể có kỳ tích phát sinh, nhưng mà lại cũng không có, lọt vào trong tầm mắt đều là làm cho người mê thất, sinh lòng chấp niệm cùng giận dữ huyết vụ. Hắn một mặt sinh không thể luyến tê liệt ngã xuống ở trên ghế salon, đau khổ lẩm bẩm nói, xong, toàn xong. Yêu tăng lại muốn tái xuất giang hồ. Ta muốn ủng hộ không ở, còn phải nhiều cái ta. Huyết vụ càng thêm nồng đậm, ẩn chứa trong đó lạnh tấu xương sát ý không ngừng cắt bảo tướng Hòa Thượng hộ thể kim quang. Sau lưng 16 vị La Hán đã tiếp nhận không được ở sát ý xâm nhập, triệt để tiêu tán tại trong huyết vụ. Mà viên kia khỏa độ cao hư thối đầu người càng thê thảm hơn, tại huyết vụ sát ý trước mặt triệt để hóa thành mục nát nhiều năm đầu lâu, quằn xuống đất trong nháy mắt thành một đám mụn mịn. Phản phất có thể đem hết thể mục nát thịt nhão cũng là không có sức chống cự, trước mặt huyết vụ giống như con địa gặp mối ăn, đau khổ dãy rủa, lại cuối cùng vẫn là chạy không thoát bị làm hao mòn hầu như không còn kết cục. Chút xuống suốt đời tâm huyết cao ốc trong nháy mắt sụp đổ, bảo tướng Hòa Thượng lại như là điên dại, hai mắt đỏ bừng, từng đạo vận vẹo chi lực lung tung đánh về phía huyết vụ, càn rỡ cười to nói: ha ha ha, tiểu tiểu yêu tăng khẩu suất của luôn, coi ta là làm tâm ma, ngươi phế vật này cũng xứng. Hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút như thế nào đứng tại hóa thần nhất cảnh đỉnh phong người. Nghe thấy lời ấy, Tịch Không Hòa Thượng đột nhiên bắn ra cất bước, ôm TV điên cuồng lay động. Lý Thiên Dũng, không phải, Lý Tiền Bối, Lý Gia Gia ngươi không nên bị huyết vụ ảnh hưởng tới tâm trí a. Bình ổn tâm thần, làm được lục căn thanh tịnh, cùng yêu tăng đấu một trận, cho ta tìm kiếm ảnh hưởng tâm hắn cảnh cơ hội a. Dị giới câu kia danh từ nói thế nào ngươi một cái đường đường cựu cảnh đại lao, làm sao lại phá phòng a? Nhưng mà. Hắn kêu gọi thanh âm lại lớn, bên ngoài cũng là nghe không được một tơ một hào. Đông. Bảo tướng Hòa Thượng hai chân đột nhiên đạp đất, đại địa trong nháy mắt ra bị nẻ, phát ra như sấm rền tiếng vang trầm trầm, thế như sơn nhạc, hướng phía yêu tăng vừa rồi phát ra âm thanh địa phương và chạm mà đi. Nhưng mà, lúc này nơi đây ngoại trừ nồng đậm huyết vụ bên ngoài, cái gì cũng không tồn tại. Giấu đầu giấu đuôi phế vật cho bản tôn cút ra đây, dù cho bỏ lạn lục Phật, lao tử như thường đem người đập nát. Bảo tướng Hòa Thượng trong mắt chảy ra huyết lệ, vạn mèo chi lực đổ xuống mà ra, cọ rửa vô cùng vô tận huyết vụ. Sau một khắc, trong huyết vụ ngưng tụ ra từng đạo từ huyết vụ tạo thành thân ảnh, chậm rãi mở miệng, tiếng nói tầng tầng đập ra, là lục phật. Kia bảy từ ngàn vạn phàm tục phu tử tạo thành thịt nhão ngươi sao dám xưng là phật? Ngươi thật đúng là nói làm cho người chán ghét tâm ma. Lời còn chưa dứt, từng đạo huyết vụ đường xanh trong tay ngưng tụ ra màu máu bảo kiếm, cùng nhau chém xuống, bảo tướng Hòa Thượng trong nháy mắt hóa thành một đống thi khối tản mát trên mặt đất, bị huyết vụ dần dần từng bước xâm chiếm sinh cơ. Ha ha chết chắc. Tịch Không Hòa Thượng tức giận đem 26 tấc lớn TV quẳng xuống đất, một cước hung hăng đặt xuống, phát tiết tức giận trong lòng. Chợt, hắn cấp tốc kịp phản ứng, cuốn quýt ngồi xếp bằng địa, niệm lên thanh tâm chú, nhưng mà hiệu quả cũng không lý tưởng. Tịch Không Hòa Thượng từ từ mở mắt, nghiến răng nghiến lợi mà nói, đi, ta ngược lại muốn xem ngươi điên thành dạng gì, ta còn cũng không tin cho ngươi kéo không trở lại. 108.000 dặm, ta rốt cục muốn tu thành chính quả. Màu máu bóng người trong huyết vụ một đường hướng tây phiêu đãng, hắn ánh mắt chiếu tới tại cái này huyết vụ cuối cùng, là tường vân lượn lờ, Phật quang phổ chiếu linh sơn, là trang nghiêm túc mục, xây dựa lưng vào núi Đại Lôi Âm tự, là Như Lai Phật tổ chỗ ngồi phía dưới Kim Liên Bảo Tọa. Đột nhiên, từng tòa núi vàng núi bạc chặn đường đi. Cùng lúc đó, đường xanh tâm cảnh bên trong vang lên một đạo thanh âm cổ hoặc, có số tiền này tài, ngươi có thể chiêu binh mãi mã, rong rổi xa trường làm một cái được vạn người ngưỡng mộ khai quốc hoàng đế, cũng là có thể khai tông lập phái, làm kia tiêu giao khoái hoặc trên núi thần tiên, có thể làm bất luận cái gì muốn làm sự tình, làm gì chấp nhất tại khổ tu tham thiền, làm kia không có chút nào niềm vui thu phận. Nhưng mà, vô luận là núi vàng núi bạc vẫn là đáy lòng thanh âm cổ hoặc đều không thể ngăn cản đường xanh tiến lên bước chân, hắn mua đi một tấc, huyết vụ liền đi theo tiến lên một tấc. Nếu là có sinh linh, những nơi đi qua nhất định là núi thây biển máu. Bởi vì trong huyết vụ, hết thảy đều là tâm ma. Hắn vượt qua vàng bạc chi sơn, phía trước trong huyết vụ mơ hồ hiện ra từng đạo trước sau lồi lõm trắng như tuyết thân ảnh, các nàng tao thủ lộng tư, yêu kiểu cười diễm diễm, khẳng khái biểu hiện ra ngạo nhân dáng người. Sau một khắc, huyết quang lóe lên, từng đạo trần trụi trắng như tuyết thân thể mềm mại trong nháy mắt tán loạn. Các nàng hảo, ngươi nha thật coi chính mình không có thất tình lục dục đúng không? Tịch Không Hòa Thượng tức giận một quyền đem một lần nữa nguyên hóa TV đánh xuyên qua huyết vụ ảnh hưởng giống như sâu hơn. Đường xanh chậm rãi mở ra huyết vụ ngưng tụ con mắt, thu hồi chém mất tâm ma bảo kiếm. Tiếp tục hướng phía phương tây phiêu đãng mà đi. Lúc này, phía sau hắn vang lên một đạo nhu nhu nhược nhược thanh âm, "Tiểu Đường Tăng ngươi muốn đi đâu? Có thể hay không mang ta một cái nha? Ở lại đây rất nhàm chán." Đường xanh thân hình trì trệ, cầm kiếm tay run nhẹ nhẹ, tựa hồ muốn rút ra, nhưng lại không đành lòng. Màu máu bóng người tiếp tục tiến lên, nhưng mà cái kia tướng mạo thanh tú nữ tử nhưng như cũ theo sát phía sau, hoán giận nói, "Tiểu Đường Tăng ngươi chuyện gì xảy ra? Làm sao không để ý tới ta nha? Thiệt thòi ta bình thường đối ngươi tốt như vậy, ngươi thế mà đối với ta như vậy." "Hử, vậy ta cũng không để ý tới ngươi." Chúng ta tuyệt giao đi. Điên Tình Tình xuất hiện tại màu máu bóng người trước người, hai tay trùng điệp, tức giận mà nói, đến, ngươi mở ra nó, chúng ta liền triệt để tuyệt giao. Đường xanh nhìn nàng một cái, sau đó đóng chặt lại đôi mắt, bên hông chém mất tâm ma bảo kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ, giơ tay chém xuống, lại là kiếm thật rơi trên mặt đất. Cùng lúc đó đáy lòng vang lên lần nữa âm thanh kia, tự giác, cảm giác hắn, cảm giác đi viên mãn, ngươi lại làm được loại cảnh giới nào, ngươi lại thật có thể chém tới thất tình lục dục, làm một cái phổ độ chúng sinh chân Phật sao? Hiện tại thấy Linh Sơn bất quá là chấp niệm trong lòng thôi. Ngâm miệng, Phật đang ở trước mắt, như thế nào là chấp niệm? Đường Xanh một tiếng gầm thét, trên người sát ý lập tức tấn mạnh tăng trưởng, nhưng hắn lại giống như là tại e ngại cái gì, thậm chí đều quên cầm lấy chém mất tâm ma bảo kiếm, điên đồng dạng hướng mắt chô gặp Linh Sơn chạy như điên. Sau một khắc, chạy màu máu bóng người dần dần dài ra xương cốt, sinh ra huyết đủ, mặc lên nhân chi tối ra, lại vẫn là một bộ sắc không thể sát, ngũ tạng lục phủ đều là huyết vụ. Cũng không biết chạy bao lâu, Linh Sơn vẫn tại huyết vụ cuối cùng, như Lai Phật tổ tọa hạ kim liên bảo tọa vẫn như cũ nhàn rỗi, phía trước con đường lại bị một tòa thấp bé nhà trệt chặn đường đi. Đường Xanh mở ra bước chân, không tự chủ được đi vào tòa này để hắn rất tinh tường phòng ốc, nhàn nhạt đồ ăn hương khí truyền vào xoang mũi, hắn quay đầu nhìn về phía phòng bếp phương hướng, một cặp tuổi trẻ vợ chồng tại chuẩn bị cơm trưa, cãi nhau, ngoài miệng cãi nhau không ngừng, bầu không khí lại càng hòa hợp. Cô gái trẻ tuổi ngẩng đầu, nhìn thấy đứng tại ngoài cửa sổ Đường Xanh, lúc này nghiêng đầu sang chỗ khác nổi giận nói, ngươi lại quên tiếp Xanh Nhi tan học, hắn đều chính mình chạy về đến, nếu để cho bọn buôn người cho ngọt chạy, nhìn ta còn cùng ngươi qua không? Nam tử trẻ tuổi tự biết đối lý, nhưng vẫn là một bộ vô lý cũng muốn biện ba phần thái độ, đem Đường Xanh kéo vào phòng, thối tiểu tử, nhớ kỹ về sau không có gặp ta cùng ngươi mẹ ai đến cũng không thể cùng hắn đi, đương nhiên cũng không thể chính mình chạy về đến. Đường Xanh theo bản năng nhẹ gật đầu, trong đầu dần dần nhớ lại tương quan ký ức, quen thuộc ký ức gõ cửa, ngang ngược xâm nhập. U, thối tiểu tử thi không tệ a, 90 điểm. 90 điểm còn không tệ, bọn hắn trong lớp cái kia ai ai khẳng định không phải 99, chính là 100. Ngươi nhìn ngươi, đơn giản như vậy viết văn, sao có thể ném khỏi đây ai nhiều điểm. Mới hảo hảo ngẫm lại muốn làm sao biết. Đường Xanh ngẩng đầu, tấm kia bài thi đã rơi vào hắn trong tay, mời lấy ta là hạng người gì hoặc là ta muốn trở thành hạng người gì làm đề, viết một thiên không ít hơn 100 chữ viết văn. Tựa như là ta viết qua viết văn lúc này, đáy lòng vang lên lần nữa âm thanh kia, cho nên ngươi tại sao muốn chấp nhất tại thành Phật đâu? Thành Phật lại có cái gì tốt, ngươi có thể bỏ tất cả ràng buộc, có thể bỏ đối bằng hữu thân nhân tình cảm sao? Đường Xanh ngắm nhìn tấm kia bài thi ngây ngốc ngồi tại trước bàn cơm, hết thảy chung quanh bắt đầu như gợn sóng chậm rãi dập dờn, huyết vụ cũng dần dần thu nạp hóa thành ngũ tạng lục phủ trở về trong thân thể. Linh Đài Phương Thôn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động, đã biết trong lòng yên tĩnh chỗ, thì sợ gì huyết vụ loạn tâm đầu. Đôi mắt khôi phục thanh tĩnh, Tôn Ngộ Không, Sa Ngộ Tịnh, Bạch Long Mã cũng theo đó bóc ra thân thể. Sau một khắc, một đạo thân ảnh màu trắng liền không kịp chờ đợi từ tâm cảnh bên trong thoát ra. Đường Xanh ngẩng đầu nhìn về phía mười phần nhìn quen mắt mù mắt hòa thượng, bất đắc dĩ nói, tiền bối, ngươi liền không thể đổi một chiêu sao? Chương 59. Trung thổ thần huyễn đại đế trong lúc nhất thời, không khí phảng phất ngưng tụ đồng dạng Đường Xanh một mặt mỏi mệt ngồi xổm dưới đất, ngắm nhìn mù mắt hòa thượng bên mặt, dần dần hồi tưởng lại hắn chính là đêm đó trong miếu đổ nát giả hòa thượng, vũ nhục ngã Phật đạo gia thần tiên. Làm sao bây giờ? Mẹ nó, ra quá gấp, quên biến hóa cái hình tượng. Tịch Không hòa thượng phảng phất bị thi triển định thân thuật, hướng tại chỗ, đại não cấp tốc vận chuyển, ta đây coi là cái gì? Bám theo một đoạn, nhiêu đồ làm loạn cái này còn không phải để cái này tên điên cho ta ăn sống nuốt tươi. Người xuất gia không đánh lừa dối cái này muốn làm sao lừa bịp đi qua. Tiền bối, ngài đây là Đường Xanh cảnh giác đánh giá trước mặt vị này hư hư thực thực đạo giáo thần tiên gia hỏa, mặc dù không xác định hắn có phải hay không lục đinh lục giáp, tứ trị công tào trong đó một vị, nhưng có thể xác định là cái này gia hỏa rất ưa thích ác thú vị, không có việc gì liền ưa thích cho hắn biến một đống cha mẹ ra, tuy nói hoàn toàn chính xác giúp được hắn, nhưng nghĩ như thế nào trong lòng làm sao khó Tịch Không hòa thượng đột nhiên một mặt trang nghiêm xoay người, quát lớn, cái gì tiền bối? Ta chính là trung thổ thần huyễn đại đế, Đường Tam Tạng cũng không nên loạn bối phận. Cái gì bối phận? Hai ta còn có thể dính líu quan hệ. Trung thổ thần huyễn đại đế lại là cái gì quỷ, hoàn toàn chưa nghe nói qua. Đường Xanh tâm tư lưu chuyển, cuối cùng vẫn quyết định không cần loạn kết luận, biến thái bản Tây Du không phải đầu hắn bên trong lẽ thường có thể cân nhắc. Sau đó, hắn kéo lấy mọi mệnh thân thể đứng người lên, cung kính nói, đa tạ thần huyễn đại đế cứu, giúp bần tăng đánh phá hư vọng mê trướng, tìm về chân ngã. Ngươi tìm về cái mẹ nó chân ngã a. Tịch Không hòa thượng theo thói quen ở trong lòng mắng một câu, vương lên tay, nghiêm túc mà nói, nếu như thế, Đường Tam Tạng ngươi liền muốn hấp thụ giáo huấn, ngươi ba cái kia đồ nhi đều là đại gian đại ác chi đồ, một đường đi về phía tây đã là vì lấy được chân kinh, bồi dưỡng vô cùng vô tận công đức, cũng vì để bọn hắn gột rửa tội nghiệp, niết bàn trọng sinh. Chỉ bất quá bây giờ bọn hắn vẫn như cũ gian ngoan mất linh, lệ khí chưa tiêu, ngươi cho bọn hắn mượn chi lực, chính là đem kiếm hai lưỡi, một cái đã là cực hạn, hai cái ba cái quả quyết là tuyệt đối không thể, nhìn đi nhớ, nhớ kỹ. Lời còn chưa dứt, Đường Xanh cung kính thần sắc đống nhiên biến đổi, trong tay nô ra ung tùm bạch cốt, nhai răng trợn mắt liền muốn hướng Tịch Không hòa thượng vào đầu đập tới. Ngươi cái này con lửa chọc giả thần giả quỷ, lại dám nói ta lão tôn là đại gian đại ác chi đồ, muốn ăn đòn. Tịch Không hòa thượng lúc này thân thể hóa hư, hiểm mà có hiểm tránh thoát một gậy này, sau một khắc liền gặp một huyết đục trăng tròn lưỡi đao hướng hắn bổ tới. Sư minh, ta đến giúp ngươi một tay. Ngộ Không, Ngộ Tình không được lô mãng, không được lô mãng a, dừng tay cho ta. Tịch Không hòa thượng thân thể như mở nhạt dòng nước, tràn trọc xê dịch, tránh né lấy yêu tăng liên tiếp không ngừng tập kích. Đồ đệ ngang bướng không chịu nổi, làm sư phụ tự nhiên khó từ tội lỗi, giáo hóa một chuyện gánh nặng đường xa, nhất định phải đặt ở người nhậm chức đầu tiên. Tiếng nói rơi xuống đất, hắn liền hóa thành một đạo tâm niệm trốn vào cách nơi này gần nhất một người tâm cảnh bên trong, hốt hoảng thoát đi. Điên điên cùng cùng, lại trở mặt lại nói một mình, còn ra tay nặng như vậy, không đánh được, căn bản không đánh được một điểm. Được rồi, lần này chuyện xấu. Đường Xanh một mặt tức giận với bất đắc dĩ nhìn xem hai cái nghịch đồ, nghĩ đến vị này nghe liền bức cách kéo căng trung thổ thần huyễn đại đế chính là trận này đi về phía tây người giám sát kiêm hộ đạo người một trong. Hai cái nghịch đồ làm thành như vậy, không phải tương đương với khảo thí lúc, giám thị lao sư tại sau lưng đi ngang qua, nhìn thoáng qua đáp bài thì, nhìn không được xách một tiếng, sau đó liền bị vung lên băng ghế đập. Nhưng mà, hai người bọn họ giống như hoàn toàn không thèm để ý, Tôn Ngộ Không điểm nhiên như không có việc gì ngồi trên bạch long mã, vểnh lên chân bắt chéo, nhàn nhã móc lấy lô thai. Sa Ngộ Tịnh còn giống như tức giận chưa tiêu, trên thân phát ra sát ý chi sắc bén, để cho người ta không dám tới gần. Đường Xanh nhìn một cái nơi xa hủy đi hơn phân nửa bảo lâm tự, dần dần thu hồi ánh mắt, nơi đây cũng là một vùng phế tích, trống không một người, không biết như thế nháo trò để bao nhiêu dòng người cách không nơi yên sống, lại có bao nhiêu người bởi vậy mất mạng. Lại đợi ở chỗ này sợ sinh dị biến, là thời điểm ly khai. Hắn ánh mắt đảo qua trung quanh, lại lần nữa rơi vào xa xa bảo lâm tự bên trên, trầm giọng nói, Ngộ Tịnh đã ngơi trong lòng lệ khí chưa tiêu, liền trở về một chuyến kêu lên bắt giới lên đường. Thuận tiện sẽ giúp vi sư giết người, một cái đáng chết ác nhân giây lát, một đạo yêu thần pháp tướng ly thể mà ra, dẫn theo kim quang ngưng tụ hàng yêu bảo trượng phóng tới bảo lâm tự phương hướng. Mẹ nó, thật sự là châu mà bức chi. Thì không hòa thượng tĩnh mịch con ngươi phảng phất có sóng nước lưu chuyển, núp ở phía xa len lén quan sát đến yêu tăng đến tiếp sau động tĩnh, làm hắn nhìn thấy một đạo tam thi tàn hồn biến thành yêu thần pháp tướng ly thể mà ra, giống như là tiếp vào cái gì mệnh lệnh phóng tới bảo lâm tự lúc, lập tức đem hắn khiếp sợ trợn mắt hốt mồm, thật lâu không thể bình phục. Có thể áp chế tam thi tàn hồn sát ý đã rất khiếp sợ, làm sao tam thi tàn hồn còn có thể nghe ngươi a? Sau đó, hắn đau thương cười một tiếng, cũng thế, hiện tại đã không thể xem như tam thi tàn hồn, là Sa Ngộ Tịnh là ta đáng thương sư thúc. Nhìn qua Sa Ngộ Tịnh bóng lưng rời đi, chính Đường Xanh cũng không biết vì sao thở dài một cái, sau đó không để ý chút nào cùng nằm ở trên mặt đất, là thật là quá mệt mỏi, thể xác tinh thần đều mệt, cảm giác thân thể bị móc sạch lần này mượn lực lượng, là thật là bị buộc bất đắc dĩ, lại không mượn sẽ chết tại kêu bảy thịt nhau bên trong, trải qua nhiều lần như vậy tôi luyện, lúc đầu đã có thể miễn cưỡng áp chế mấy phần Ngộ Tịnh mang đến sát ý ngút trời, để cho mình bảo trì mấy phần thanh tĩnh. Không bể phần càng lún càng sâu, triệt để mê thất bản thân. Nhưng là chưa từng nghĩ vốn là khó mà áp chế tâm thần bị kia con khỉ ngang ngược ngôn ngữ một kích, lập tức liền mất lý trí, không hề cố kỵ hành động theo cảm tính. Hoàn toàn không có cân nhắc nếu như hai cái nghịch đồ trong lòng lệ khí đồng thời xuất hiện tại tâm hắn trong biển, sẽ phát sinh cái gì không thể không sự tình. Quả nhiên, trực tiếp đem hắn bức điên rồi. Lúc ấy mặc dù cảm giác trong lòng sát ý bị đè xuống không ít, nhưng là bên thai lại không ngừng có Phật tại ngôn ngữ, khuyên bảo hắn muốn như thế nào đi làm. Sau đó ngay tại phía trước trên đường nhìn thấy Linh Sơn, nhìn thấy Đại Lôi Âm Tự, nhìn thấy Tây Thiên Chư Phật, thậm chí nhìn thấy hắn chính quả. Lúc ấy đối thành Phật khát vọng để hắn hiện tại cũng cảm thấy không thể nào hiểu được, thậm chí một lần siêu việt đối thế gian bất kỳ cái gì sự vật khát vọng. Mà hắn sở dĩ muốn đi Tây Thiên Tỉnh Kinh, bất quá là cảm thấy thành Phật liền có thể thoát khỏi cái này ba cái nghịch đồ, vượt qua thư giãn thích trí thời gian. Thậm chí chỉ cần có thể thoát khỏi cái này ba cái nghịch đồ, để hắn vượt qua thư giãn thích trí thời gian, không thành Phật cũng là có thể. Trong lòng tinh tế suy nghĩ lấy, hắn đối với cái này đại khái có một chút phỏng đoán. Con mắt len lén liếc hướng ngồi tại bạch mã phía trên Tôn Ngộ Không, cái này con khỉ ngang ngược không phải muốn làm Ngọc Hoàng Đại Đế sao? Làm sao lại nghĩ như vậy thành Phật rồi? Chẳng lẽ là bị Như Lai đè ép 500 năm, trong lòng không cam lòng, nghĩ trả thù một tay, chiếm hắn vị trí. Bảo Lâm tự, người mặc một bộ long bảo nghiễm nhiên đã là một cỗ thi thể mã thiên công, ngón tay đột nhiên có chút xê dịch mấy lần, sắc mặt dần dần hồng nhuận, trong lỗ mũi cũng dần dần khôi phục người sống khí tức. Hắn chậm rãi trương khai nhãn mâu, giơ tay lên, năm ngón tay nhẹ nhàng nắm chặt cắm ở ngực chuôi đao, cắn chặt răng đột nhiên đem nó rút ra. Hắn chịu đựng kịch liệt đau nhức, lấy ra hai viên trị liệu thương thế đang dược, nuốt vào phần bụng bên trong. Cũng là bị buộc bất đắc dĩ, không làm chân thực chút, chỉ sợ bị yêu tăng lại phát hiện manh mối gì, hỏng sư tổ đại sự, đến lúc đó sư tổ định sẽ không tha tính mạng của hắn. Hắn nằm trên mặt đất, nhếch miệng lên một vòng tiêu dung, tính toán canh giờ hiện tại hết thể hẳn là không sai biệt lắm hết thể đều kết thúc, cũng là thời điểm nên hắn vị này ok quốc quốc vương trụ trì đại cục, chính là không biết rõ sư tổ nên xử lý như thế nào yêu tăng, hiện tại xử lý xong không có. Nhưng này vị ok quốc hành linh hoàng đế khẳng định là đã băng hà. Chỉ là một phạm nhân coi như yêu tăng có chút phóng xuất ra một đạo uy áp hắn cũng khó thoát khỏi cái chết, chớ đừng nói chi là yêu tăng là quyết tâm muốn giết hắn. Mà lại, có thể biết rõ chân chính hoành linh đế băng hà cũng chỉ có người chết, hắn một chút cũng không lo lắng. Yêu tăng đại khai sát giới, bảo tướng đại sư liều chết bảo hộ quân vương không bị hắn làm hại, cuối cùng đem yêu tăng đánh ra quốc cảnh, hay là đem nó tru sát, không phải hợp tình hợp lý. Đang lúc, Mã Thiên Công lại đi miệng bên trong ném đi hai viên chữa thương đang dược, muốn ngồi dậy vận chuyển khí cơ chữa thương lúc, một đạo màu vàng kim thân ảnh đánh vỡ cửa phòng đứng ở trước người hắn. Chương 60. Bất đương hòa thượng A Di Đà Phật, thiện hai, thiện hai. Yêu thần pháp tướng sang Ngộ Tịnh đem trong tay hàng yêu bảo trượng hướng trên mặt đất cắm xuống, chắp tay trước ngực, xoay người hành lễ đồng thời nhẹ giọng niệm một câu Phật hiệu, sau đó, hắn ngẩng đầu, nhếch miệng lên một vòng hàn ý sâm sâm ý cười, bần tăng là đến siêu độ thí chủ. Ngươi là ai? Nhìn xem trước người toàn thân trên dưới đều tràn ngập nồng đậm sát ý yêu thần pháp tướng, Mã Thiên Công bị dọa đến quá sợ hãi, đây là hắn trên người yêu tăng cũng không từng cảm thụ qua sợ hãi. Lập tức hoảng hốt chạy vừa lui về sau đi, một vị đường đường lục cảnh tu sĩ đúng là trực tiếp chui được dưới giường, co quắp tại góc tường run lẩy bẩy. Hoàng sợ phẫn nộ quát, ngươi biết ta là ai không? Ta là hoàng đế, ok quốc hoàng đế. Ta chẳng cần biết ngươi là ai dám can đảm bạo phạm ta, định để người của ngươi đầu rơi xuống đất. Hắn biết rõ lấy mình bây giờ hỏng bét trạng thái thân thể, đừng bảo là sử dụng độn pháp chạy trốn, chạy lên hai bước đều là hy vọng xa vời, chỉ có thể khẩn cầu đối diện sử dụng ra kim thân pháp tướng cao nhân là cái sợ phiền phức chủ, biết rõ hắn là quân vương về sau, biết khó mà lui.
Vậy thì càng tốt rồi. Yêu thần pháp tướng Sang Ngộ Tịnh khẽ miệng tiếu dung càng thêm kích người, sau một khắc, giường gỗ trong nháy mắt hóa thành một mịn, từng đạo sắc bén sát y cắt chém tại Mã Thiên Công trên thân thể, bất quá một lát, liền triệt để đem nó cắt thành một bãi bùn não, thậm chí so sủi cảo nhân bánh còn muốn nát. A Di Đà Phật, Bần tăng đã siêu độ thí chủ trên người tội nghiệp, nhìn thí chủ đời sau có thể sửa đổi ăn năn hối lỗi, một lần nữa là người.
Ok quốc, hoàng cung.
Ngự hoa viên trong lương đình, gió lạnh gào thét, Hoành Linh hoàng đế lơm lớp lo sợ khẽ nhấp một miếng trong chén nước trà, nhìn qua đối diện thân phận thần bí mù mắt hòa thượng, cẩn thận nghiêm túc mà nói, đại sư, toàn thành đưa tiễn yêu tăng một chuyện, quả thực để chấp có chút khó khăn a. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh, thị sát thành tính hỏa thế yêu tăng, vạn nhất hắn đại khai sát giới, dân chúng trong thành nhưng làm sao bây giờ, bọn hắn thật vất vả mới trốn qua một kiếp, chấm làm sao có thể bắt bọn hắn tính mạng nói đùa.
Đừng cho ta đánh rối trá dọa quan.
Thì không hòa thượng bền lên chân bắt chéo, đưa tay tiến vào ấm trà vê ra vài miếng ngâm nợ tốt nhất lá trà, ném vào miệng bên trong ngay lấy, sau đó, không để ý Hoành Ninh hoàng đế ánh mắt quái dị, cho hắn lại đổ đầy nước trà, ngươi không phải liền là sợ ném đi thanh danh sao?
Không muốn lao cầm bách tính cả đao, ta không ăn ngươi kia một bộ.
Lúc này, đứng ở một bên, thậm chí cũng không có tư cách ngồi xuống Triệu Cung Phụng, đội vàng nói giúp bảo, tiền bối, bệ hạ chính là nhất quốc chi quân, mặt mũi của hắn chính là một nước mặt mũi, huống chi là loại này liên quan đến một nước. Triệu Cung Phụng còn chưa nói xong, liền bị Tịch Không Hòa thượng một cước gạt ngã trên mặt đất, mắng, mẹ nó, ngươi chỗ nào bỏ ra tới? Có phần của ngươi nói chuyện sao?
Mẹ nó, các ngươi là so ta còn mắt mù sao?
Ta trước đó nói các ngươi không tin, chẳng lẽ đã phát sinh còn nhìn không thấy là ai tại giết người sao?
Nếu là không có ta cùng yêu tăng, các ngươi còn có thể sống đến bây giờ?
Chật, hắn một cước giẫm trên băng ghế đá, dùng chính mình kia không có chút nào thần thái đôi mắt trừng mắt Hoành Linh hoàng đế, ngươi nhà, hoàng vị kém chút đều rơi xuống tay người ta bên trong, để ngươi dẫn đầu cảm tạ ân nhân cứu mạng của ngươi, đưa người ta ra khỏi thành cũng không nguyện ý, ngươi mẹ nó cứ như vậy làm hoàng đế, để chấp tự mình đưa tiễn.
Hoành Linh hoàng đế lập tức bị dọa đến mặt không còn chút máu, liên tục quát tay, hoảng sợ mà nói, đại sư, tuyệt đối không được, tuyệt đối không được a.
Ai, ta mẹ nó. Thì không hòa thượng lúc này một cước đá ngã lăn bàn đá, một bước tiến lên, một cái vang dội cái tát đem Hoành Linh hoàng đế đổ nhào trên mặt đất, ngươi mẹ nó, thấy ta giống là tại thương lượng với ngươi sao?
Thế nào?
Lão tử tu tiên, tu nhiều năm như vậy, lớn nhiều như vậy tu vi, chính là vì có thể cùng ngươi bình khởi bình tọa nói chuyện.
Mẹ nó, ta nói ngươi làm, bằng không lão tử để ngươi nhi tử làm hoàng đế.
Hoành Linh hoàng đế cúi đầu, siết chặt long bào góc áo, trong lòng ủy khuất phẫn hận đến cực điểm, thân là cao cao tại thượng quân vương, hắn chỗ nào nhận qua như thế nhục nhã, có thể thế nhưng đối diện là trên núi đứng đầu nhất thần tiên, dễ như trở bàn tay liền có thể muốn tính mạng hắn, thậm chí coi như nâng nhất quốc chí lực, khả năng đều cầm đối phương không có biện pháp. Đây cũng là tiên nhân cùng phạm nhân không thể vượt qua chiến lệnh, cho dù hắn là nhất quốc chi quân cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh. Ghi nhớ đại sư dạy bảo, chấm cái này phái người an bài.
Tịch Không Hòa thượng phun ra miệng bên trong nhai nát lá trà, hứng hờ mà nói, động tác nhanh lên, yêu tăng nếu như đã ra khỏi thành, ngươi còn không có chuẩn bị kỹ càng, ta tìm tên thái giám ngồi ngươi vị trí.
Lúc này, trong thành đã bị bảo lâm tự động tĩnh huyên náo lòng người bàng hoàng, trên đường cái chưa có mấy đạo bóng người.
Đường xanh thân cưỡi bạch long mã, vó về phía tây, chậm rãi hướng phía gần ngay trước mắt cửa thành phía tây đi đến. Tôn Ngộ Không vẫn như cũ là cái kia tính nôn nóng, sớm trước bọn hắn một bước hướng tây mà đi, mất tung ảnh.
Chư Bát Giới khiêng đinh ba, một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ, miệng bên trong còn ngậm một cái chảy máu đùi dê. Sang Ngộ Tịnh thì một bên chọn trọng trách, một bên vê động khô lâu Phật Châu, mặc niệm Phật pháp, xem xét chính là cái người thành thật.
Sau nửa canh giờ, Hoành Linh hoàng đế nơm nớp lo sợ đứng tại cửa thành phía tây trước, phía sau là văn võ bá quan cùng bị quan binh chạy đến tiễn đưa bách tính. Đại sư, yêu tăng đã rời đi, còn muốn hay không? Hắn hiện tại cảm giác trái tim giống như đã nhảy tới cổ họng. Sợ trước mắt vị này trên núi thần tiên hội điên cuồng đến thực hiện vừa rồi nói chi ngôn.
Không sao, không sao cả.
Ai ngờ, Tịch Không Hòa thượng lại thay đổi lúc trước phách lối thái độ, mây trôi nước chảy nói, nếu như thế, ngươi liền dẫn đầu hô to cùng Tiễn Tam Tạng pháp sư kêu lên nửa canh giờ, đương nhiên nếu như ngươi có thể nghĩ ra tốt hơn từ tốt nhất, dù sao chỉ hô một câu hơi có vẻ đơn điệu mà.
Sau một khắc, hắn giống như trong nước huyễn nguyệt đồng dạng biến mất vô tung vô ảnh.
Hoành Linh hoàng đế cùng Triệu Cung Phụng mắt to trừng mắt nhỏ một phen, sau đó, nhắm mắt lại, cắn răng một cái, hô lớn, cùng Tiễn Tam Tạng pháp sư trợn. Không ít không biết rõ nội tình lớn nhỏ quan viên cùng bất tính, còn tưởng rằng đột nhiên giống như thần tiên biến mất hòa thượng kia chính là Tam Tạng pháp sư, cũng đi theo hoàng đế lớn tiếng cung tiễn.
Cảnh Thiên cùng Nha Hoàn Thúy Nhi liền chen trong đám người, hai cái gia đình trên thân khiêng bao lớn bao nhỏ lương khô ở phía trước cho các nàng mở đường, nhưng khi các nàng thật không cho mới chen đến phía trước nhất, nhưng căn bản không thấy có Tam Tạng đại sư thân ảnh một khắc đồng hồ về sau, tất cả mọi người kêu miệng đắng lưỡi khô, tiết hầu khàn giọng, nhưng thủy chung không thấy hoàng đế dừng lại, bất đắc dĩ coi như lại không tình nguyện, bọn hắn cũng chỉ có thể đi theo tiếp tục làm hô.
Kéo dài cái này hoang đường một màn,
thì không hòa thượng lơ lửng giữa không trung, tĩnh mịch đôi mắt liếc nhìn chu vi, giống như là đang chờ đợi tìm kiếm lấy cái gì.
Giây lát, một thanh thanh thép phi kiếm xẹt qua biển mây, bay qua Ok quốc trên không, hướng phía phương tây Phật quốc phương hướng mau chóng đuổi theo.
Thì không hòa thượng bay lượn tiến lên, duỗi ra hai ngón vệ ở tốc độ nhanh vô cùng thanh thép phi kiếm, nhẹ nhàng hướng trên thân kiếm một vòng, hủy đi cấm chế phía trên, lập tức mắng to, mẹ nó, cấm chế một hủy, thế mà liên tiếp bên trong tin tức cũng cho xóa đi, để phòng nghiêm mật như vậy, cứ như vậy nhận không ra người a.
Thôi, thôi.
Trong dự liệu, làm gì tức giận.
Tịch Không Hòa thượng hai ngón trên thân kiếm lần nữa bôi qua, phía trên lập tức huyễn hóa ra một thanh vỏ kiếm, sau đó đem nó mang tại bên hông. Sau một khắc, hắn chùi lủi trên đầu đột nhiên sinh ra từng chiếc sợi tóc, một thân tăng bảo cũng thành một bộ hiệp khách trang phục, càng nghĩ sự tình việt cổ trách, thảo, bất đương hòa thượng, cái này rút kiếm giết tới phương Tây Phật quốc, chặt xuống Trương Kế Tuyển biên kia đầu hổ. Chương 61. Du tiền thụ thiên địa tịch liêu, gió lạnh thổi qua chùi lủi ngọn cây, thổi hướng đại địa có chút nhấc lên bị nước mưa thẩm thấu lá mục. Đường xanh gánh bắc cửu hoàn tích trượng, hướng có chút đông cứng ngón tay a một ngụm nhiệt khí, xa xa nhìn về phía âm trầm bầu trời, tựa hồ lại muốn trời mưa. Từ OK quốc gia cũng không biết đi được bao lâu, có chừng cái một tuần thời gian, bất chi bất giác liền vào đông. Cụ nát cả xa hạ cũng mặc vào áo đông, túi tiền càng là xẹp hạ không ít, chứ bắt rơi cái này ngốc hàng theo đến chết không đổi, liền nhìn chằm chằm hắn chút tài sản, những ngày này bị ăn trộm 5 kiện, sau đó lại bổ sung trên 3 kiện, trước kia giàu có gia sản hiện tại chỉ còn lại tới chỉ là 8 cái pháp bảo bất quá, luôn cảm giác khắp nơi đều lộ ra cổ quái, từ khi xử lý cái kia trộm cắp các lộ thần tiên pháp bảo mập hòa thượng về sau, vận khí lại đột nhiên tốt có chút không hợp thói thường. Thỉnh thoảng liền có thể nhặt tiền, nhặt pháp bảo, hồi tưởng trước kia tàn phá ký ức, chính mình vẫn tưởng cái lại đến một mình đều tốn sức. Mà lại trừ bát giới cũng không giống loại này có kiên nhận chờ hắn ngủ về sau an phục chủ, nhưng bây giờ có thể trải bước ra mạch lạc cũng chỉ có đầu này, lại không thể có thể cũng chỉ có hắn một con lợn có động cơ làm như vậy. Cũng không phải không nghĩ tới bắt trộm cầm bẩn, nhưng khi hắn đỉnh lấy nhảm chán nhịn một đêm lại một đêm, chính là không thấy có tặc nhân hiện thân, sau đó các loại ban ngày thực sự chịu không được ngủ một giấc pháp bảo liền không có. Thực sự không thể thế nhưng cũng chỉ có thể tạm thời cho là tại nuôi heo. Bạch mã vó mà từng bước hướng tây, đường xanh nhận ẩn tại nhàn nhạt trong sương mù khói trắng nhìn thấy một cái tọa lạc tại phía trước thôn nhỏ, sắc trời đã tối, xem ra lại muốn hạ vũ, vừa lúc ở này tìm cái người nhà tá túc một đêm. Đường xá sốc này, chùi lủi đầu vừa bận túi tại vác tại sau lưng cựu hoàn tích trượng bên trên, nếu là nói tới cái này Phật gia thánh khí trên thân vấn đề cũng không ít, thoát ly tiên Phật hình dạng, quái dị sử dụng đại giới, thậm chí tại cùng kia bày thịt nhão rằng có thời điểm, vậy mà e ngại trực tiếp tranh chiến. Chẳng lẽ lại hết thảy đều là bởi vì nó mà lên? Mang đến hảo vận đồng thời, đại giới chính là cần phải có pháp bảo làm linh khí cung cấp. Bất quá suy đoán trung quy là suy đoán, không có chứng cứ, kia con khỉ ngang ngược cũng không muốn mượn tới hỏa nhãn kim tinh dùng một lát, không pháp đơn chứng. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một đạo hơi có vẻ giàn mua, lại trung khí 10 phần thanh âm, hòa thượng, trước mặt núi náo quỷ, người đánh nơi nào đến, chạy về chỗ đó đi. Đường xanh ngẩng đầu nhìn lại, không biết khi nào đã đi tới thôn nhỏ phụ cận, một cái con cây củi lao hán ngăn tại trước mặt hắn, trong tay cơ mải đến sáng bóng đao bộ củi, như muốn xua đuổi hắn cái này lai lịch không rõ hòa thượng. Bần tăng từ đông thổ đại đường mà đến, tiến về Tây Thiên bái Phật cầu kinh, không biết lão trượng, trước mặt trên núi náo cái gì quỷ. Đông thổ đại đường, chưa nghe nói qua. Lão hán lại không nhịn được lắc lắc đao bộ củi, chỉ hướng sau lưng đại sơn nói, thấy không, liền sơn yêu viên kia lão du tiền thụ liền nó tại náo quỷ, cái này đều bắt đầu mùa đông, khác thân cây trên một mảnh lá cây đều không có, liền nó mở tươi tốt, rất quái. Nghe nói a, phu cận mấy cái thôn tiểu hài tới đó chơi, cũng bị mất. Cho nên ngươi hòa thượng này từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó đi. Vì lấy kia cái gì trải qua, lại mất mạng không đáng. Mới tinh kiếp nạn nhiệm vụ. Đường xanh tung người xuống ngựa, nhìn xem thần sắc có chút cổ quái lao hán, mỉm cười nói, nếu là náo quỷ, liền chọn cái ngày chính đủ thời điểm đi qua, chỉ bất quá bây giờ sắc trời đã tối, lại muốn hạ vũ, nhìn lao trượng có thể làm cái thuận tiện hắn còn chưa nói xong, đột nhiên bị lao hán một tiếng giận dữ mắng mỏ đánh gãy, ngươi hòa thượng này làm sao nghe không hiểu tiếng người, bên trong làng của chúng ta đều tin nói, dung không được một tên hòa thượng, thuận tiện cũng được. Đường xanh tiếu dung lập tức cứng ở trên mặt, hắn còn là lần đầu tiên gặp được dạng này tình huống, trong lúc nhất thời cũng không biết muốn ứng đối ra sao. Lúc này, con mắt nhắm lại sang Ngộ Tịnh đột nhiên mở mắt, trầm giọng nói, bất nhân bất nghĩa, không có chút nào lòng thương hại, xem ra thí chủ đã rơi vào ma đạo, liền do ta vì ngươi siêu độ một trận, giải cứu ngươi bẩn tiểu linh hồn. Nghe vậy, lão hán lập tức đổi sắc mặt, giơ đao bổ củi run rẩy mắng, ngươi cái này phong hòa thượng nói cái gì đây? Ta nói cho ngươi chúng ta thôn cũng không phải tốt trêu chọc đến, nhanh lên lăn, bằng không liền muốn thấy máu. Lão trượng ngươi nghe ta giải thích, ngươi đừng nhìn ta cái này ba cái đồ đệ dáng dấp dọa người, nói chuyện cũng có như vậy điểm dọa người, kỳ thật bọn hắn thật đúng là không phải cái gì người tốt. Đường xanh đi đến trước muốn giải thích hai câu, sau đó chính mình nói lấy liền suy sụp xuống tới, cái này lão là thật là vung không nổi nữa. Sau một khắc, mắt thấy đường xanh đi tới, lão hán lại trực tiếp bước xuống trên lưng tuổi khô vừa hướng trong thôn chạy trốn vừa lớn tiếng la lên, mau ra đây à, giết người rồi, có phong hỏa thượng muốn giết người rồi. Mắt thấy tình huống không đúng, đường xanh cũng không kịp cưỡi lên bạch long mã, giữ chặt dây cương tranh thủ thời gian cước để mặt dù rời xa thôn, chỉ sợ chạy chậm bị thôn dân vây quanh hành hung một trận, sau đó Ngộ Tịnh đại khai sát giới. Trong kinh hoàng cũng không biết chạy bao lâu, đường xanh thở hồng hộc về sau nhìn lại, gặp thôn xóm đã mơ hồ thân ảnh, mới to gan dựa vào bạch long mã hơi nghỉ ngơi, sau đó bất mãn nhìn về phía dù cho khiêng trọng trách vẫn như cũ mặt không đổi sát sa Ngộ Tịnh, khiển trách, Ngộ Tịnh à, người ta để chúng ta tá túc là tình cảm, là có thiện tâm, không mượn đồng dạng cũng là không sai, làm sao mở miệng liền muốn siêu độ người ta. Người xem trọng bưng quả nhiên bị người trở thành phong hòa thượng, nhớ kỹ về sau muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm, bằng không dẫn xuất sự cố đến, trong lòng phản sinh lệ khí, bất lợi với tu hành. Nghe vậy, Sa Ngộ Tịnh chỉ là cười lạnh, không có trả lời. Đường xanh cũng không tức giận, giáo hóa một chuyện gánh nặng đường xa, không phải một sớm một chiều, gấp không được. Nhưng mà, hòa vô đơn chí, đang lúc hắn suy tư muốn làm sao vượt qua tối nay thời điểm, bầu trời hạ xuống tí tách mưa nhỏ. Sư phó, tục ngữ nói đại thụ dưới đáy tốt hóng mát, ngươi nhìn hiện tại cây này đều cùng ngươi đầu đồng dạng trụi lùi, không tránh được mưa, muốn ta lão chứ nói, chẳng bằng liền đi lao đầu kia nói lao du tiền thụ hạ tránh một chút mưa, ngươi nhìn dài tốt bao nhiêu, trốn ở phía dưới nhất định là một chút cũng xối không đến. Đường Xanh quay đầu nhìn về phía đầy miệng chảy nước miếng Chư Bát Giới, rất rõ ràng hắn là thèm gốc cây kia trên quả du lá, bất quá, cũng là không thiếu là cái không tệ đề nghị, đã có thể giải quyết hiện tại quẫn cảnh, vạn nhất thật náo quỷ, còn có thể thuận tiện giúp nơi đây trừ bỏ một hại. Ai ngờ sau một khắc, không đợi hắn đồng ý, Chư Bát Giới liền biến thành một đầu to lớn lông đen lợn rừng hướng phía xa xa sơn yêu phóng đi, mà Tôn Ngộ Không liền nhàn nhã nằm tại Chư Bát Giới trên thân, dày đặc hạt mưa cùng nhau rơi xuống, đúng là không có một giọt có thể ướt nhẹp lông khỉ. Sa Ngộ Tịnh thì bảo trì một quan tắc phong, trầm mặc không nói, khiêng hành lý nhìn như chậm rãi đi tới, kỳ thực mấy bước liền không thấy tung tích. Cũng may Bạch Long Mã vẫn là đau lòng hắn, cho hắn trên thân mặc lên một tầng long văn trạng hộ thể kim quang, để hắn không về phần bị băng lánh nước mưa ướt nhẹp. Tí tách mưa nhỏ càng rơi xuống càng lớn, viên kia tại mùa đông tỏa ra sự sống lao du tiền thụ đã gần ngay trước mắt, ở phía xa nhìn khả năng cũng không cảm thấy có cái gì, có thể đi đến phụ cận, mới cảm nhận được cái này quả lao du tiền thụ mang đến rung động. Cao ngất trong mây tán cây, kết đầy xanh úng tươi tốt quả du lá, tựa như một cái màu xanh lá tháp cao, sừng sững tại đại địa phía trên, tráng kiện thân cây chỉ sợ mười mấy 20 người cũng khó có thể ôm trọn, không có mấy trăm hơn ngàn năm tuyệt đối dài không thành dạng này, đừng bảo là nháo quỷ, nói nó thành tinh đều để người tin tưởng không nghi ngờ. Cũng còn không có tới gần thân cây, rộng lớn rậm rạp tán cây liền trực tiếp giúp Đường Xanh đỡ được dồn dập nước mưa, từng mảnh xanh mơn mởn quả du lá tại nước mưa quật đánh xuống, chậm rãi bay xuống hướng đại địa. Đang lúc hắn thưởng thức cái này khó gặp kỳ quan lúc, một bộ nhạt màu xanh váy áo đột nhiên từ tán cây bên trong nhẹ nhàng rớt xuống, kia là cả người tư thức tha, tiếu dung tươi mát khả nhân, đầu đội quả du lá xảo diệu biên chế mà thành vòng hoa nữ tử. Được rồi, thật sao? Xem như cùng nữ quỷ không qua được. Chương 62. Bọn hắn chẳng phải đang bên cạnh ngươi sao? Phương Tây Phật Quốc. Trương Kế Tuyển ngồi tại một cái chưa điêu khắc hoàn thành tượng Phật phía trên, nhìn ra xa phương đông, một bộ trông mòn con mắt dáng vẻ. Ta kia đang thương sư huynh đều đã chết nhiều ngày như vậy, gió mát trăng sáng làm sao còn không có đem truyền tin phi kiếm truyền đến? Tê ta còn thực sự nghĩ không ra có ai như thế lớn lá gan dám cản ta không đỉnh tông phi kiếm. Gặp chậm chạp không có phi kiếm lọt vào trong tầm mắt, hắn chợt đổi một cái tư thế thoải mái nằm tại đại Phật trong tay. Ta đáng thương sư huynh à, ngươi thật đúng là thành sự không có, bại sự có dư, làm sao lại có thể chết ở yêu tăng trong tay? Ngươi kia tự nhận là che chặt chẽ lạ nhục Phật, ta còn không có gặp qua đây, nói thế nào không có liền không có. Ta đáng thương sư minh a, ngươi làm sao lại chết tại Ô Kế Quốc, mà không phải thủ hạ của ta a? Ngươi vẫn là giống vừa tu hành thời điểm, tuyệt không biết rõ đau lòng ta vị sư đệ này, bò cũng muốn leo đến phương Tây Phật Quốc, chết trong tay ta à? Nhiều như vậy cửu cảnh khí vận sao có thể phân cho người khác? Hắn nói một mình tốt một trận, cuối cùng là cảm thấy có chút không thú vị, ngồi dậy, một trận gió mát ngưng tụ lòng bàn tay, chợt bị hắn nhẹ nhàng nắm chặt, trầm giọng nói, Nghi Niên đại sư, các ngươi phương Tây Phật Quốc người đến cùng được hay không a? Nhiều ngày như vậy còn không có điều tra ra là ai tại chặn đường truyền tin phi kiếm, tin tức đều bế tắc, nghe những người kia nghe nhầm đồn bậy, căn bản đến không ra cái gì hữu hiệu tin tức, ngươi chẳng lẽ là muốn cho ta tự mình hạ chẳng sao? Chợt, một đạo giản mua tiểu thụy thanh âm chậm rãi truyền đến, Trương tông chủ an tâm chớ vội, an tâm chớ vội, nhanh, nhanh, tiểu thụy thanh âm càng ngày càng yếu, cuối cùng lại giống như là ngủ thiếp đi, không có tiếng vang. Trương Kế Tuyền một mặt bất đắc dĩ ý cười, tiện tay ngưng tụ ra một đạo gió mát ném ra, trong nháy mắt đem chúng quanh số tôn chưa điều khắc hoàn thành tượng Phật đánh cái vỡ nát. Trương tông chủ lỗ mãng như thế, là phải bồi thường tiền thanh âm giản mua không còn vỡ ngủ, thậm chí còn lớn mấy phần. Lỗ mãng, ta đều nhanh thành con rồi không đầu. Trương Kế Tuyền ha ha cười nói, Nghi Niên đại sư, đi về phía tây trên đường nhiều như vậy môn phái, vương triều quý tộc đến đây tìm kiếm che chở, ngươi còn có thể chênh lệch cái này mấy tôn tượng Phật tiền hay sao? Liễm nhiều như vậy tài, ngài cũng không cần lừa ta cái này nghèo tu sĩ, thật sự là không bỏ ra nổi tiền đến rồi. Giản mua tiểu thụy thanh âm lại lần nữa vang lên, Trương tông chủ chớ có nói bậy, hết thảy đều là vì Phật, hết thảy đều là vì Phật. Nghe vậy, Trương Kế Tuyền nhịn không được cười ha ha nói, thuyết pháp này tốt, ta ưa thích, ta ưa thích. Đúng lúc này, dị biến bộc phát, từng thanh phi kiếm phá vỡ biển mây, chặt đứt tiếng cười, mũi kiếm trực chỉ Trương Kế Tuyền đầu lâu. Du tiền thụ dưới, một trận gió lạnh thổi qua, quét tán cây rì rào rung động, từng mảnh xanh tươi kiểu nộn du tiền thụ lá tốt năm tốt ba nối liền cùng một chỗ, như từng cái nhỏ nhắn hồ điệp nương theo lấy dáng người nhẹ nhàng nữ tử áo xanh chậm rãi bay xuống. A, còn trách lãng mạn lặng. Đường Xanh ngước đầu nhìn lên lấy chậm rãi bay xuống nữ tử áo xanh, năm ngón tay vẫn không khỏi cầm thật chặt cửu hoàn tích trượng, mặc dù đối phương nhan trị không có ác ý gì, nhưng là cái này xem xét cũng không phải là người, cũng không biết đối phương tùy tiện hiện thân mục đích vì sao, đến để phòng một cái. Người là hòa thượng a? Nhặt màu xanh váy áo nữ tử nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, thiếu kỳ đánh giá đối diện hòa thượng, hồn nhiên cười nói, đại sư ngươi tốt, ta là cái này quả du tiền thụ dựng dục ra tới tinh quái, ta cho mình đặt tên gọi Du Ngữ, bên ngoài lạnh lẽo, hoan nên ngươi tới nhà của ta mặt làm khách nhà. Nghe thấy lời ấy, Đường Xanh cảm giác đầu có chút ngộng, cái này tự bạo ra môn rồi. Hiện tại thế giới như vậy hòa hài sao? Vẫn là nói, ngươi muốn dùng nhiệt tình hiếu khách, đơn thuần đáng yêu người thiết đổi lấy một đời trường sinh. Cái này nhiệt tình cùng Trấn Nguyên đại tiên, để cho ta rất hoảng a. Đại sư, ngươi không nguyện ý sao? Thế nhưng là ngươi bây giờ coi như lợi tại trong nhà của ta nha. Ân tính sân nhỏ đi. Du Ngữ dùng một ngón tay đâm gương mặt, một bộ cố gắng suy nghĩ bộ dáng. Đưa hàng tới cửa Đường Xanh biểu lộ có chút quái dị, ánh mắt tìm kiếm lấy ba cái nghịch đồ, muốn nhìn một chút bọn hắn phản ứng gì, con khỉ ngang ngược lại không thấy bóng dáng. Chư Bát Giới ghé vào tráng kiện trên nhánh cây ăn quả du lá ăn đang vui, Sa Ngộ Tịnh vẫn là như cũ,
vây động khô lâu Phật Châu, mặc niệm Phật Kinh. Nhìn tình huống chính là cái nhỏ tinh quái, bằng không Ngộ Tịnh sẽ hư vấn. Đã không có gì uy hiếp, không bằng an tâm tới nhà làm khách, nếu như là Hồng Môn Yến liền trực tiếp hất bàn. Vậy liền có nhiều quái dày, làm phiền Du cô nương dẫn đường. Đường Xanh chắp tay trước ngực, không mình hành lễ nói. Không có việc gì, không có việc gì, không quái dày, không quái dày. Du Ngữ vội vàng khoát tay, vui vẻ cười nói, đại sư có thể tới làm khách tốt nhất rồi, ta liền ưa thích náo nhiệt, một người thực sự quá nhàm chán. Nàng vừa nói, ngón tay nhẹ nhàng điểm tại tráng kiện trên cành cây, chợt một đạo hình huy lưu chuyển cánh cổng ánh sáng xuất hiện ở trước mắt. Đại sư mời đến. Du Ngữ đứng ở một bên, mười phần có lễ phép mời khách nhân đi đầu tiến vào. Đường Xanh chần chờ mấy giây vẫn là nhấc chân đi vào trong đó, bởi vì Ngộ Tịnh liền theo ở phía sau, còn sợ cái gì? Huỳnh Huy tán đi, phản phất là tiến vào cái này to lớn du tiền thụ bên trong, khắp nơi có thể thấy được chất gỗ đường vân, ánh đèn dịu dịu hạ cho cả gian phòng tăng thêm một vòng ấm áp sát thái. Nhưng trong phòng khắp nơi có thể thấy được hài đồng đồ chơi lần nữa đưa tới Đường Xanh cảnh giác, cùng cái kia cong sải lao hàn đối mặt, thanh thuần khả nhân khuôn mặt hạ quả nhiên ẩn giấu đi khát máu răng nanh sao? Tốt như vậy, làm ngươi lộ ra răng nanh thời điểm, cũng đừng trách ta cho ngươi toàn rút. Đại sư mời ngồi, ta đi chuẩn bị ăn uống. Du Ngữ khẽ môi nết lên nụ cười vui vẻ, lãnh lợi ly khai, tựa như là bởi vì kết giao đến mới bằng hữu mà mười phần vui vẻ tiểu hài tử đồng dạng. Rất nhanh, nàng liền bưng các loại trái cây cùng quả du làm đồ ăn hùng hùng hổ hổ trở về, mười phần dụng tâm từng cái bày ở Đường Xanh trước mặt. Đại sư, ngươi nếm thử có thể ăn ngon á? Đều là dưới núi những cái kia tiểu ba nhi dạy ta, bọn hắn nói bọn hắn mẫu thân chính là làm như vậy, ta cũng liền học đã làm một ít. Nói nói Du Ngữ thần sắc dần dần có chút cô đơn, thế nhưng là bọn hắn đã rất lâu không có tới, rõ ràng nói xong ngày mai lại đến chơi, nhưng là ta một mực chờ đến quả du rơi xuống đất, bọn hắn đều không còn tới qua, sau đó ta liền để phòng ở vừa dài đầy quả du ửm. Ta nghe những cái kia tiểu ba nhi nói, hòa thượng đều rất lợi hại, đại sư ngươi ngày mai sau khi xuống núi, có thể hay không tìm tới những cái kia tiểu ba nhi, để cho bọn họ tới tìm ta chơi nha. Bọn hắn để cho ta nhìn những cái kia đồ chơi, ta đã làm được, chơi rất vui. Van cầu ngươi, đại sư. Đường Xanh yên lặng nghe, một mặt một bức, cái gì cùng cái gì nha. Mời ta tới làm khách chính là vì cầu ta, để dưới núi tiểu hài tìm đến nàng chơi. Bất quá nhìn xem không giống đang nói láo, thật chẳng lẽ có như thế tâm tư đơn thuần tinh quái. Du cô nương vì cái gì không tự mình xuống núi tìm kiếm những hài đồng kia, làm gì đau khổ chờ đợi. Nghe vậy, Du Ngữ lập tức một bộ lập tức sẽ ủy khuất khóc bộ dáng, ta cũng không biết vì cái gì, ta ra không được, cũng chỉ có thể đợi ở trong phòng mặt. Thật không giống như đang nói láo, vẫn là tạm thời đáp ứng đi, cũng không thể một mực mang theo ác ý cất người khác. Sau khi xuống núi điều tra rõ ràng chính là. Đường Xanh hơi tự định giá một lát, gật đầu nói, nhận được Du cô nương hảo ý, bần tăng nhất định truyền lời lại. Tốt a. Du Ngữ cao hứng nhảy cẫng hoan hô, chợt lại ngồi về Đường Xanh đối diện, đại sư, ngươi từ đâu tới đây a? Trong bụng có hay không rất nhiều cổ quái kỳ lạ cố sự a? Ta đáng yêu nghe những này, thế nhưng là từ khi những cái kia tiểu oa nhi không tới về sau, liền rất lâu chưa từng nghe qua. Nghe vậy, Đường Xanh nhìn thoáng qua sang Ngộ Tịnh cùng ăn như hổ đói ăn trái cây chư bát giới, thuần thục mà nói, bần tăng từ Đông Thổ đại đường mà đến, mang theo ba vị đệ tử cùng nhau đi tới Tây Thiên bái Phật cầu kinh. Đệ tử? Ở nơi đó a? Là còn ở bên ngoài không có tới sao? Vậy ta đi bên ngoài các loại bọn hắn. Du Ngữ chất động linh động mắt to, đứng người lên liền muốn hướng cửa ra vào đi đến. Gặp tình hình này, Đường Xanh lập tức càng thêm nghi ngờ, xem không hiểu cái này nhỏ tình quái rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì, cau mày nói, có một cái xác thực còn ở bên ngoài, nhưng mặt khác hai cái chẳng phải đang bên cạnh ngươi sao? Chương 63. Cho xiếc ánh đèn nu hòa nhà trên tây bên trong, không khí phảng phất đọc lại. Du Ngữ trắng như tuyết cái cổ phun trào, nàng nâng đỡ đỉnh đầu giống như đã méo xẹo quả du vàng hoa, trên mặt nổi lên một vòng cứng ngắc tiêu dung, đại sư, ta không ưa thích nghe loại này dọa người chuyện xưa, ngươi không muốn đùa ta chơi nữa. Ngươi mẹ nó không muốn đùa ta tốt ta. Đường Xanh đáy lòng không biết làm sao dâng lên một cỗ tức giận, cho mày, tức giận nói, là Du cô nương chớ có nói giỡn, bần tăng đổ đệ ngay tại bên cạnh ngươi ngồi làm sao có thể nhìn không thấy. Thế nhưng là ta thật nhìn không thấy Du Ngữ một bộ ủy khuất ba ba sắp bị dọa khóc bộ dáng. Nàng không minh bạch lúc trước còn rất vẻ mặt ôn hòa đại sư làm sao đột nhiên nói đáng sợ như vậy, rõ ràng những cái kia tiểu oa nhi đều không có dạng này. Nhìn không thấy, làm sao có thể nhìn không thấy? Ngươi cái này nhỏ tinh quái đến cùng muốn như thế nào? Bướng bỉnh lời đã có chút quá mức. Đường Xanh nội tâm đã có chút không kèm được, thật sự là cái này nhỏ tinh quái thần sắc không giống như là tại làm bộ, kia một mực nương theo ở hai bên người hắn chính là cái gì đồ vật, Tôn Ngộ Không, chư bát giới, xa hòa thượng bị hồn sao? Không đúng, không đúng. Nhất định là cái này nhỏ tinh quái vấn đề, những người khác rõ ràng đều thấy được, liền nàng không được. Giang giác, chư bát giới sẽ bị liếm càng sạch sẽ mâm gỗ cắn một cái hạ hơn phân nửa. Ông âm thanh ông khí oán giận nói, sư phó, ngươi tại sao lại hồ đồ rồi? Trách cứ người ta nữ bồ tát làm gì? Cái này xem xét chính là kia thối hầu tử trong bóng tối dở trò xấu, nói không chừng hắn hiện tại liền trốn ở nơi đó cười trộm đây. Nghe vậy, Đường Xanh góc miệng co quắp một trận, thật đúng là cái kia thối hầu tử có thể làm được tới sự tình. Chợt mang theo hãy này tiếu dung nhìn về phía cái kia nhỏ tinh quái, lúc trước là bẩn tăng thất lễ, hết thảy đều ta cái kia bướng bỉnh đại đồ đệ đang làm cho quỷ. Nhìn Du cô nương thứ lỗi, Du Ngữ hốc mắt từng đỏ, miếng chặt môi, gà con mổ thóc giống như nhẹ gật đầu, trong lòng lại không nhịn được muốn khóc lớn một trận. Hòa thượng thật là doan người, hắn vừa rồi giống như biến thành người khác, vì cái gì chính mình muốn nói chuyện với mình, lại vì cái gì muốn ăn địa à? Ta không thông cảm hắn, hắn có phải hay không cũng muốn ăn ta? Ô ô ô, hòa thượng thật đáng sợ, ta cũng không tiếp tục muốn để hòa thượng tới nhà làm khách.
Có thể cho dù trong lòng rất là sợ hãi, nàng vẫn là không bước qua được trong lòng kia phần thiện ý, vạn nhất hòa thượng này cũng không biết rõ chính hắn dị thường đây, chính mình nói với hắn rõ ràng, nói không chừng hắn liền sẽ không dạng này. Ngay tại nhỏ tinh quái sắp mở miệng thời khắc, đột nhiên gặp đối diện hòa thượng thay đổi một bộ thần thái, đánh cái ở một cái, ô bụng, cười hát hát nói, thối hầu tử cho vật mà tôi, nhìn ta lão chư tiện tay phá nó. Sau một khắc, thân thể của hắn bên trong đột nhiên nhảy lên ra ba đạo kim quang, phân biệt rơi vào bàn ăn hai bên, còn có một đạo bay vào nhà trên cây nóc nhà. Kim quang dần dần huyễn hóa ra hình người, tới gần hòa thượng bên người là một cái thai to mặt lớn, mọc ra thật dài răng nanh, thật to miệng, thân thể cùng cái núi nhỏ đồng dạng chư yêu. Mà tương đối gần nàng là một cái tướng mạo rất hung hòa thượng, mà lại bên cạnh hắn giống như có nhìn không thấy đau, đâm trên người nàng đau quá. Nóc nhà cái kia giống như chỉ là một cái đầu khỉ, nhưng hắn tựa như là sống, cười tốt vui vẻ, thật đáng sợ. Dù cô đương, hiện tại liền có thể trông thấy bẩn tăng ba cái ngoan đồ đi. Đường xanh thăm dò tính hỏi, nói thật chư bát giới miệng bên trong nói ra khoác lác, hắn thật đúng là không dám không quá tin tưởng. Ừm, ân ta nhìn thấy. Du ngữ khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, trong phòng đột nhiên trở nên náo nhiệt, ngược lại để nàng cảm giác thật đáng sợ, mà lại hòa thượng kia giống như lúc đầu biết mình cái gì tình huống, cũng không có nói láo, đồ đệ của hắn liền đợi tại trong thân thể của hắn, vẫn luôn tại. Hòa thượng thật kỳ quái, ta không muốn để cho bọn hắn tới nhà làm khách. Đường xanh trừng mắt liếc tại nóc nhà thoải mái cười to đầu khỉ, lại nhìn về phía tựa hồ bị hù không nhẹ nhỏ tinh quái, ôn nhu nói, Du cô nương, chớ sợ. Ta cái này ba cái đồ đệ mặc dù dài cổ quái, nhưng là đồng dạng tình huống dưới sẽ không làm chuyện ác, chỉ là ngang bướng chút. Ừ, ta không sợ đại sư các ngươi từ từ ăn, ta ra ngoài từng cái, trong phòng gian phòng rất nhiều, các ngươi tùy ý là được rồi. Du ngữ vừa nói, một bên cẩn thận nghiêm túc hướng cửa ra vào tối lui. Yêu thần pháp tướng chư bắt rồi góc miệng chảy ra màu vàng kim nhạt nước bọn, cười hát hát nói, nữ bồ tát trở về bao lâu rồi? Ta lão chư tại giường bên trên chờ ngươi, đêm nay liền động phòng như thế nào a? Nghe vậy, Du ngữ rốt cuộc ép không được sợ hãi trong lòng, xoay người, khóc lớn xông ra nhà trên cây. Bát giới chớ có vô lễ. Đường xanh khiển trách chư bát giới một câu, đội vàng đứng dậy đuổi kịp, muốn hảo hảo xin lỗi một phen, thực sự không được liền lôi kéo ba cái nghịch đồ ly khai, đem phòng ốc chủ nhân dọa cho chạy, bọn hắn tu hú chiếm tổ chim khách tính chuyện gì xảy ra. Nhưng lúc này, nhà trên cây cửa phòng đã đóng lại, hắn căn bản không có cách nào ra ngoài. Nhưng vào lúc này, sau tưởng truyền đến nhỏ tinh quái rụt rẻ thanh âm nói, đại sư, ta nghĩ qua, các ngươi vẫn là tiếp tục đi lấy kinh đi, không cần đi tìm những cái kia tiểu bà nhi, ta có thể tiếp lấy chờ bọn hắn. Đường xanh há to miệng, muốn nói lại thôi, muốn giải thích kẹt tại yết hầu từ đầu đến cuối nói không nên lời, bởi vì kia bất quá đều là chút dối trá nói láo. Đối phương rõ ràng là sợ bọn họ đám người này sẽ thương tổn hoặc là hù dọa những cái kia dưới núi hài đồng, tình nguyện một mình tiếp nhận cô độc, cũng không muốn để những cái kia theo nàng chơi đùa hài đồng bị thương tổn. Thật đúng là một cái không bị thế tục nhu dần, đơn thuần đáng yêu nhỏ tinh quái. Hắn đưa tay gõ gõ trước mặt tường gỗ, ngữ khí chân thành mà nói, dù cô nương ngươi không cần lo lắng, ngày mai mưa cạnh, bần tăng liền sẽ mang theo đồ đệ ly khai, kỳ thật ngươi muốn để những hài tử kia lại đến chơi đùa, rất khó khăn. Dù sao ngươi là tinh quái, kiểu gì cũng sẽ bị thế tục lấy thành kiến ánh mắt đối đãi. Bần tăng có khả năng nghĩ tới biện pháp, cũng chỉ là nhiều trên sự trợ giúp núi gặp được khó khăn người, để giành được thanh danh tốt, dạng này lại càng dễ bị dưới núi bắt tính. Tiếp nhận. Bất quá, đầu tiên ngươi muốn để nhà của ngươi theo bốn mùa bình thường thay đổi, không muốn chỉnh ra không phù hợp lẽ thường dị tượng. Ương còn có về sau trông thấy hòa thượng đạo sĩ cũng không cần mời người ta vào cửa làm khách, nhất định phải tránh ở trong nhà không thể đi ra. Thật lâu, tường gỗ sau mới truyền đến du ngữ rụt rè tiếng nói, sẽ không à, ta về sau cũng sẽ không muốn theo hòa thượng làm bằng hữu. Cùng lúc đó, trong phòng ba đạo yêu thần pháp tướng đã tiêu hao hết tự thân mang ra tất cả linh khí, thân hình bất ổn, hóa thành ba đạo tàn hồn kim quang trở về đường xanh thân thể. Nhưng đường xanh đối với cái này lại hoàn toàn không biết, xoay người, cười cười xấu hổ, thật đúng là ngoài ý muốn ngay thẳng. Chợt, hắn nhìn về phía nóc nhà viên kia góc khỉ túi, trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ tức giận nói, ngươi cái này con khỉ ngang ngược đầu có phải bị bệnh hay không, người ta hảo tâm thu lưu chúng ta qua đêm, cả như thế cái nhảm chán trò xiết làm gì. Sau một khắc, tức giận thần sắc bị khinh miệt ngạo mạn thần sắc thủ tiêu, chỉ là vừa mở linh trí tiểu yêu, làm sao phối gặp chân Phật. Chương 64. Tam túc kim tiềm ngươi mẹ nó chân Phật cái gì chân Phật a? Ngươi đi đến linh sơn sao? Tự giác, cảm giác hắn, thức tỉnh viên mãn ngươi làm được kia một đầu liền dám tự xưng chân Phật. Đường xanh thực sự nhẫn chịu không được cái này con khỉ ngang ngược, mở miệng giật vun, cùng lắm thì sau đó bị đánh một trận, trước sướng rồi lại nói. Ai ngờ, Tôn Ngộ Không lần này đúng là tuyệt không tức giận, từ nóc nhà nô ra cả thân thể rơi trên mặt đất, hai tay ôm đầu, niệm ai nhìn đường xanh một chút, cười nói, bất quá là dễ như trở bàn tay chính quả, ta lão Tôn vì sao không thể tự xưng chân Phật? Không giống ngươi phế vật này, con lựa chọc đến linh sơn cũng khó thành chính quả. Dứt lời, hắn ngáp một cái xuyên tường tiến vào một bên gian phòng. Đều là có tội chi thân, ta đường đường như lai tọa hạ nhị đệ tử tu không thành chính quả, liền ngươi cái này con khỉ ngang ngược đi. Cái gì mê chi tự tin? Mắt thấy cây gậy xuống dốc trên thân, đường xanh giận phun thanh âm cũng không khỏi lớn mấy phần. Lúc này, chư bát giới cũng đã ăn xong trên bàn tất cả đồ ăn trái cây, ôm cao cao nhô lên bụng, khẽ hát, chọn lấy một gian phòng nằm ngủ. Sa Ngộ Tịnh cũng đình chỉ mặc niệm kinh văn, thu hồi khô lâu Phật châu, theo sát phía sau tiến vào một cái khác gian phòng. Tốt tốt tốt, ba người các ngươi đều là thành Phật chi tư, liền ta là phàm nhân chi tư, vậy liền rửa mắt mà đợi, nhìn xem đến linh sơn về sau, lão tử cây đàn hương công đức Phật đến cùng như không bằng các ngươi. Đường xanh một người dựa vào tại trước bàn ăn trên ghế, phát tiết nỗi khổ trong lòng buồn bực, ba cái nghịch đồ chung quy là một loại người, hắn cái này sư phó làm là thật khó thụ. Đột nhiên, hắn nhếch miệng lên một nụ cười đắc ý, vừa rồi ta lớn lối như thế, kia con khỉ ngang ngược cũng không đánh ta, quả nhiên làm sư phó liền phải kiên cường, đồ đệ cũng không dám động thủ, đi đại nghịch bất đạo tiến hành. Nhà trên cây bên trong yên tĩnh, Đường Xanh cứ như vậy ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, bên hai ẩn ẩn truyền đến chư bát giới trầm muộn tiếng lẩm bẩm, sau một khắc, hắn từ từ mở mắt, rón rén leo lên giống như là từ sợi đằng cùng nhanh cây lập mà thành thang lầu, đạp lên có chút mềm, lại là dị thường vững chắc. Hắn tựa như là trột dạ kẻ trộm, hóp lưng lại như mèo, cẩn thận nghiêm túc leo lên lầu 2, đục lô quét tới, cùng lầu 1 khác biệt, nơi này giống như chỉ có một gian phòng. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, khẩn trương đẩy ra trước mặt giống như là khảm nạm tại trong tường cửa gỗ, khe cửa chậm rãi mở ra, lập tức một cỗ nồng đậm sinh mệnh khí tức phun ra ngoài. Mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên cảm giác thân thể tuyệt không mệt mỏi? Rất muốn khiêng Bạch Long Mã chạy lên 5 km. Đường Xanh nhìn xem cửa phòng sau sạch sẽ gọn gàng gian phòng, trong lòng nghi vấn mọc thành bụi, bất quá bây giờ hắn đã không cố được nhiều như vậy, làm chuyện tốt, khiến cho cùng nhìn trộm người ta tư ẩn biến thái giống như. Loại cảm giác này đơn giản không nên quá kích thích. Chỉ bất quá hắn không có chú ý tới chính là, tại mở cửa trong nháy mắt, trong tay Cửu Hoàn Tích Trượng lặng yên phát ra một tia khó mà phát giác qua mang, giống như là thấy được để nó hết sức kích động độ vận, nhưng lại trở ngại tình thế bây giờ, không dám quá mức khoa trương, chỉ có thể nho nhỏ hưng phấn một cái. Đường Xanh nhanh chân đi vào gian phòng, nhưng vẫn là càng xem chừng, không dám phát ra một điểm thanh âm, dẫn đến động tác mười phần quái dị bật cười. Hắn đi đến dây leo biên chế trước giường, từ ố vàng trong bao vải móc ra một viên màu xanh biếc điêu khắc dược sư Phật mặt dây chuyền, đặt ở đầu giường, sau đó không chút do dự, lặp lại lúc trước quái dị buồn cười động tác thoát đi cái này nghi là nhỏ tinh quái gian phòng. Không phải cũng không có quan hệ, dù sao đây là nhà nàng, luôn có một ngày nàng sẽ phát hiện. Trở lại lầu 1, Đường Xanh cố ý chọn lấy cái cách ba cái nghịch đồ khá xa gian phòng nằm ngủ, thẳng đến nằm tại mềm mại dây leo trên giường, cảm thụ được chúng quanh an tĩnh hắc ám, gấp rút khiêu động trái tim mới dần dần khôi phục bình thường. Cái kia điêu khắc dược sư Phật mặt dây chuyền là hắn đến nay cũng không có làm minh bạch có tác dụng gì một kiện pháp bảo, bất quá nhìn cái kia không có mắt tiểu yêu quái đối hắn dị thường chân quý bộ dáng, đại khái suất là cái đối tinh quái rất hữu dụng pháp bảo. Hy vọng khả năng đến giúp cái này hồn nhiên nhỏ tinh quái tăng lên tu vi, có lẽ theo tu vi tăng lên, nàng liền có thể giống như là lớn lên hài tử, có năng lực rời nhà, nhìn xem thế giới bên ngoài, kết giao mới bằng hữu. Cũng coi là cho nàng một phần nhận lỗi, dù sao đặt vào cũng cho heo ăn, chẳng bằng làm chuyện tốt, trong lòng cũng dễ chịu. Bên hai yên tĩnh một mảnh, thậm chí đều nghe không được mưa bên ngoài âm thanh. Đường Xanh nằm ở trên giường lăn qua lộn lại chính là ngủ không được, cảm giác hiện tại tinh lực nhiều đến giống như dùng không hết, trong đầu tất cả đều là khiêng Bạch Long Mã tại trong mưa vui vẻ chạy chẳng cảnh. Không được, không được, nói xong sáng sớm ngày mai liền rời đi, vạn nhất ngủ một giấc đến mặt trời lên cao, coi như lúng túng. Đếm cửu một con dê, hai con dê, ba con dê, 36 thất Bạch Long Mã, 193 thất Bạch Long Mã cũng không biết là số mệt mỏi, vẫn là dần dần tiến vào mộng đẹp, khẽ nói nhỉ non dần dần biến thành bình ổn hô hấp. Thật lâu, dựng nên tại đầu giường Cửu Hoàn Tích Trượng giống như là đã đợi không kịp, tự hành tản mát ra chói mắt Phật quang, nương tụ thành khoảng hai thước cỡ nhỏ thiện ác kim phật. Thường Đông à nha, ta mới vừa vặn nhắm mắt híp một hồi a. Đường Xanh híp mắt, một tay chống đỡ giường, một tay che chắn lên trước mắt hào quang chói sáng. Không đợi hắn kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, thiện ác kim phật bốn cánh tay đột nhiên nô ra, không ở tứ chi của hắn đem nó gắt gao đặt tại trên tường. Ngoa tạo, Cửu Hoàn Tích Trượng làm phản rồi. Ngươi nha quả nhiên có bản thân ý thức. Đường Xanh kinh hô thời điểm, đột nhiên gặp thiện ác kim phật trong miệng rũa ra một đầu dài nhỏ đầu lưỡi, liếm hướng sau lưng nó và mủ, chợt đột nhiên hất lên. Từng quả từ màu vàng kim mụ dịch hình thành quan tài đóng đinh chết đính tại thân thể của hắn từng cái khí huyết khiếu phủ, dần dần không có vào trong thần hồn. Lập tức một cỗ mê man cảm giác bất lực từ các vị trí cơ thể truyền đến, thậm chí liền suy nghĩ đều trở nên chậm chạp rất nhiều. Hoa, không nghĩ tới thế mà dễ dàng như vậy liền để bản yêu tôn đắc thủ, hòa thượng này quả nhiên là trong đó không vừa ý bao cỏ. Sau một khắc, thiện ác kim Phật thiện ác rõ ràng trên mặt đột nhiên phát sinh dị biến, một trương con quắc mặt to giống như là đột phá chứng sắc đồng dạng từ đó dễ dỗi lấy nó ra. Chỉ có dài một thước yêu tôn tam túc kim thiểm rơi vào đầu giường, rũa ra thật dài đầu lưỡi tại Đường Xanh trên mặt liếm qua, lập tức giật xuống một khối lớn huyết đục quấn vào trong miệng, lộ ra nụ cười thỏa mãn, ừ 99 thành, vật hi hãn. Hắn giống như là thèm đến ngon ngọt, dài nhỏ đầu lưỡi tại Đường Xanh trên thân không ngừng bơi qua, mỗi lần đều có thể giật xuống khối lớn huyết đục quấn vào miệng bên trong. Nhưng Đường Xanh vẫn là một bộ mê man như muốn lập tức ngủ dáng vẻ, phản phất căn bản cảm giác không thấy đau đớn. Hoa ha ha, chỉ cần bản yêu tôn giải quyết ngươi cái này phong hòa thượng, lại ăn cái này quả ngàn năm du tiền thụ bản nguyên, khôi phục đỉnh phong thời kỳ lực lượng ở trong tầm tay, thậm chí mạnh hơn, rốt cuộc không cần có quắp tại cái này Phật gia pháp bảo bên trong làm rụt đầu kim tiềm. Tam túc kim tiềm lần nữa quấn vào một ngụm huyết nhục tinh tế thưởng thức, bởi vì ngàn năm trước bị cửu gia ám toán, hắn hiện tại đã không phụ đỉnh phong thời kỳ thực lực, vốn là nghĩ nuốt ở cái này khi thì lợi hại, lại khi thì yếu cùng phạm nhân đồng dạng phong hòa thượng bên người, chậm rãi cầu lấy an bụng pháp bảo chờ đợi khôi phục thực lực đỉnh phong, lại phản bội đem nó nuốt mất. Nhưng là cũng không biết cái này khoảng ngàn năm lão du tiền thụ nghĩ như thế nào, không chỉ có không hóa hình, thế mà còn đem bản nguyên chi lực giao cho một cái dựng dục ra tới nhỏ tinh quái, tại cái này linh khí ngày càng khô kiệt thời đại, hắn làm sao lại buông tha tốt đẹp như vậy cơ hội, bí quá hóa liều cũng muốn làm chút cái này phong hòa thượng ăn hắn nhục thân thần hồn, tốt an ổn thôn phệ lao du tiền thụ bản nguyên. Chỉ là để hắn không nghĩ tới dựa vào bản mệnh thần thông nuốt bảo mượn lực chỗ làm thi triển chấn hồn đinh thế mà thuận lợi như vậy liền phong ấn phong hòa thượng thần hồn, kể từ đó, thần hồn một phong, lại cường đại tu sĩ còn không phải mặc hắn xâm lược. Hoa ha ha, tươi mới huyết nhục quả nhiên chính là mỹ vị, điểm này pháp bảo thật không cách nào so sánh được a.
Đang lúc hắn cười to thời khắc, đột nhiên cảm giác trên đầu lưỡi đột nhiên truyền đến đau đớn một hồi, tập trung nhìn vào, cái kia phong hòa thượng thế mà tránh thoát chấn hồn đình trói buộc, một cái cắn đứt đầu lưỡi của hắn, miệng lớn nhai nhai nhấm nuốt bắt đầu. Hắc, ngươi cái này tiểu yêu, ta lão chư đều chưa từng nếm qua như thế tươi mới thịt đường tăng, ngươi sao dám nhanh chân đến trước? Hắn là ta lão chư món ăn trong mâm. Chương 65. Thù lao nước mưa tí tách giống như so lúc trước nhỏ không ít, nhỏ tinh quái du ngự trốn ở du tiền thụ rậm rạp tán cây bên trong, một trận gió rét thấu xương thổi tới, nhìn qua chung quanh không ngừng bị nước mưa đánh rớt quả du lá, lại không nhịn được nhỏ giọng khóc thút thít. Nào có dạng này người nha, người ta hảo tâm mời ngươi tới trong nhà làm khách, không nguyện ý giảng dễ nghe cố sự coi như xong, tại sao phải đem dọa người cố sự biến thành thật, vì cái gì hòa thượng sẽ đem đồ đệ đặt ở trong bụng, sau đó lấy ra đến dọa người a? Ô ô ô, van cầu ngươi, để cho ta ra ngoài đi, ta không muốn cũng bị hòa thượng ăn vào trong bụng. Nữ tử bộ dáng nhưng căn bản không có đản sinh bao lâu nhỏ tinh quái, ôm tự mình phòng ở tráng kiện thân cây, tại gió lạnh bên trong run lẩy bẩy, khóc lê hoa đai vũ, rất là ủy khuất. Nàng không minh bạch, rõ ràng những cái kia tiểu hoa nhi đều rất tốt, tỉ theo nàng, theo nàng chơi đùa, cho nàng kể chuyện xưa, còn thỉnh thoảng mang đến một chút cổ quái kỳ lạ đồ vật cho nàng chơi, thế nhưng là vì sao lại có hư hỏng như vậy, dọa người như vậy hòa thượng? Nàng căn bản không dám mở cửa, sợ cũng bị ăn vào trong bụng, chỉ hy vọng đối phương có thể hết lòng tuân thủ lứa hẹn, ngày mai mưa tạnh liền lý khai. Trắng như tuyết chân nhăn thủ trưởng nhẹ nhàng sát qua hai mắt đẫm lệ mông lung con mắt, nàng đột nhiên tại dư quang trông được đến một đạo kim quang từ trong phòng bay ra, tựa như là cái tiểu nhân, rất quái lạ tiểu nhân, một nửa mặt hiền lành, một nửa mặt lại hung dọa người, mọc ra bốn cánh tay, trong tay còn cầm cái kia xấu hòa thượng kỳ quái cây gậy, mà lại một thân bọc mủ, cảm giác thật buồn nôn. Sau một khắc, nàng lại nhìn thấy một bộ cũ nát màu đỏ cả xa theo sát phía sau đổi tới, trong tay hắn còn giống như giơ cao lên một đầu rất dài cánh tay, thủ trưởng rất lớn rất rộng, mọc ra 8-9 cây rất quái lạ ngón tay, thật dài bạch cốt bại lộ bên ngoài. Nước mưa còn tại không ngừng gọ rửa phía trên tiên huyết. Ô ô ô, ta không thấy bất cứ một thứ gì, ngươi đi nhanh một chút mở à, ta không cần mời ngươi ở trong nhà làm khách đá. Du ngữ đem mặt thật sâu chôn ở tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát quả du lá bên trong, sợ hãi nước nở, một cử động nhỏ cũng không dám, sợ vừa nghiêng đầu sẽ như lúc trước, đột nhiên nhìn thấy xấu hòa thượng đồ đệ. Ầm. Một lần nữa trốn tiện ác kim Phật tam túc kim thiểm liên tiếp nện xuyên vài cây đại thụ mới miễn cưỡng dừng lại không bị khống chế thân hình, tức giận mắng to, "Hoa, ngươi cái này phong hòa thượng đến tột cùng là cái gì đồ vật? Vì cái gì bị chấn hồn đinh phong bế thần hồn còn có thể hành động, cái này không đúng, cái này không phù hợp lẽ thường." Ngàn năm trước hắn bị quỷ này đồ vật phong bế thần hồn, dựa vào thời gian xoa đẩy mới đem dần dần thôn phệ, để cho hắn sử dụng, không có ngoại lực trợ giúp làm sao có thể dễ dàng như vậy liền tránh thoát. "Ngươi hồ đồ này yêu quái, ngươi phong ta sư phó, còn ta lão chư chuyện gì?" Đường xanh cầm trong tay 9 ngón đinh ba, hướng phía dài 2 thước thiện ác kim Phật từng bước tới gần, đối hắn chính là vào đầu một bữa cáo trúc dưới, đồng thời góc miệng chảy ra một đầu nước bọt dây nhỏ, tham lam cười nói, "Sư phó cái đinh cũng có, thế nhưng là cảm giác thư thản chút." Ken. Thiện ác kim Phật duỗi ra bốn cánh tay đỡ được vừa nhanh vừa mạnh một bờ cào, cự lực phía dưới, thân thể lại bị thật sâu nện vào đại địa bên trong. Hoa, ngươi cái đáng chết phong hòa thượng, thật coi bản yêu tôn là dễ khi dễ chủ. Sau một khắc, dài 2 thước thiện ác kim Phật thân hình trong nháy mắt cất cao mấy trượng, một quyền đập tới, đồng thời thi triển bản mệnh thần thông, từng kiện bị hắn thôn phệ pháp bảo hư ảnh xuất hiện tại sau lưng, các khiến cho có thể công phạt hướng Tiêu Dung tham lam yêu tăng. Hắc, cái này tiểu yêu ngược lại là cái hiểu cấp bậc lễ nghĩa, biết do gặp mặt muốn đưa lễ, cho ta lão chư chuẩn bị như vậy nhiều bà bối. Đường xanh nhìn qua thiện ác kim Phật sau lưng mấy chục kiện không giống nhau pháp bảo hư ảnh, trong ánh mắt vẻ tham lam đại thịnh, hắn lập tức đột nhiên đập đất, nhanh chân tiến lên, nghiêng người tránh thoát một đạo ngọn lửa nóng bỏng đồng thời, cắn một cái nát một cây hàn khí bức người băng trụ, sau đó cứ thế mà chống được mấy cái dây leo cất, một cước dẫm ở đập tới một quyền, nhảy lên thật cao đi vào thiện ác kim Phật sau lưng, 9 ngón đinh ba ôm vài kiện pháp bảo hư ảnh trong ngáy mắt, đem nó cùng nhau nuốt vào trong bụng. Hoa, ngươi cái đáng chết phong hòa thượng. Thiện ác kim Phật bên trong tam túc kim tiềm nghiêm nghị mắng to một câu, lập tức thao túng tất cả pháp bảo hư ảnh hướng phía yêu tăng đánh tới. Nuốt bảo chính là hắn thiên phú thần thông, bây giờ lại để cái kia phong hòa thượng đem hắn dùng linh khí ngưng tụ ra pháp bảo hư ảnh cho cướp đoạn, nuốt vào bụng, quả thực là vô cùng nhục nhã. Miệng ăn nhiều thiên hạ, càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng tốt. Đường xanh một bước tiến lên, đóng tốt trung bình tấn, mở ra miệng lớn khẽ hấp, tất cả pháp bảo công kích lại đều bị đều hút vào bụng. Âm ầm ù ù cao cao nổi lên trong bụng chập trùng không chừng, phát ra sét đánh tiếng vang, tứ ngược linh khí hồng lưu ở trong đó chút xuống, nổ tung, lại là làm sao cũng dây rủa không ra cái bụng trói buộc. Hòa tốt, hòa tốt. Quyền kia yêu tôn ngược lại muốn xem hôm nay có thể hay không cho ăn bệ bụng ngươi cái này phong hòa thượng. Tam túc kim tiềm giống như là cảm thấy năng lực nhận lấy chất vấn, nhân cách nhận lấy vũ nhục, tinh thần nhận lấy đả kích, triệt để thẹn quá hóa giận, liều lĩnh ngưng tụ ra càng nhiều pháp bảo hư ảnh, đủ loại pháp bảo công kích như mưa mà rơi, lại là không giống nhau. Hôm nay ngươi không chết, chính là ta vong. Nhưng lúc này, đường xanh nhưng căn bản không có thì giờ nói lý với hắn, hết sức chuyên chú thôn vệ lấy từng đạo pháp bảo hư ảnh công kích, một chút cận chiến pháp bảo hư ảnh thậm chí bị hắn nhai cũng không nhai trực tiếp nuốt vào trong bụng, nhẹ nhàng vỗ cao cao nổi lên bụng trong nháy mắt liền đưa chúng nó hóa thành linh khí bột mịn cung cấp nuôi dưỡng tự thân, căn bản không cho hắn tại trong bụng bước lên quấy rối cơ hội. Đúng lúc này, đường xanh tham lam trên mặt nổi lên một vòng u ám, thật to mở ra miệng rõ ràng còn tại ăn, lại phát ra một đạo hữu khí vô lực thanh âm, "Bát giới à, ngươi có thể sẽ vì sư để dưới đất sao? Lại kiêng ta khắp nơi mù lắc, không chết, hồn cũng phải bị lắc ra." Lời còn chưa dứt, Đường xanh đột nhiên nhắm lại phảng phất có thể thôn vệ hết thể miệng, chọi cứng hạ tất cả pháp bảo hư ảnh công kích, trong nháy mắt xuất hiện ở thiện ác kim Phật trước người, một đinh ba đem nó đánh liên tục bại lui. Sau đó thân thể cấp tốc cất cao, gấp đuổi theo trước một đinh ba đập vỡ thiện ác kim Phật đầu. Sư phó, ngài tỉnh lại liền tốt, ta lão chư không phải sợ không kiếm ngươi, ngươi không nhìn thấy ta lão chư đánh giết yêu quái dáng người sao? Vạn nhất ngài lấy lý do này sau đó quy nợ, không cho thù lao, ta lão chư chẳng phải là toi công bận rộn một trận. Thần sát tham lam trên lại lần nữa hiện ra một vòng u ám, thù lao. Bắt giới ngươi muốn cái gì thù lao? Trước đó pháp bảo một chuyện, là vi sư đoan của ngươi, sau khi chuyện thành công chờ sau đó núi vi sư cho ngươi chuẩn bị trên 5-6 bản mãn hán toàn tịch như thế nào? Không được, không được, chỉ là 5-6 bản sao có thể rửa sạch ta lão chư trên người hoàn quất, ít nhất cũng phải mười mấy 20 bản. Không không, trên 100 bản nó cũng chưa đủ. Bất quá trước đó sau một khắc, Đường xanh giơ lên cánh tay trái, mở ra miệng lớn, răng cắn thùng huyết nục, hung hăng cắn xương cốt, đúng là cứ thế mà đem cánh tay của mình cho cắn xé xuống dưới. Thống khổ rên rỉ lóe lên một cái rồi biến mất, trên mặt ngược lại hiện ra tham lam lại vẻ mặt hưng phấn, trước đó thủ lao tự nhiên là thịt đường tăng. Chương 66. Không có ngủ đông lết xanh nhỏ à. Cuối cùng là cái gì điên đồ vật? Tam Túc Kim Thiềm nhìn qua một màn trước mắt, trong lòng cũng là kinh hãi không thôi, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải, đột nhiên cắn xé hạ cánh tay của mình làm cái gì, chẳng lẽ lại là cái gì hiến tế chi pháp? Hắn bình thường tàng nặc trong cựu hoàn tích trượng thời điểm, phần lớn đều đang ngủ say tốt tiêu hóa hấp thu thôn vệ pháp bảo, sớm ngày khôi phục đỉnh phong thời kỳ tu vi, chỉ có cảm ứng được tài vận cơ duyên hoặc là bị cưỡng ép triệu hoán mà ra thời điểm, mới có thể gặp một lần phía ngoài tình huống, bởi vậy hắn căn bản chưa thấy qua cái này Phong Hòa Thượng dùng qua như thế nghịch thiên một chiêu. Bất quá vô luận như thế nào tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương mãi mãi cũng là chân lý. Chợt, to lớn tiện ác kim Phật trong miệng rũa ra một cái dài nhỏ đầu lưỡi, liếm hướng về sau có bập mủ, nương tụ số tròn mai chấn hồn đinh tấn mãnh quăng về phía còn tại gặm ăn cánh tay mình Phong Hòa Thượng. Cùng lúc đó, một đầu màu vàng kim du long từ ngàn năm du tiền thụ trung du dắt mà ra, tại tới gần đường xanh phụ cận thời điểm, trong nháy mắt hóa thành một bộ tơ máu dày đặc áo giáp xuyên bao trùm thân thể, thật sâu đâm vào máu thịt bên trong. Ngươi cái muốn ăn đòn ngốc hàng không ngờ nhớ thương lên vi sư trên người huyết nục, thật sự coi ta ngươi dự trữ thịt lương không thành. Sau một khắc, tiếng nói rơi xuống đất, vung đẩy huyết nục bảo trượng đúng là chém đứt chính hắn đầu. Cùng lúc đó mấy viên chấn hồn đinh đã gần đến trước người, đâm vào tơ máu dày đặc trắng bạc trên khải giáp trong nháy mắt vỡ nát. Nhưng mà đầu lâu rơi xuống đất yêu tăng cũng không có ngã xuống đất chết đi, ngược lại bởi vì chấn hồn đinh đánh lén đem thân thể không đầu triệt để đối diện hướng về phía Tam Túc Kim Thiềm, lập tức rút lên cắm vào đại địa huyết nục bảo trượng, nhanh chân vọt tới trước. Rớt xuống đất đầu lâu cũng vào lúc này mở miệng, mẹ nó hiện tại có ngươi chuyện gì a? Sốt ruột đầu thai đúng không? Lão tử thành vào ngươi. Hoa. Tên điên, tên điên. Thật là một cái tên điên. Tam Túc Kim Thiềm chửi ầm lên, sau lưng lần nữa tăng trưởng ra vài kiện pháp bảo hư ảnh, bộc phát ra quần quật linh khí hồng lưu như muốn vọt thẳng tán yêu tăng không chọn vẹn thân thể. Ngay tại lúc đó, một đạo phù lục hư ảnh không có vào đại địa, lập tức triệu hồi ra một cá thể hình to lớn núi đá cự nhân, đón lấy cụt một tay không đầu Phong Hòa Thượng. Thiện ác kim Phật trong tay cũng ngưng tụ ra một đôi truy hư ảnh, đụng vào nhau, chỉ một thoáng dẫn động quần quần tiên lôi bổ xuống. Trong lòng của hắn là thật có chút e ngại, không cùng cái này Phong Hòa Thượng liều mạng là không được, quay đầu chính mình ngàn năm tuế nguyệt cũng chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy điên một màn, đánh nhau trước đó lời đầu tiên tàn, chém đứt đầu, ăn hết tay, ngươi mẹ nó ngươi làm sao không cầm ruột đến rìm chết ta à? Mấy đạo pháp bảo hư ảnh ngưng tụ linh khí hồng lưu bị cụt một tay không đầu yêu tăng một phân thành hai, thậm chí ngay tiếp theo ngang ngược vọt tới núi đá cự nhân đều bị sắc bén sát ý cắt chém thành một đống đá vụn. Nhưng cùng lúc rơi xuống quần quần thiên lôi lại là để hắn tránh không kịp, ầm ầm một tiếng, đại địa chấn chiến, cháy đen không đầu thân thể lập tức thẳng tắp ngã trên mặt đất. Chết chết quả là thế nghịch thiên hiến tế chi pháp, đều sẽ có thiếu sót thật lớn. Tam Túc Kim Tiềm thanh âm có chút run rẩy tự an ủi mình, lẻ lươi tại thi thể nám đen trên chọc chọc, gặp từ đầu đến cuối không phản ứng chút nào mới yên tâm to gan từ thiện ác kim Phật bên trong rãy rủa lấy thò đầu ra, một ngụm nuốt cắn về phía kia Phong Hòa Thượng thi thể. Ngươi có thể tính bỏ ra. Lúc này, rớt xuống đất đầu lâu đột nhiên mở miệng yếu ớt. Hoa. Một cái mắt, Tam Túc Kim Tiềm giống như là nhận lấy cực lớn kinh hãi, điên cuồng muốn quăng bay đi cuốn tại đầu lưỡi bên trong cháy đen thi thể, nhưng mà lại là vô luận rãy rủa như thế nào đều làm không được. Cụt một tay không đầu đường xanh gắt gao bắt lấy Tam Túc Kim Tiềm đầu lưỡi. Xa xa đầu lâu cởi gần, đột nhiên kéo một phát, đối phương giải một thước thân thể lập tức từ thiện ác kim Phật bên trong ngã ra, ném xuống đất. Đừng giết ta, đừng giết ta, lưu ta ở bên người có thể cho ngươi gia tăng tài vận, không cần ngươi chủ động tìm kiếm, tiền tài, pháp bảo, cơ duyên liền chính sẽ đưa tới cửa. Tam Túc Kim Thiềm thất kinh nằm dạp trên mặt đất, mơ hồ không do năn nỉ nói, ta rất hữu dụng, đừng giết ta, tuyệt đối không nên giết ta. Lúc này, hắn đã bị sợ vỡ mật, tham lam cùng một chỗ, giống như núi cao đá lăn, căn bản không dừng được, thúc đẩy hắn đi ra như thế hiểm trở một bước, tạo thành hiện tại kết quả bi thảm. Khiến cho ngày xưa đại danh đỉnh đỉnh yêu tôn vậy mà nằm dạp trên mặt đất, uy cầu một cái nhân tộc tên điên tha mạng. Vô cùng nhục nhã, quả thực là vô cùng nhục nhã. Đường xanh nhoáng một cái cũng không tại trên cổ đầu lâu, giống như là đã áp chế không nổi sát ý trong lòng, trong tay huyết nhục bảo trượng đột nhiên chặt xuống, lập tức đem Tam Túc Kim Thiềm thân thể chặt thành hai mảnh. Lập tức, hắn liên tiếp lại chặt xuống mấy trượng, thẳng đến đối phương hoàn toàn không có thống khổ chu lên mới dừng lại tay đến, rơi xuống ở phía xa đầu lâu, bực bội giận sắc giọng, lưu ngươi ở bên người làm gì? Cho ngươi làm công sao? Giảo hoạt đáng chết yêu quái. Sau một khắc, tiếng nói rơi xuống đất, cháy đen thân thể lại bắt đầu điên cuồng xé rách thật sâu đâm vào huyết đục giận dữ khôi giáp, rơi xuống ở phía xa đầu lâu con mắt đỏ bừng, miệng lớn thở hổn hển, nghiến răng nghiến lợi mà nói, lan ra ngoài, mau cút ra ngoài,
ta đã muốn áp chế không nổi sát ý, tiểu bạch long ngươi cút ra ngoài cho ta a. Bang lang từng khối nhuốm máu áo giáp bộ kiện rớt xuống đất, đụng vào nhau phía dưới, phát ra kim loại âm vang thanh âm. Thẳng đến cuối cùng một khối khảm nạm tại ngực giận dữ áo giáp bị cứ thế mà rút ra vứt trên mặt đất, hắn mới không còn trèo chống đầy người vết thương thân thể, tê liệt ngã xuống tại vũng bùn trên mặt đất mặc cho nước mưa cọ rửa vết thương máu chảy rầm rề, mang đến toàn tâm đâm nói. Lúc này, tàn mát trên mặt đất giận dữ áo giáp cũng một lần nữa biến thành sang ngộ tịnh cùng bạch long mã, lặng lặng đứng ở bên cạnh hắn. Hắc, sư phó ngài nhìn xem ngài làm sao như vậy tiểu khí, không khỏi đùa đâu. Ta lão chư chẳng qua là nhất thời thèm ăn nghĩ đến thử tươi, cũng không phải không trả ngài, ngài hạ nặng như vậy tay làm gì nha? Một lần nữa ấn lên đầu lâu chư bắt giới cầm một cây bị gặm ăn không còn hình dáng cánh tay, chạy chậm tới, một mặt định nọt nụ cười đặt tại đường xanh chỗ của tay. Chật, lại thật sinh kỳ hiệu, sinh từ thịt người bạch cốt, không đồng nhất một lát, gãy mất cánh tay dần dần khôi phục nguyên dạng. Đường xanh nhấp môi bên cạnh nước mưa, dáng chống đỡ lấy thân thể đứng người lên, hướng ngàn năm du tiền thụ hạ đi đến, nhìn cũng không nhìn chư bắt giới, lạnh lùng mà nói, lại đem vi sư xem như ngươi dự trữ thịt lương, cũng đừng trách vi sư không cố sư đồ chi tình. Vâng vâng vâng, sư phó nói rất đúng, ta lão chư định sẽ không lại như thế ban đầu. Chư bắt giới cúi đầu không lưng, ngượng ngùng cười nói, mới vừa đi tới ngàn năm du tiền thụ to lớn tán cây dưới, đường xanh xa xa liền thấy tiểu tinh quái du ngữ té xịu tại phủ kín quả du lá trên mặt đất. Đi đến phụ cận mới phát hiện, tiểu tinh quái tấm kia gương mặt xinh đẹp trên tựa hồ còn mang theo nhàn nhạt nước mắt, biểu lộ có chút hoảng sợ, tựa như là bởi vì nhìn thấy cái gì đáng sợ chẳng cảnh gọi cho ngất đi. Một phen đã kiểm tra về sau, gặp nàng cũng không lo ngại, đường xanh mới yên tâm tại hắn cách đó không xa ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi hừng đông mưa tạnh. Về phần đánh thức đối phương liền rất không cần phải, vốn là sợ bọn họ, làm gì lại dọa người nhà một lần, yên lặng ly khai mới là đối với người ta đêm nay thu lưu tốt nhất hồi báo. Hôm sau, mặt trời lên cao ba sảo. Trong lúc ngủ mơ du ngữ yếu ớt tỉnh lại, ẩn ẩn cảm giác trên mặt có cái gì trắng nõn nà đồ vật đang động, lập tức đem nàng dọa đến lên tiếng kinh hô, vội vàng lui lại đi, thẳng đến thấy rõ đối phương là một cái hết xanh nhỏ về sau, mới có chút nuối lòng một hơi, thân mật cười nói, khác hết xanh thời gian này đều đang ngủ, ngươi làm sao xuất hiện ở đây nhà? Là tìm không thấy nhà sao? Vậy ngươi có thể tới trong nhà của ta làm khách a? Chật, nàng đem vết xanh nhỏ nâng ở trong tay, trên mặt cũng hiện ra thần sắc kinh khủng, nhỏ giọng nói, bất quá, phải đợi bên trong xấu hòa thượng đi, ngươi không biết rõ hắn tối hôm qua có thể dọa người. Chương 67. Nghe đồn đá núi, tảng đá động. Âm lãnh ở mức trong huyệt động đèn đuốc sáng trưng, xua tan lấy hang động ở mức cùng mùa đông rét lạnh. Một hồ yêu che kín một trương da sói chăn lông, nằm tại rộng lượng ghế đá đang ngủ say, tại hắn phía dưới nằm nổn ngang 7-8 cái tiểu yêu, chó hoang, báo chủng loại lộn xộn. Bọn hắn từng cái khỏe miệng lông tóc trên đều mang nồng đậm vết máu, hiển nhiên là ăn uống no đủ đang ngủ ngon. Thậm chí có tiểu yêu dù cho ngủ thiếp đi miệng bên trong cũng không quên ngậm một cây vết máu loang lổ xương người, sợ bị người đoạt đi. Lúc này, tảng đá ma sát phát ra ghê răng thanh âm vang lên, nặng nề cửa đá bị người chậm rãi đẩy ra. Mặt trời ánh sáng chiếu vào đèn đuốc sáng trưng hang động, một cái trường mao hắc hồ ly dẫn đầu chen lấn tiến đến, trong tay hắn còn nắm một cây dây gai trên thì buộc lên ba cái khóc chít chít nữ nhân, bị kéo dắt lấy tiến vào động, vì phòng ngừa các nàng chạy trốn, còn có một đầu thiếu đi hai viên răng sắc quyển yêu đi theo phía sau. Đại vương, đại vương. Lông đen hồ ly nhìn xem trong động chẳng cảnh, đột nhiên kéo một cái dây thừng, đem ba cái nữ nhân túm ngã xuống đất, có chút không vui hô. Ưm hồ yêu đại mộng mới tỉnh, kinh ngồi dậy, trên mặt rõ ràng bởi vì bị váy dày mộng đẹp mà sinh ra một chút tức giận, nhưng khi hắn nhìn về phía ngã trên mặt đất thút thít ba cái nữ nhân về sau, lúc này biến hoa khuôn mặt tươi cười, quân sư, quả nhiên chính là lợi hại, cùng những này biết do ăn phế vật khác biệt, vừa xuất mã liền bắt được nhiều như vậy huyết thực. Hắn cười lớn đi đến trước, phóng khoáng vô vô lông đen hồ ly bà bay, tham lam ánh mắt chợt rơi vào một cái cách hắn gần nhất trên người nữ tử. Tại nữ nhân hoảng sợ trong ánh mắt, móng vuốt cực kỳ sắc bén chống đỡ tại nàng bụng dưới, nhẹ nhàng vạch một cái, lập tức ra chóc thịt bong, ruột tiên huyết thuận vết thương rầm rầm chảy ra. Mà hắn cũng không có dừng tay, tại nữ nhân thống khổ tiếng kêu rên bên trong lợi chảo tiếp tục đi lên mặt tới, thẳng đến mở ra lồng ngực, móc ra trong thân thể tâm can mới hài lòng dừng tay lại. Lúc này, ngủ say 7-8 tiểu yêu đã sớm bị nữ nhân thống khổ kêu rên đánh thức, mắt thấy lao đại xong việc lập tức cùng nhau tiến lên, lẫn nhau tranh đoạt gặm ăn thân thể nữ nhân. Nhìn thấy như thế kinh khủng chẳng cảnh, cùng cái kia bị chia ăn không may nữ tử còn thắt ở một sợi dây thừng trên hai cái nữ nhân, lập tức bị dọa đến hai mắt khẽ đảo ngất đi. Hồ yêu một bên miệng lớn gặm ăn chân mềm tâm can, một bên mơ hồ không rõ hỏi, quân sư à, lần này mang về nhiều như vậy huyết thực, thế nhưng là tìm được có người thôn xóm, tối nay khi nào xuất phát, đem bọn hắn hết thể trộm tới nuôi dưỡng ở trong động. Lông đen hồ ly tức giận nhìn xem trong động bọn này bởi vì một miếng ăn liền ra tay đánh nhau ngu xuẩn, lại nhìn về phía hồ yêu, bất đắc dĩ mà nói, đại vương, phụ cận nơi nào còn có người thôn xóm, không phải bị chúng ta ăn sạch sẽ, chính là cho hù chạy. Cái này ba nữ tử vẫn là ta cùng lao cẩu đi mấy chục dặm đường, tại Thanh Diêu trấn trộm bắt. Nghe vậy, hồ yêu trên mặt hiện ra tức giận cùng vẻ u sầu, bực bội mà nói, quân sư, ngươi nói vậy phải làm sao bây giờ? Cũng không thể để cho ta một núi yêu vương, dẫn một đám tiểu đệ cả ngày trong núi bắt con thỏ, bắt hiệu đi thôi. Vậy còn không để cái khác sơn đại vương cười rơi mất răng hàm. Trong động tổng cộng 10 cái yêu thực lực không mạnh, phái đoàn cũng không nhỏ. Lông đen hồ ly nhịn không được ở trong lòng oán thầm, trên mặt lại treo lên một vòng thần bí tiêu dung, đại vương, ngươi đoán ta tại Thanh Diêu trấn nghe được tin tức gì? Có thể giải chúng ta sơn động khẩn cấp. Quân sư, không muốn thừa nước đục thả câu, mau nói, mau nói. Hồ yêu vội vàng nói, đại vương, đừng vội lại nghe ta em thay nói. Lông đen hồ ly háng giọng một cái, cười nói, ta cùng lao cẩu vừa ngụy trang tiến vào Thanh Diêu trấn liền nghe nói, Ok quốc kinh thành trước mấy thời gian Lâm Thành tại cung tiễn một cái gọi Đường Tam Tạng hòa thượng, ta lúc ấy liền hiếu kỳ, ai có thể có như thế lớn phái đoàn, sau khi nghe ngóng thật đúng là ghê gớm, là một vị có thể bị thần tiên thư tịch ghi lại nhân vật, nghe nói ăn thịt của hắn có thể trường sinh bất lão. Đại vương, ngươi nghĩ a, trường sinh bất lão ha không chính là thần tiên. Cái kia còn dùng nhọc nhằn khổ sở tìm huyết thực ăn, phụ cận đỉnh núi đều phải trên bội tử đến đường, cầu chúng ta nhận lấy. Thiên hạ còn có chuyện tốt bực này. Hồ Yêu con mắt lập tức liền sáng lên, chợt thân sắc lại đổi phế xuống dưới, quân sư à, lợi hại như vậy nhân vật há lại chúng ta có thể đánh được, muốn ăn thịt của hắn, đây không phải là tìm cái chết vô nghĩa sao? Nghe vậy, lông đen hồ ly cười to nói, đại vương, có chỗ không biết, cái kia Đường Tam Tạng chính là cái không có đạp lên tiên độ phàm nhân, lợi hại chính là hắn đồ đệ, bất quá, ta nghe người ta nói hắn cùng hắn đồ đệ giống như náo mâu thuẫn, hiện tại chỉ một mình hắn tại chạy hướng tây, nói không chừng lập tức liền muốn đi ngang qua chúng ta địa bàn, loại này một bước lên trời cơ hội cũng không thể buông tha. Ngao. Hồ Yêu hưng phấn phát ra rít lên một tiếng. Một cước gạt ngã một cái còn tại vùi đầu gặm ăn nữ tử thi thể tiểu yêu, kích động mà nói, chúng tiểu nhân, đều không có chờ ăn, làm yêu tiên, cơ hội có thể đến, đều xuống núi cho ta ngồi chờ hướng tây phải qua đường đi, chỉ cần gặp hòa thượng, cho dù là đầu chọc đều muốn bắt lại cho ta. Mặt trời lặn phía tây đen trời, ta đóng lại cửa thành khóa lại cái chốt, 10 nhà đến có 9 nhà khóa, chỉ cần một gia môn không có đóng, môn kia không có đóng, ta nhảy hoan đường xanh cưới trên bạch long mã, y y y nha nha hát, tâm tình rất là không tệ. Tránh trong cựu hoàn tích trượng kim thiềm yêu vừa chết, thiện ác kim Phật liền khôi phục nguyên dạng, nhìn một cái đều là thần thánh tiên Phật chi khí, nơi nào còn có một điểm quỷ dị yêu tá chi dị. Chủ yếu hơn vẫn là cái kia phá sử dụng đại giới không có, sẽ không còn dùng một lát một đầu bằng mũ. Bất quá, có chút tiếc hận là kim thiềm cái đồ chơi này giống như chiêu tài ai, trong số mệnh có khi cuối cùng cần có, chúng đích không lúc nào chớ cơ cầu, lại nói, ta bên này nhặt, nó bên kia ăn bụng, cho nó làm công đây. Mặt trời lặn phía tây đen trời đường xanh tiếp tục nhàm chán ngâm nga, đột nhiên biến sắc, giống như là ý thức được cái gì, mặt trời lặn phía tây thảo lại mẹ nó đi nhầm phương hướng, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể ở kia con khỉ ngang ngược chế rêu ánh mắt bên trong, kiên trì, quay đầu ngựa lại, hướng phía mặt trời lặn phương hướng, tòa kia trồi lùi, hoang vu đến cực điểm núi nhỏ đi đến. Lạc Nhật dư huy còn thừa không có mấy, đường xanh vừa vặn xa xa tại tòa kia hoang vu dưới núi nhỏ thấy được một cái thôn sống nhỏ, vừa vặn có thể ở nơi đó tá túc một đêm, tránh né đêm đông rét lạnh. Có thể đi nhập sau mới phát hiện đó là cái đã hoang phế thật lâu thôn xóm, bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, liền không có một nhà cửa sổ nóc nhà là hoàn hảo, bất quá có chuẩn so không có mạnh, đều là đi về phía tây người cơ khổ chọn cái gì chọn. Đang lúc đường xanh còn tại tìm kiếm lấy phòng nào phòng càng có thể che gió che mưa thời điểm, chợt thấy cách đó không xa một gian nhà bên trong lóe ra có chút ánh lửa, liền muốn lấy tiến lên chào hỏi, vạn nhất người ở bên trong nhặt tuổi lửa thời điểm, thật vừa đúng lúc đụng phải ba cái nghịch đồ, vậy còn không đến cho người ta dọa sợ à. Nghĩ đến cái này, hắn cảm thấy thành Phật về sau, vẫn rất có tất yếu về lao du tiền thụ nơi đó một chuyến, cho dù ngữ cái kia tiểu tình quái chân thành nói trên một phen xin lỗi, dù sao cho người ta dọa thành như thế, trong lòng thực sự băn khoăn. Cách nửa đậy cũ nát cửa gỗ bị chậm rãi đẩy ra, bên trong vui mừng ầm ĩ, bẹp bẹp van âm thanh lập tức im bặt mà dừng, từng đôi tại u ám trong phòng tản ra yêu ớt lục quang đôi mắt cùng tề chiều cửa ra vào nhìn tới. Đường xanh lập tức đứng chết chân tại chỗ, khỏe miệng co giật không ngừng, hắn là chưa hề cũng không có nghĩ qua, mở mù hộp thế mà có thể khai ra một đống yêu quái đến. Chương 68. Người xuất ra lòng dạ từ bi đầu trọc, cả xa các minh đệ là tên hòa thượng, bắt được hắn. Ngao. Đại vương muốn chính là hòa thượng, quân sư nói ăn hòa thượng thịt có thể trưởng sinh bất lão. Đừng để hắn chạy, nhanh bắt được hắn. Chỉ một thoáng, ánh lửa chập chờn, bốn phía hở trong phòng tiếng gào thét nổi lên bốn phía, từng cái mắt bốc lục quang tiểu yêu lộ ra răng nanh lợi chảo, hướng phía cửa ra vào hòa thượng đầu chọc đánh tới. Ầm. Đột nhiên đóng lại cũ nát cửa gỗ bị một cái quyển yêu một đầu đụng nát, trải qua nhiều như vậy kiếp nạn, đường xanh đã sớm không phải cái kia gặp được nguy hiểm trước kinh hoàng chủ. Hắn liên tiếp lui ra phía sau mấy bước, tránh thoát vẩy ra khối gỗ, sau đó một bước tiến lên, vung vẩy cửu hoàn tích trượng đem vọt tới quyển yêu một trượng vung lên, ngay sau đó biến hóa bộ pháp, một trượng đem nón lệnh đến bay rất ra ngoài, đâm vào trên tường miệng sủi bọt mép, triệt để ngất đi. Trong phòng còn lại ba cái tiểu yêu lập tức bị dọa đến ngừng bước chân, một mặt hoảng sợ nhìn qua cửa ra vào hòa thượng, không phải nói cái kia ăn trường sinh bất lao hòa thượng là cái không có gì bản lĩnh phàm nhân sao? Chẳng lẽ lại bắt nhầm người? Cứ như vậy xui xẻo gặp hàng yêu hòa thượng. Một báo yêu âm thầm nuốt xuống một miếng nước bọt, lặng yên thối lui đến huynh đệ sau lưng, cao giọng chất hỏi, ngươi là nơi nào tới hòa thượng, dám can đảm đả thương nhà ta huynh đệ, liền không sợ chúng ta đại vương báo thù sao? Đường xanh chống đỡ cựu hoàn tích trượng miễn cưỡng ổn định thân hình, dù sao chưa từng luyện cái gì võ kỹ năng, lớn như thế mở đại hợp, kém chút cũng đem hắn đánh bại trên mặt đất. Nghe vậy, hắn đánh giá một phen những này tiểu yêu, lại nhìn một chút phía sau bọn họ ăn thừa tàn chi, rõ ràng là người, lập tức sinh lòng tức giận, phẫn nộ quát, lao tử đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, pháp hiệu Đường Tam Tạng, chính là các ngươi mới vừa nói, ăn có thể trường sinh bất lao hòa thượng, nho nhỏ yêu nghiệt không hảo hảo tu hành, dám can đảm ăn người, đêm nay liền siêu độ các ngươi. Lời này vừa nói ra, lúc trước còn bị dọa đến nhát gan không dám tiến lên tiểu yêu nhóm, trong mắt lập tức hung quang đại thịnh, giơ thẳng lên trời chu lên, giống như đang kêu gọi đồng bạn. Các huynh đệ, đại vương lập tức tới ngay, quân sư nói, hòa thượng kia chính là cái phàm nhân, lợi hại chính là hắn trong tay pháp bảo, mọi người cẩn thận một chút, tại đại vương trước khi đến bắt lấy hắn, có thể đa phần hơn mấy khối thịt. Sau một khắc, bọn hắn lại đột nhiên gặp cửa ra vào cái kia miệng đầy chảy mỡ thịt mỡ, rõ ràng không có người đẩy hắn, lại chính mình lảo đảo một cái, suýt nữa đất bằng một đầu mới ngã xuống đất. Chờ hắn lại lúc ngẩng đầu lên, trên mặt phẫn nộ lại đống nhiên biến thành khinh miệt cùng một vòng không kiên nhẫn, phẫn nộ quát, "Này, các ngươi tiểu yêu cũng dám ngăn trở đi về phía tây đường, muốn ăn đòn?" Chợt, ba cái tay không tấc sắt tiểu yêu chỉ thấy ngoài cửa cái kia cùng thượng hư cầm thủ trưởng bên trong, đột nhiên bắn ra một cây đấm máu bạch cốt, sau đó cấp tốc leo lên trên đại lượng phun trào huyết đục hai yêu đến từ điểm. Cái này cuối cùng ai mới là yêu a? Gặp này quỷ dị chẳng cảnh, ba cái tiểu yêu bị dọa đến đứng chết chân tại chỗ, lập tức một tiểu yêu kịp phản ứng, muốn phá cửa sổ chạy trốn, nhưng trong nháy mắt bị đện tới huyết đục kim cô đồng cho đánh nổ đầu. Thân hình thay đổi, đường xanh một côn vung mạnh hướng còn lại hai cái tiểu yêu, thần sắc lại tại lúc này có chút biến hóa, nộ không à, người xuất ra lòng dạ từ bi, giết yêu lúc, muốn đọc câu A-di-đà Phật bằng không cho vi sư lưu một cái cũng được à. Ẩm. Tinh hồng tiên huyết đương theo lấy trắng bệnh đốc bắn tung tóe tại trên tường, đường xanh không nhịn được mình lại, nổi giận mắng, đáng chết con lửa chọc ngươi cho ta lão tôn ngậm miệng, giết yêu chính là công đức, há có thể để của ngươi. Đường xanh hánh hánh nhiên nhếch miệng, dù sao hắn lại không cầu loại này công đức, chẳng qua là nghĩ buồn nôn cái này con khỉ ngang ngược một tay, giữa bọn hắn cũng không tồn tại cái gì lấy ơn báo oán. Sư đổ tình nghĩa cũng liền như thế nhỏ, không có chuyển biến xấu đến gặp mặt liền kêu đánh kêu giết tình trạng là được rồi. Đúng lúc này, thôn bên ngoài ẩn ẩn truyền đến từng đợt động vật chu lên, ngay sau đó càng ngày càng gần, tựa hồ có mảnh thu tại chiều bên này cấp tốc dựa sát vào. Đường xanh đem huyết nhục kim cô đồng gánh tại đầu bay, nhếch miệng lên một vòng ý cười, xem ra lại có công đức đưa tới cửa. Sau một khắc, ánh mắt của hắn lần nữa chuyển biến, đồng thời góc miệng chảy ra một đầu nước bọt dây nhỏ. Các ngươi đánh, ta lão chư nghỉ một lát, nhớ kỹ đừng đánh quá kém, bằng không không kinh đạo. Cùng lúc đó, phía sau hắn đột nhiên truyền đến một trận tanh hôi ác phong, hổ yêu đông nhiên từ trong bóng tối nhảy lên ra, mở ra miệng to như chậu máu, hung ác cắn về phía cổ của hắn. Bang lang, răng cùng cái cổ chạm vào nhau, lại phát ra kim thạch thanh âm, hổ yêu thống khổ ngã trên mặt đất kêu rên, một ngụm bén nhọn răng nanh đều vỡ nát, đương theo lấy không ngừng tuôn ra huyết thủy, rơi mất một chỗ. Hắc hắc, các ngươi tiểu yêu lại vọng tưởng đánh lén ngươi tôn gia gia, thế nhưng là thấy được như thế nào kim cương bất hoại. Đường xanh một bả nhấc lên ngã trên mặt đất tê tâm liệt phế kêu rên hổ yêu, đầu có chút ngửa ra sau, phanh một cái đầu truy đem nó đụng xương đầu vỡ vụn, đầu giặt dẻo đeo trên cổ. Lớn đại vương, chậm chạp chạy tới lông đen hồ ly nhìn trước mắt làm hắn tâm thần rung mạnh một màn, hai chân dọa đến run rẩy không ngừng, trong lúc nhất thời đúng là quên quay người đảo mệnh, thẳng đến trông thấy kia đường tạm tạm đối với hắn lộ ra một cái hài hước mỉm cười, hắn mới phản ứng được, không quên sơ tâm, dùng cả tay chân hướng phía phương xa hắc ám đoạt mệnh phi nước đại. Mẹ nó, cầu vượt dưới đáy thuyết tư lưu hạt tử không phải nói, đường tạm tạm là cái mềm yếu phàm nhân sao? Làm sao một đầu liền đem đại vương cho đập chết? Nhưng hắn đã không có cơ hội làm minh bạch đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ gặp hòa thượng kia cơ khiếp người huyết nhục côn đồng, đột nhiên chặn hắn chạy trốn đường đi, một mặt hài hước tiểu dung, miệng thảo luận lấy, ngộ không, người xuất ra lòng dạ từ bi sau đó một gậy hướng hắn đập tới thảo, một đám nghèo bước. Đường xanh nhìn qua chết một chỗ yêu quái, nhịn không được mắng một câu, thật sự là bọn này yêu quái quá nghèo, thế mà một kiện pháp bảo đều không có, chỉ ở cái kia khổ người tương đối lớn hổ yêu trên thân lật ra một bản cùng loại công pháp tu hành đồ vật. Không phải là kim tiền sao? Kim tiền cư như vậy không có mặt. Thu hồi trong lòng oán trời trách đất, đường xanh chậm rãi lật ra trong tay có khả năng là tu hành công pháp tư tịch, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách một bộ công pháp tu hành, quản hắn có thích hợp hay không nhân tu sĩ, luyện lại nói. Thảo, lão tử không biết chữ. Khung đỉnh tông, thải hà phong. So tu hành trước đó cao hơn trên không ít tiểu cô nương Hà Hữu An, cầm trong tay một thanh trắng như tuyết trường kiếm, rũ ra một cái xinh đẹp kiếm hoa, sau đó thu hồi kiếm chiêu, dự định kết thúc hôm nay tu hành. Cái kia dáng dấp nhìn rất đẹp, quần áo lại xuyên rất ít linh nhi sư tỷ nói, chỉ cần nàng có thể tại ăn Tết trước đó đem bộ này kiếm pháp môn biết luyện, nàng liền có thể về nhà cùng cha, mẫu thân, mãi mãi cùng một chỗ qua Tết. Lúc này, Phong Yêu bẩm ông, ngực tốt đẹp phong quang hiển thị rõ linh nhi vỗ nhẹ nhẹ lấy thủ trưởng, mông bố néo từ một bên đi tới, người duyên nói, tiểu sư muội, quả nhiên tiên tư thông minh, luyện thật không tệ, ngày mai sư tỷ liền mang ngươi về nhà thế nào a? Thật. Tiểu cô nương lập tức vui vẻ con mắt sáng long lánh, nhếch lên góc miệng làm sao cũng ép không đi xuống. Đương nhiên là thật. Linh nhi một tay đỡ tại eo thon chi, một tay vuốt ve tiểu cô nương đầu, cười nhẹ nhàng mà nói, bất quá, không thể ở trong nhà ngốc từng tới năm a, là sư tôn muốn ta dẫn ngươi đi phương Tây Phật quốc, tự mình dạy bảo ngươi một đoạn thời gian, dù sao ngươi là trang sáng sư tỷ thay sư tu đồ, không thấy thấy một lần sư phụ sao được. Nghe vậy, Hà Hữu An sáng lấp lánh con mắt dần dần phai nhạt xuống, cúi đầu, nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Cha mẫu thân nói bên ngoài phải thật tốt nghe sư phụ, nàng không thể tùy hứng. Thế nhưng là ta chỉ muốn về nhà bồi tiếp cha mẫu thân còn có mãi mãi ăn Tết, không muốn đi cái gì phương Tây Phật quốc. Ừm, hòa thượng đã từng nói, hắn muốn đi Tây Thiên bái Phật cầu kinh, có phải hay không chính là đang nói phương Tây Phật quốc à? Không biết rõ có thể hay không ở nơi đó nhìn thấy hắn. Chương 69. Giáp tâm hại người vào đông ấm áp ánh nắng xuyên thấu qua hở nóc nhà vẩy vào trên mặt, đường xanh lông mi khẽ nhúc nhích, chậm rãi mở ra tràn đầy máu đỏ tơ hai mắt, thể xác tinh thần đều mệt đánh cánh áp, vừa định đứng dậy, nhưng này mí mắt như có nặng ngàn cân, cũng không lo được lau đi khỏe mắt nước mắt, mê man lại híp đi qua. Gian phòng bốn phía hở, lại không cái hương mềm giường lớn, chỉ có thể nằm tại rách dưới cỏ tranh bên trên, đông người run lẩy bẩy còn chưa tính, ngược lại là quen thuộc, còn có thể miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ, nhưng là chưa bắt rối cái này ngốc hàng quả thực là bẹp miệng, bẹp dòng dã một đêm, 10 cái yêu quái thi thể trong vòng một đêm đều bị hắn siêu độ tiến vào trong bụng, nhao nhao lòng người phiền ý loạn, căn bản là không có cách ngủ. Ầm. Đột nhiên, ánh vàng chói mắt kim cô đồng dán chặt lấy đường xanh bình ổn hô hấp đâm vào đỉnh đầu hắn mấy tượng. Con khỉ ngang ngược, ngươi lại muốn thí sư a? Đường xanh trợn tròn hai con ngươi, trừng mắt trước cơ hồ muốn cùng hắn mặt tiếp mặt kim cô đồng, tức miệng mắng to. Sau một khắc,
kim cô đồng khẽ chấn động, ma sát đường xanh chót mũi bay trở về trong tay của chủ nhân. Tôn Ngộ Không đem nó nhét về lỗ tai, trầm trọng nói, đường đường tam giới khâm định thỉnh kinh người, cư nhiên như thế lời biếng, mặt trời lên cao còn tại ngủ say, không muốn lên đường đi về phía tây. Hắn lời nói xoay chuyển, nhai răng trợn mắt nổi giận nói, ngươi là muốn làm trễ mãi ta lão tôn thành phật sao? Trước ngươi không phải còn nói muốn lên tây thiên chiếm như lai vị trí, có ta không có ta đều giống nhau sao? Đã như vậy, chính mình ngã nhào một cái lật qua thôi, thúc cái gì thúc? Đường xanh mang theo một bụng rời giường khí, ở trong lòng liễu lo không ngừng oán trách, cũng không có gì có thể thu thập, mặc vào đêm qua đắp lên trên người cả xa cũng liền rời giường. Bất quá, kia con khỉ ngang ngược thậm chí đều không cho hắn rửa mặt, ăn lương khô thời gian, dơ kim cô đồng liền cho hắn đuổi kịp núi. Cái này nhỏ pha núi là lại nhỏ lại hoang vu, lọt vào trong tầm mắt đều là chuỗi lùi tảng đá, thậm chí liền mấy quả khô mục đều khó mà tìm tới. Mặc dù đường núi gập ghềnh khó đi, nhưng là có bạch long mã cái này thất tây hải long tử chỗ huyền hóa thần mã tại hết thảy đều là như dẫm trên đất bằng. Rất nhanh liền vượt qua đỉnh núi, bỏ vào giữa sườn núi chỗ. Xa xa liền nhìn thấy một cái tọa lạc tại không biết tây nam vẫn là tây phương bắc hướng tiểu trấn, có chừng cái 7-80 dặm đường, lấy bạch long mã cước lực trước khi trời tối chạy tới, hẳn là không vấn đề gì. Quả thực là buồn ngủ quá đỗi, hiện tại liền muốn tìm an ổn thoải mái dễ chịu địa phương ngủ một giấc, nếu không phải cưỡi ngựa lắc lợi hại, hắn chỉ sợ đã ôm ngựa cổ ngủ thiết đi. Móng ngựa từng bước hướng tây, cuối cùng là đi xuống gập ghềnh khó đi hoang vu núi nhỏ, nhưng phương xa tiểu trấn cũng đã biến mất tại trong tầm mắt, nhìn quanh chu vi đều là trốn ở tầng tầng mây mù liên miên núi cao, xem xét bên trong liền ẩn giấu không ít yêu quái. Nhưng tục ngữ nói đến tốt, nhìn núi làm ngựa chết, những này trốn ở mây mù bên trong núi cao cũng không biết cự ly nơi đây có bao xa, bằng không thật đều là yêu quái, cũng không thể có cái tiểu trấn tọa lạc ở đây. Đường xanh ghé vào ngựa trên cổ mơ mơ màng màng cũng không biết đi được bao lâu, đột nhiên nghe bên tai truyền đến từng đợt dê bò hỗn tạp tiếng kêu, trong đó còn kèm theo cũ nát xe ngựa bánh xe chuyển động chói tai tiếng ma sát. Hắn đánh cái hà hơi, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp hắn trước mặt trên con đạo, đang có 10 cái xúc vật con buôn ăn mặc người vội vàng một đám phiêu phì thể tráng dê bò chạm mặt tới. Trong đó ba đầu dáng vóc càng tráng kiện hoàng lưu trên thân còn các lôi kéo một cỗ xe ba gác, phía trên tựa hồ chứa lồng sắt, nhưng là bị một tầng dày đặc miếng vải đen che kín, thấy không rõ bên trong giam giữ cái gì. Ngộ Không a, những phàm nhân này có phải hay không không xứng gặp chân Phật? Đường xanh đầu cũng không chuyển, biết rõ cho nên hỏi. Tôn Ngộ Không một mặt cười quái dị mà nói, ngươi đoán? Ta đoán mẹ ngươi cái ngũ thải bàn lan tảng đá lớn. Đường xanh ở trong lòng thầm mắng một câu, cái này ba cái nghịch đồ quả nhiên lại tại vũ nhục hắn là không xứng thành Phật phế vật, bình thường cũng không gặp các ngươi như thế hài hòa hưu ai a. Đến loại sự tình này trên ngược lại là đoàn kết nhất trí. Hắn nhẹ nhàng lay động dây cương, ra hiệu bạch long mã hướng ven đường dựa vào khẽ nghiêng, để người ta trước đi qua. Cốc cốc cốc. Toàn thân trên dưới đều bẩn như vậy, cừu non mang theo một cỗ nồng đậm dê mùi khai đập vào mặt. Đường xanh ngồi tại trên lưng ngựa, khẩn trương như vậy nhìn chằm chằm chư bát giới, hắn là thật sợ cái này ngốc hàng sẽ nắm lên một cái liền dồn vào trong miệng. Dẫn đầu xúc vật con buôn mang theo đuổi dái dê chạy chậm tiến lên, ôm quyền đối đường xanh ngày nay cười cười. Sau đó, quái hống nhất thanh, phất tay ra hiệu phía sau đuổi theo. Vốn là lẫn nhau tạo thuận lợi sự tình. Đường xanh tự nhiên không có đem nó coi ra gì, chắp tay trước ngực, nhẹ giọng niệm một câu A Di Đà Phật. Có yêu khí. Sau một khắc, dẫn đầu xúc vật con buôn tình lình nghe bên thai một tiếng gầm thét nổ vang, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp được một giây còn khuôn mặt hòa ái hòa thượng đột nhiên trở nên sắc mặt dữ tợn, trong tay không biết khi nào, giơ lên cao cao một cây huyết đục phun trào bạch cốt côn bổng hướng hắn vào đầu đập tới. Ầm. Dẫn đầu xúc vật con buôn tránh không kịp, đầu lập tức như dưa hấu trong nháy mắt nổ tung, ngã trên mặt đất trên thân biến thành một cái không đầu hôi lang. Con khỉ ngang ngược ở chú ý an toàn. Đường xanh nhìn về phía chiếc thảm trên mặt đất hôi lang, thức thời ngậm miệng lại, sau một khắc, ánh mắt của hắn lần nữa chuyển biến, thở phào một ngụm trọc khí, lập tức trọc khí biến thành cuồng phong, quát đại địa cắt bay đá chạy, dê bò kêu thảm nằm rạp trên mặt đất, co lại thành một đoàn, lồng sắt phía trên bao trùm nặng nề miếng vải đen cũng bị nhấc lên một góc, lộ ra bên trong chô giam giữ chi vật. Là người, nữ nhân, từng cái tuổi tác không giống nhau nữ nhân, lớn nhiều nhất bất quá 30, tiểu nhân thậm chí còn chưa rút đi hải đồng ngây thơ. Bọn này giả trang xúc vật con buôn yêu quái chỉ bắt nữ nhân, không có bắt nam nhân, muốn làm gì rõ ràng, đơn giản chính là xúc sinh. Ngao. Từng cái xúc vật con buôn dứt khoát không còn che giấu thân phận, nhao nhao gầm thét lộ ra chân thân, đỉnh lấy cuồng phong hướng cái kia đột nhiên ra tay giết yêu hòa thượng đánh giết mà đi. Hắc hắc. Công đức mau tới, công đức mau tới. Đường xanh cười hắc hắc, trong tay huyết nhục kim cô đồng vùng vẫy không ngừng, mỗi một cái đều có thể tình chuẩn thu hoạch rơi một đầu tiểu yêu tính mạng. Mắt thấy hòa thượng này hung hãn như vậy, rơi vào phía sau nhất may mắn sống sót ba con tiểu yêu tự biết không cách nào đào thoát, lập tức dọa đến hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất thùng thùng đập lên đầu đến, khẩn cầu tha mạng. Nếu là tha các ngươi, ta lão tôn công đức từ đầu tới đây. Này, nhìn bổng. Đường xanh hét lớn một tiếng, xoay tròn huyết đục kim cô bổng liền muốn lấy ba đầu tiểu yêu tính mạng, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn một cái tay khác lại đột ngột vung ra cửu hoàn tích trượng, đỡ được cái này vừa nhanh vừa mạnh một vậy. Ngươi cái này hồ đồ con lựa chọc muốn làm gì, chẳng lẽ lại ngươi cái kia đáng chết lòng từ bi còn muốn cứu những yêu man này không thành? Chợt, hắn thần sắc tức giận nổi lên một tia thống khổ cùng bất đắc dĩ, tận tình khuyên nói ra, "Ngộ Không à, cái này ba cái tiểu yêu đánh giết không được, ngươi nhìn nhiều như vậy dê bỏ xúc vật, rõ ràng là đang vì qua mùa đông chuẩn bị, nếu là không có qua mùa đông khẩu phần lương thực, ai biết rõ những này yêu quái sẽ làm ra chuyện thương tiên hại lý gì? Ngươi đổ nhất thời thông quái, gặp nạn thế nhưng là nơi đây bách tính à? Mặt ngoài nhìn như là công đức, trên thực tế là ác tính nhân quả a. Nghe vậy, Đường Xanh một mặt không cam lòng mà nói, ngươi quản hắn nhiều như vậy, ta lão tôn một mực rất yêu, về sau yêu ma muốn làm gì quan ta lão tôn chuyện gì?
Lời này vừa nói ra, ba cái tiểu yêu vừa định muốn liều mạng một lần, chia ra chạy trốn, đã thấy cái kia phong hòa thượng giống như lẩm bẩm lầu bầu như đồ bí mật một phen, sau đó hướng bọn họ lạnh lùng mà nói, gặp phải bò của các ngươi dê, mau cút. Trở về nói cho các ngươi biết sơn động tiểu yêu, còn dám thai hòa người, liền đem các ngươi từng cái đánh cho hồn phi phách tán. Vâng vâng vâng, cần tuân đại sư dạy bảo. Ba cái tiểu yêu quỳ xuống địa, thiên ân bạn tạ lui về sau đi, không dám đi đụng kia ba chiếc chứa nữ nhân xe bò, hoảng hốt vội vàng cái khác dê bò thoát đi nơi đây. Mắt thấy ba cái tiểu yêu vội vàng dê bò đã đi xa, đường xanh đột nhiên tại chuỗi lùi đỉnh đầu trống rỗng vê ra một đống màu vàng kim lông khỉ, hóa thành từng cái nhỏ đám khỉ lặng yên giấu kín tại cừu non dày đặc lông tóc bên trong. Chương 70. Huynh đệ, đầu ngươi làm sao không có? Xốc lên miếng vải đen bao trùm lồng sắt, đường xanh tụ khí ngưng thần, vung lên chín hoàn tích đem phía trên khóa lớn đập nhấn nát. Thật đúng là đừng nói, Phật gia thánh khí liền tốt dùng. Hắn nửa người thò vào lồng sắt, nhẹ nhàng lay động tỉnh một cái bị mê choáng nữ tử, trấn an được đối phương thất kinh cảm xúc về sau, ôn nhu an bài nàng đi gọi tỉnh những người khác, sau đó cầm lên cửu hoàn tích trượng nhảy xuống xe bò, đi vào cái khác hai cái lồng sắt trước, lặp lại trước đó động tác. Chợt, nhìn xem từng cái nhảy xuống xe bò nữ nhân, đường xanh liền không biết rõ như thế nào cho phải. Hắn một tên hòa thượng dẫn một đám nữ nhân vào thành ít nhiều có chút không thích hợp, càng chủ chính là chư bắt giới cái này ngốc hàng mắt thần linh hiện không đúng, nếu không phải lần trước cho hắn đánh sợ, chỉ sợ hiện tại đã hiện ra thân hình, nào vào bọn này trong đám nữ nhân. Cảm tạ đại sư ân cứu mạng từng cái được cứu nữ tử lần lượt quỳ rạp xuống đất, chân thành cảm tạ lấy đường xanh ân cứu mạng. Các vị nữ thí chủ mau mời lên, không cần đi này đại lễ, mau mau đi về nhà đi, miễn cho để người trong nhà lo lắng. Lời này vừa nói ra, rất nhiều mặc rách dưới nữ tử lập tức che mặt nhỏ giọng sụt sùi khóc, hiển nhiên bọn hắn đều là bị người trong nhà xem như hàng hóa bán thành tiền số khổ người. Nhưng lúc này cũng thuyết minh cái gì gọi là bạn cùng chung hoạn nạn, cái khác bị gạt đến nữ tử nhao nhao an ủi bên người thút thít nữ tử, đáp ứng sẽ cho các nàng tìm một cái chỗ dung thân, nhưng vẫn là có rất nhiều nữ tử chưa từ bỏ ý định, không tin tưởng mình là bị người trong nhà bán đi, cùng đường xanh lần nữa nói tạ về sau, kết bạn hướng phía nhà phương hướng đi đến. Trong lúc nhất thời, đường xanh đứng tại chỗ là một cử động nhỏ cũng không dám, hơn 20 nữ tử phần lớn đều tại hướng mặt trước tòa kia tiểu trấn phương hướng đi đến. Nếu là hắn đuổi theo thật sợ chứ bắt giới cái này ngốc hàng sẽ đem cầm không ở, hiện ra thân hình, dọa sợ những cô gái kia. Sư phó, đuổi theo a. Ngươi liền nhẫn tâm nhìn xem những này nữ bồ tát nhọc nhằn khổ sở đi trở về đi, ta lão chư phía sau lưng rộng thực có thể có mấy cái đây, thực sự không được bụng không phải là chống không đấy. Chứ bắt giới mắt thấy những cô gái kia càng chạy càng xa, đường xanh nhưng thủy chung không dịch bước, lập tức lo lắng nói đường xanh tức giận nhìn về phía không che đậy miệng chứ bắt giới, âm thanh lạnh lùng nói, bắt giới, thu hồi ngươi kia không nên có tâm tư nhỏ, chúng ta trước lân cận nghỉ ngơi một chút, trời tối xuống sau lại vào thành. Hắn là thật không có gặp qua dạng này, sắc dục cùng muốn ăn muốn cùng nhau thỏa mãn, vừa rồi những cái kia tiểu yêu so với cái này ngốc hàng đến đều phải mặc cảm. Nghe thấy lời ấy, Sa Ngộ Tịnh dẫn đầu buông xuống trọng trách, không nói một lời tại nguyên chỗ mặc niệm lên kinh văn, Tôn Ngộ Không thì sớm đã không thấy bóng dáng, bay lên đám mây, ngắm nhìn ba cái kia tiểu yêu rời đi phương hướng, giết yêu tích lũy công đức mới là trọng yếu nhất sự tình. Chỉ có Chư Bát Giới còn tại liễu lo không ngừng oán giận, đường xanh nhưng căn bản mặc kệ hắn, dựa vào trên người bạch long mã mơ mơ màng màng sắp tiến vào mộng đẹp. Đánh một chớp mắt lại một chớp mắt, đường xanh sửng sốt không dám ngủ, liền sợ ngủ quên, trong tiểu trấn còn vừa vặn có cấm đi lại ban đêm, mắt thấy ăn ngon uống sướng đang ở trước mắt, lại chỉ có thể bị giam ở bên ngoài, Chư Bát Giới tuyệt đối sẽ tạo phản, cứng rắn muốn xâm nhập, lại phải gây nên phiền toái không cần thiết. Chân trời dâng lên vấn hạ, đường xanh quyết định không lại chờ, cưỡi lên bạch long mã, không đợi hắn truyền lại toàn lực chạy ý tứ, đối phương liền đã lao ra ngoài, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo màu trắng tàn ảnh. Bên hai cuồng phong gào thét, quát khuôn mặt đau nhức, đường xanh cảm giác chính mình không phải tại cưỡi ngựa, mà là tại bay, bên người cảnh vật phi tốc rút lui. Rất nhanh liền thấy được tiểu trấn thân ảnh, trông thấy những cái kia còn tại trên đường, một mặt mỏi mệt nữ tử. Hắn vừa định nhắc nhở Bạch Long Mã giảm tốc đi từ từ, đối phương cũng đã tại những cô gái kia bên người chợt lóe lên, hướng phía tiểu trấn phương hướng tiếp tục chạy như điên. Lớn đại sư vừa rồi có phải hay không bay qua? Nhìn xem tựa như là, tại đường bên trên chờ đợi thời gian dài như vậy, đến tiểu trấn lúc, thậm chí Vãn Hà còn tại, bất quá, đường xanh cảm giác hắn có chút chóng ngựa, ngồi xổm ở ven đường nôn tốt một phen nước đắng, mới đứng dậy tìm một cái khách sạn ở lại, điểm mấy bàn đồ ăn, ăn uống no đủ, về đến phòng nghỉ ngơi, dễ nuôi tinh xúc duệ. Ngày mai giết tới yêu quái hang ổ, giải quyết hết đám này làm hại một phương xuất sinh. Tảng đá sơn tây nam phương hướng, Lưu Giác Sơn. Một cái dáng vóc to con lông trắng viên yêu nhìn qua ngoài động dần dần ảm đạm hạ sát trời, đen xỉ trên mặt dần dần bắt đầu nôn nóng phẫn nộ. Chợt, một tay lấy trong tay thanh đồng chén rượu hung hăng đập xuống đất, cả giận nói: Năm ngày, lũ sói con làm sao còn không có trở về? Hắn muốn bỏ đói các minh đệ sao? Ngồi tại hắn một bên một cái khác viên yêu, cắn một cái trong tay đã không mới mẻ trái cây, tức giận mà nói: Đại ca, muốn ta nói buổi tối hôm nay chúng ta liền giết tiến thanh diêu trấn. An hắn cái bụng lăn căng tròn, lũ sói con kia tiểu tử vội vàng một đám chưa khai khiếu xuất sinh nói không chừng cái gì thời điểm mới có thể trở về đây. Cũng không thể để các huynh đệ một mực đói bụng đi. Đúng, nhị ca nói rất đúng, dù sao đã nói trước, năm nay tuyết lớn phong sơn trước đó nhất định phải đi dạo một lần thanh diêu trấn, đem đám kia không có lông hầu tử ăn sạch sẽ. Để cho thanh sơn tông đám kia thằng danh con biết rõ các đại gia cũng không phải dễ khi dễ. Xếp hạng lao tam viên yêu trong mắt toát ra ngọn lửa tức giận, một quyền nện ở trên bàn đá, lòng đầy căm phẫn nói. Hai vị đại vương lời này vừa nói ra, lúc này có rất nhiều tiểu yêu phụ hòa nói, đại vương, không thể đợi thêm nữa, các minh đệ đã có mấy cái đói đã hôn mê, đợi thêm liền muốn chết đói. Tốt. Đã các minh đệ đều không sợ chết, vậy liền chơi hắn. Vượn chạm xe đứng dậy, vung cánh tay lên một cái, gióng giạc mà nói, thiên đạo bất công, linh khí ngày càng mỏng manh, để chúng ta yêu vật sinh ra linh trí càng phát ra khó khăn, đều như vậy, Thanh Sơn Tông những cái kia thằng danh con còn muốn khắp nơi cùng chúng ta yêu đối nghịch, yêu ăn người thiền kinh địa nghĩa, tựa như bọn hắn người ăn chúng ta không có mở linh trí yêu, mà bọn hắn lại miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, nói đến chúng ta đều phải đi chết mới được. Những năm này giết chúng ta bao nhiêu huynh đệ, đêm nay liền phải đem cái này thủ cho báo. Nếu là Thanh Sơn Tông thằng danh con dám đến ngăn cản, liền giết, đem bọn hắn giết một tên cũng không để lại. Về sau các huynh đệ muốn đi nơi nào ăn người còn không phải mình nói tính. Nghe thấy lời ấy, trong sơn động đám yêu quái lập tức quần tình xúc động vẫn nộ bắt đầu, từng cái chú lên, trong mắt lóe ra khát máu qua mang, hướng Lưu Giác Sơn hạ phóng đi. Đêm đã dần dần sâu, Thanh Diêu trấn bên trong ngoại trừ số lượng không nhiều mấy cái thanh lâu kỹ viện còn đèn đuốc sáng trưng bên ngoài, cũng chỉ có lẻ tẻ mấy cái tiểu quán còn điểm đèn, là mê rượu tiểu quỷ nhóm chiếu sáng lấy chén rượu phương hướng. Thanh Sơn Tông bính tự hào đệ tử Trương Sơn, nhìn qua đối diện đã uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt đồng môn, cười nói, "Nấc đêm nay chúng ta còn đi giám thị Lưu Giác Sơn nấc đám kia mở linh trí xúc sinh sao?" Lung la lung lay Lý Chùa một đập trong tay nhỏ nhắn chén rượu, máng, đi cái giám. Giám thị nhiều ngày như vậy ngươi nhìn đám kia xuất sinh dám thả một cái giám sao. Một ta nói chính là vương trưởng lão quá nhát gan, chung quanh địa giới những xuất sinh này đều bị chúng ta Thanh Sơn Tông đè ép nhiều năm như vậy, nào có một cái giám tạo thứ. Cái gì vật cực tất phản, bọn hắn phản cái giám, bọn hắn giám sao. Đến, uống rượu, uống rượu. Ánh mắt mê ly Lý Chùa giơ chén lên, đem rượu trong chén đều uống trên mặt, chợt nhìn về phía cái cổ máu chảy ồ ạt đồng môn sư huynh đệ, cười ha ha nói, huynh đệ. Đầu ngươi làm sao không có dùng ta cho ngươi tìm trở về sao? Nấc chương 71. Ta rất là vui mừng huynh đệ, ngươi đừng nội, nấc các loại như vậy từng cái, sư minh cái này đem đầu cho ngươi ấn lên Lý Tự lung la lung lay đứng người lên, con mắt đột nhiên hàn quang đại thịnh, một thân mùi rượu trong nháy mắt bị linh khí xua tan, hàn mang lóe lên, bên hông phi kiếm trong chốc lát tuốt ra khỏi vỏ, mũi kiếm trực chỉ đột nhiên bạo khởi hành hung viên yêu đầu lâu. Viên nhị tấn manh quay người, tại chen chúc quán rượu nhỏ bên trong nhanh chân vọt tới trước, dùng viên kia tiêu dung còn cứng ở trên mặt đầu lâu cứ thế mà kẹp lại kích xạ mà đến phi kiếm, lập tức một quyền ném ra. Trực tiếp đem Lý Tự đánh cho bay ngược tử quán, ngã xuống tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía trên đường phố. Lão tử liền nói làm sao tìm được không đến hai người các ngươi Thanh Sơn Tông danh con, nguyên lai trốn ở chỗ này uống nước tiểu ngựa đây. Lý Tự miệng phun tiên huyết, lồng ngực đã lom sùm dưới, hiển nhiên đã đoạn mất sinh cơ, hắn nhìn qua từ quán rượu nhỏ bên trong từng bước tới gần Viên Yêu, lặng yên từ bên hông lấy ra một cái ống trúc minh, còn chưa kịp dùng linh khí nhóm lửa, liền bị đối phương ngay tiếp theo toàn bộ cánh tay đá bay ra ngoài. Viên Nhị bắt lấy Lý Tự đầu lâu, giống sách rách dưới con rối đem nó sách tại không, móng vuốt cực kỳ sắc bén phá vỡ sụp đổ lồng ngực đồng thời, tràn ngập hận ý cười khẩy nói, hiện tại còn không phải thời điểm để các ngươi Thanh Sơn Tông thẳng danh con đi tìm cái chết thời điểm, ít nhất cũng phải đám huynh đệ nhóm đều ăn uống no đủ lại nói. Lúc này, Thanh Diêu trấn bên trong nghiễm nhiên là một bộ nhân gian luyện ngục thê thảm cảnh tượng, từng cái hung tàn yêu vật thừa dịp bóng đêm xâm nhập tiểu trấn cư dân trong nhà, khát máu chu lên phá vỡ bọn hắn ngọt ngào mộng cảnh, sắc bén lợi trảo răng nanh vô tình xé nát bọn hắn thân nhân thân thể, cướp đi tính mạng của bọn hắn. Mọi người hoảng sợ thét chói tai vang lên, chạy ra phòng ở, ý đồ tìm kiếm sống sót sinh lộ, có thể trên đường phố cũng tận là bộc lộ bộ mặt hung ác yêu vật, lấy phàm nhân nhỏ yếu thân thể lại thế nào khả năng tại lợi trảo phía dưới đào thoát, dễ như trở bàn tay liền bị xé nứt thân thể, tiên huyết tạng khí trượt xuống một chỗ, nhưng ngày thường đối với cái này các loại chân tu chạy theo như vị tiểu yêu nhóm, lúc này lại vẹn vẹn chỉ nguyên lành nuốt mấy ngụm, liền quay người săn giết tiếp theo. Chỉ con ngồi đi. Bọn hắn đang hưởng thụ giết chóc khoái cảm, hưởng thụ tiên huyết đối trong huyết mạch thú tính kích thích. Viên Nhị nuốt xuống có thể nói là đại bổ tu chân giả của cưng, giận dữ hét, "Chúng tiểu nhân, tìm tới cái kia giết minh đệ chúng ta, thả đi chúng ta nữ nhân hòa thượng, an sống nuốt tới hắn, để hắn nợ máu trả bằng máu." Hai canh giờ trước, bọn hắn thừa dịp dưới bóng đêm núi thời điểm, vừa lúc ở chân núi đụng phải đội vàng dê bỏ trở về trong động tiểu yêu, kết quả đi 10 cái, trở về thời điểm chỉ còn lại có 3 cái. Như thế còn tốt, chẳng qua là chết mấy cái tiểu đệ, cũng không có gì, nhưng là cái kia to gan lớn mật hòa thượng lại dám đem hắn muốn nữ nhân, nhất là chưa khai bao thiếu nữ đem thả, đơn giản đáng chết. Nếu như không đem hòa thượng kia cho ăn sống nuốt người, xương cốt đều nhai nát, khó tiêu tâm hắn đau nhức mối hận. Yêu họa hỏa diễm rất nhanh liền lan tràn hơn phân nửa tiểu trấn, đường xanh mơ mơ màng màng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, nhìn qua ngoài cửa sổ chiếu tiến ánh lửa, đầu trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, còn tưởng rằng là cháy rồi, vừa định đứng dậy xuống giường, tại ố vàng trong bao vải tìm kiếm, nhìn xem có hay không có thể dập lửa pháp bảo, có thể bên thai liên tiếp kêu thảm cùng thú loại gào thét để hắn lập tức tinh thần căng thẳng lên. Hắn vội vàng đứng dậy xuống giường, thậm chí cũng không kịp mặc đóng giày tử, đẩy ra cửa sổ, trong lòng khẩn cầu lấy không phải hắn trong tưởng tượng chẳng cảnh. Nhưng mà hiện thực luôn luôn khiến người ta thất vọng, thiêu đốt đường đi, giết yêu ma, chết thảm cư dân, không một không đáng kể lấy phát sinh hết thảy. Thảo, lão tử còn chưa kịp tới cửa tận diệt các ngươi bọn này đáng chết xúc sinh ngược lại chính mình tìm tới cửa. Nhìn qua trước mắt thảm trạng, Đường Xanh lập tức nộ khí dâng lên, vừa định trở lại cầm lấy đứng ở đầu giường cựu hoàn tích trượng, một đạo to con thân ảnh đột nhiên từ trong ngọn lửa nhảy lên ra, đột nhiên đụng nát cửa sổ chung quanh vách tường đem hắn gắt gao đặt ở dưới thân. Hòa thượng, ngươi là hòa thượng, nói có phải hay không là ngươi giết tiểu đệ của ta, thả đi ta nữ nhân. Viên Tam thử lấy bén nhọn răng nanh, ánh mắt thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận, rộng lượng thủ trưởng gắt gao bóp lấy dưới thân hòa thượng cổ, khiến cho đối phương rất nhanh liền sắc mặt tái xanh, miệng mở rộng nhưng thủy chung nói không nên lời một chữ tới. Mạnh miệng đúng không? Không nói đúng không? Vậy ngươi liền cho lão tử đi chết, hòa thượng đều phải chết. Viên Tam trong mắt hung quang đại thịnh, phẫn nộ gào thét một quyền đánh tới hướng dưới thân cái kia mạnh miệng hòa thượng. Sau một khắc, trong tưởng tượng não hoa cùng huyết tương văng khắp nơi tràng cảnh cũng không có phát sinh, ngược lại là nắm đấm của hắn giống như là đập vào vô cùng cứng rắn linh thạch phía trên, xương ngón tay đứt gãy thanh âm lên tiếng vang lên, toàn tâm đau đớn nhất thời làm hắn nước mắt không tự chủ rót đầy hốc mắt. Ngươi cái này đáng chết quái hòa thượng, vậy mà hại ta, nhìn ta không đem ngươi đánh ra viên tam phẫn nộ gào thét cắm ở yết hầu, vung lên nắm đấm cũng đứng tại không trung, một cây ngắn nhỏ bạch cốt côn đồng đột nhiên từ mi tâm đem hắn toàn bộ đầu lâu xuyên qua, tiên huyết hòa với trắng bệ tóc nhỏ xuống tại đường xanh trên mặt, hắn lại là cười mười phần vui vẻ, hắc hắc. Ngươi muốn giết sạch tất cả hòa thượng, chí hướng ngược lại là so xa sư đệ còn xa lớn, bất quá liền như vậy bản lĩnh liền nhìn thấy chân Phật cũng không xứng, còn dám khẩu xuất của ngôn, ngu muội, thật sự là ngu muội. Đường xanh một tay lấy viên yêu thi thể ném ra ngoài cửa sổ, nhìn qua bên ngoài tứ ngược yêu ma, nhìn không được đâm thai cào má cười to nói, Như Lai lão nhi kia, quả nhiên đã đợi không kịp để ta lão tôn thành Phật, không đợi ta lão tôn tìm tới cửa, những này công đức thế mà liền tự mình tìm để cửa. Sau một khắc, bạch cốt côn đồng leo lên trên phun trào huyết đục, đường xanh từ cái kia không lông trên đầu chọc trống rỗng vê ra một đống lông khỉ, trong nháy mắt hóa thành mấy chục đạo sờ một cái đồng dạng phân thân, nhấc lên huyết đục kim cô đồng, thẳng hướng những cái kia ở trong trấn nhỏ tùy ý đồ sát yêu quái. Chỉ một thoáng, thanh diêu trấn bên trong không chỉ có vang vọng tiểu trấn các cư dân kinh hoàng tiêu thảm, còn vang lên đám yêu quái tê tâm liệt phế kêu rên, cùng bọn hắn đầu bắn nổ tiếng vang. Ngao, các huynh đệ, xem chừng à, sát hại chúng ta huynh đệ hòa thượng xuất hiện, chứ đừng quản những này không lông hầu tử, làm thịt cái này đáng chết hòa thượng lại nói. A, nhanh cứu ta, làm sao có nhiều như vậy như lúc đồng dạng hòa thượng đại vương ở đâu? Mau mời đại vương đến, những này hòa thượng hảo hảo lợi hại, chúng ta đánh không lại. Thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa tiểu trấn không ngừng vang lên tiểu yêu kêu thảm, đường xanh che lấy phảng phất sắc bị cắt đứt cổ đứng người lên, vị đứng ở bên cửa sổ cửu hoàn tích trượng miệng lớn thở hào hẹn, nhìn thoáng qua đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh sang ngộ tịnh, trong tay cửu hoàn tích trượng đống nhiên vừa gõ mặt đất, to lớn thiện ác kim Phật lập tức hiện lên ở khách sạn nóc nhà, uy nghiêm khí tức trong nháy mắt quét sạch toàn bộ thanh diêu trấn. Ngộ tịnh, vị sư tối nay cho phép ngươi đại khai sát giới, ngoại trừ không thể giết người, yêu ma có thể một tên cũng không để lại. Sau một khắc, hắn phẫn nộ trên mặt nổi lên tràn ngập sát ý đáng sợ tiêu dung, sư phó, ngươi rốt cục hiểu được giết chóc trọng yếu, ta rất là vui mừng. Chương 72. Như thế nào yêu tăng thanh diêu trấn ngoài trăm dặm, tích chủ sơn bên trên. Một bộ thanh bạch y giáo theo gió tung bay gió mát cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, tức giận dậm chân một cái, căm giận mà nói, trăng sáng tỷ tỷ ta thực sự nghe không vô, bọn này yêu quái quá phế lối, ta nhất định phải rút kiếm chém xuống đầu chó của bọn họ, giải hạ giận. Con mắt sáng tỏ như trăng sáng xa xa ngắm nhìn thanh diêu trấn phương hướng, thanh lanh trên dung nhan nổi lên một vòng bất đắc dĩ, tức giận mà nói, không nói trước, một đầu thất cảnh cùng hai đầu lục cảnh biên yêu lại thêm trên trăm con tiểu yêu, hai người chúng ta có thể hay không đánh qua? Yêu tăng còn tại bên trong, đi qua chịu chết sao? Thế nhưng là không giết mấy cái yêu, trong lòng ta nghẹn khó chịu a. Gió mát phát tiết giống như một kiếm chém về phía thanh diêu trấn phương hướng, thở phì phò nói, trăng sáng đầu cũng không chuyển một chỉ gõ nhẹ tại sư muội trên đầu, tức giận mà nói, đừng làm rộn à, an tâm nghe, yêu tăng đã xuất thủ. Xem ra có những này tiểu yêu đẹp mắt đi. Gió mát mừng khấp khởi nghiêng thai lắng nghe, chật, nhịn không được chật chật nói, vẫn là như thế điên, một người diễn sư đổ một cái, cũng may còn có đường tăng, bằng không lấy hắn diễn ba cái kia đồ đệ, đừng bảo là yêu, tiểu trấn bách tính cũng chỉ định sống không được. Điên đu, điên đu, điên cho những này không kiến thức tiểu yêu nhìn một chút, để bọn hắn kiến thức một chút như thế nào yêu tăng, ha ha ha. Ai u trăng sáng tỉ tỉ ngươi lại đánh ta làm gì, ta có đang nghe á. Trăng sáng vẫn như cũng là nhìn không chớp mắt, ngữ khí lại so lúc trước nghiêm túc mấy phần, dạy dỗ, nghiêm túc điểm, ngươi còn muốn ghi chép lại yêu tăng lời nói đi cùng, bẩm báo cho sư tôn đây. Ta biết rồi, ngữ khí không cần nghiêm túc như vậy mà. Nhốn náo cái gì mà nhốn náo, quấy rầy lao tử nha hứng. Viên nhị dẫn theo rộng lượng còn rất là không kiên nhẫn đi ra quán rượu nhỏ lầu 2, trong tay kia còn mang theo một bộ toàn thân trần trụi thiếu nữ thi thể. Sau một khắc, hắn đột nhiên nhìn thấy tiểu trấn giữa không trung tôn này thiện ác rõ ràng kim phận, lập tức dọa đến há to miệng, nghẹn họng nhìn chân chối nửa ngày nói không nên lời nữa chưa tới. Lớn đại ca mau bỏ đi. Hòa thượng kia có thể là cái kẻ khó chơi, cái này Phật so Thanh Sơn Tông cái kia vương bản tử còn dọa người. Hắn lớn tiếng gầm rú, muốn báo cho không biết chạy tới chỗ nào ăn người đại ca, để hắn tranh thủ thời gian mang theo trong động các huynh đệ rút lui. Tiếp theo một cái chớp mắt, lại đột nhiên trông thấy đại ca từ trước người trên nóc nhà bay ngược đi qua, một cái tay xách một cây quái dị côn đồng hòa thượng liền theo sát tại về sau. Không đúng, là hai cái, ba cái thí chủ làm sao học lên ta kia nhị sư mình, như thế hành vi, thế nhưng là không vào được luân hồi. Một đạo hàn ý xâm xâm thanh âm ở bên tai nổ vang, viên nhị dọa đến giật mình, cuống quýt nhảy hướng ở bên. Cảnh giác nhìn về phía vừa rồi phương hướng âm thanh truyền tới, là một người mặc màu đỏ cũ nát cà sa, cầm trong tay một cây quỷ dị huyết nhục bảo trượng tuổi trẻ hòa thượng, cùng mấy cái kia cùng đại ca chiến đấu hòa thượng dài như lúc, nhưng giống như lại không đồng dạng, cái này sát khí trên người phi thường nặng, bên người giống như có nhìn không thấy lưỡi dao, khuôn mặt tươi cười phía dưới là đối giết chóc khát vọng mãnh liệt. Đại sư, chúng ta biết sai rồi, chỉ cần ngươi tha chúng ta một mạng, ngày sau chúng ta toàn bộ sơn động định đô quy y Phật môn, ăn chay niệm Phật, lại không tạo một cọc sát nghiệt. Viên nhị quỳ trên mặt đất nói thành khẩn, hắn là thật từ vị này giống như sắt thần hòa thượng trên thân cảm nhận được tử vong nguy hiểm, mà lại là không có lực phản kháng chút nào, liền sẽ chết thảm tại chỗ cái chủng loại kia. A Di Đà Phật, thiện hai, thiện hai. Đường xanh góc miệng mỉm cười, lại là mười phần khiếp người ý cười. Thí chủ, đã biết ăn năn, liền để ta vì ngươi siêu độ một trận đi. Nói, mấy đạo sát ý cô đọng mà thành lưỡi đao, vô thanh vô tức chém về phía quỳ xuống đất cầu xin tha thứ viên nhị, lại đột nhiên bị một cây huyết đục phun trào kim cô đồng cho đều chặn lại xuống tới. Hắn tràn ngập sát ý, khuôn mặt tươi cười trên ngược lại biến thành một bộ không vui thần thái, hừ lạnh nói: "Sa sư đệ, ngươi trong phòng đánh ngươi ngồi, đọc ngươi trải qua chính là, tới đoạt ta lão tôn công đức làm gì?" Đại sư minh lời ấy sai rồi, ta là đang siêu độ mê thất tại tội nghiệp bên trong dơ bẩn linh hồn, sao là đoạt ngươi công đức nói chuyện? Khuôn mặt trên thần thái vừa đi vừa về biến hóa, cứ như vậy không hiểu thấu chính mình cùng chính mình dù men, lại còn có một loại một lời không hợp liền muốn thật to ý xuất thủ. Thấy Biên Nhị ngẩn người sững sờ, có chút không hiểu rõ hiện tại là thế nào một cái tình huống, nhưng như thế tuyệt hảo đảo mệnh cơ hội làm sao có thể bỏ qua? Hắn lặng yên sờ lên rơi xuống ở một bên thiếu nữ thi thể, hướng phía cái kia phong hòa thượng đột nhiên ném đi, sau đó liều mạng hướng ngoài trấn nhỏ đoạt mệnh phi nước đại. Hiện tại loại này tình huống, có huynh đệ hay không đã không trọng yếu, có thể còn sống sót, ai không thể tìm đến làm huynh đệ? Mẹ nó, hai người các ngươi có phải bị bệnh hay không? Vi sư ở chỗ này mệt gần chết rất yêu, các ngươi còn đoạt bắt đầu ai đến giết, liền không thể một người chẳng hồn, một người đập nát đục thân sao? Cái lộn hai bức thần thái đột nhiên bị Đường Xanh phẫn nộ thần sắc chiếm cứ, chẳng hồn đoạn luân hồi, đập nát đục thân tích lũy công đức, hoàn mỹ. Lại nói, nhiều như vậy yêu quái còn chưa đủ hai người điểm sao? Tiếng nói vang lên đồng thời, tiểu trấn giữa không trung thiện ác kim Phật trong miệng truyền ra một trận lượn lờ phạm âm, rất nhiều trên một giây còn bộc lộ bộ mặt hung ác tiểu yêu, tiếp theo một cái chớp mắt lại đột nhiên ôm đầu khóc giống lên, giống như là tại hối hận trước đó làm đủ loại việc ác, khóc tê tâm liệt phế, hối hận không làm sơ, sau đó liền bị thiện ác kim Phật to lớn nắm đấm trong nháy mắt nện thành thịt nát. Sư phó, lời ấy không có đạo lý. Hừ. Đoạt mệnh phi nước đại viên nhị đột nhiên một đầu mới ngã trên mặt đất, Đường Xanh tuấn thân tiến lên, bắt lấy viên kia còn có hồn phách còn sót lại đầu lâu, đem nó cứ thế mà nhổ xuống. Chúng tiểu nhân, các ngươi an tâm đi, đại vương báo thủ cho các ngươi. Viên đại nhìn xem chung quanh từng cái chết thảm tại chỗ tiểu đệ, lập tức đỏ mắt, nổi giận gầm lên một tiếng, tiêu hao hết trăm năm tuổi thọ, tạm thời tăng lên mấy lần tu vi. Máu đỏ tươi mắt nhìn chằm chằm đối với hắn theo đuổi không bỏ bà tên hòa thượng, tăng thêm lòng dũng cảm giống như lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên đánh tới hướng trong đó một tên hòa thượng. Lông khỉ biến thành Đường Xanh thân thể trong nháy mắt vỡ vụn, nhưng mà không đợi hắn cao hứng trên một giây, mặt khác hai cái lông khỉ phân thân huyết đục côn bổng đã vung mạnh tại trên người hắn. Vốn là đã thụ thương không nhẹ, viên đại lập tức miệng phun tiên huyết, thân thể như một viên đá lăn liên tiếp đệm mặc vào vài gian phòng ốc mới miễn cưỡng ngừng lại thân hình, lăn xuống tại bên đường. Tam đệ, tam đệ. Viên đại mở mắt ra, đã nhìn thấy nằm tại ven đường đã cứng ngắc tam đệ, lập tức giống như là bị điên, phẫn nộ nện đấm vào đại địa, giọng căm hận nói: "Tam đệ ngươi yên tâm, tướng hậu sơn phủ liền giao cho ngươi nhị ca, đại ca liền xem như hiến tế còn lại tất cả tuổi thọ cũng nhất định báo thù cho ngươi." Lời còn chưa dứt, thân hình của hắn đột nhiên tăng vọt mấy lần, phát tán ra khí tức cũng tại thành mấy lần tăng trưởng, thậm chí dựa vào cái này kinh khủng khí tức liền sống sờ sờ hụ chết một cái đến đây tìm kiếm hắn che chở tiểu đệ. "Đồ chó hoang hòa thượng, ngươi cho lão tử ra. Chớ nuốt ẩn nuốt giấu chỉ dám lấy phân thân gặp người, ngươi cho lão tử cút ra đây, lão tử nhất định lột da của ngươi ra, rút ngươi gân, cho các minh đệ báo thù rửa hận." Sau một khắc, một bộ cũ nát màu đỏ cả sa chợt lóe lên, viên đại đầu lâu trong nháy mắt nổ tung lên, thân thể cao lớn thẳng tắp ngã trên mặt đất. "Sa sư đệ tay hảo hảo nhanh a, ta lão tôn kém chút liền không có đoạt lấy ngươi." "Đại sư minh, quá khen rồi. Bất quá so với những này tiểu yêu, ta càng muốn đem hơn ngươi cùng nhị sư minh siêu độ một phen." Cùng lúc đó, Thanh Diêu trấn đông bắc phương hướng Thanh Sơn tông có ít vệt cầu vồng phá không mà lên, vạch phá trường dạ hướng phía tiểu trấn cấp tốc chạy đến. Chương 73. Thanh Sơn tông trường hồng bên trong bóng người hư ảo, rơi vào năm người cuối cùng, chân đạp một chi trúc xanh sáo ngọc ngự phong phi hành nữ tử, đau thương nói: "Ai hy vọng những cái kia bính tự hào đệ tử đều vô sự, nếu là ta nhà đản nhi cũng bị yêu ma làm hại, ta như thế nào cùng nàng thân hữu bàn giao nha?" Lời này vừa nói ra, một bên đạp lượm mà đi nam tử tóc đỏ, lúc này giận dữ nói: "Những cái kia bỏ rơi nhiệm vụ dành con tốt nhất cho lão tử có việc, đến bây giờ liền cái minh vang đều không nghe thấy, xem xét chính là đám kia dành con đem lão tử cho thần ẩn phụ cho tham, bằng không chỉ bằng bọn này khai khiếu xuất sinh làm sao có thể phát hiện địa hành tung của bọn hắn. Thật sự là không biết loại người như ngươi làm sao lên làm tông môn trưởng lão, nào có nói như vậy tự mình sư điệt văn bối, thử, lãnh huyết vô tình." Chân đạp trúc xanh sáo ngọc nữ tử, rất không khách khí đối nói: "Tất cả câm miệng." Cầm đầu dáng góc tròn trịa, con mắt có chút meo lại vương trưởng lão, thử lạnh nói: "Từng có sai người tự nhiên muốn phạt, nhưng hết thảy đều muốn các loại hết thảy đều kết thúc lại nói, hiện tại hàng đầu sự tình là tranh thủ thời gian tiến đến Thanh Diêu trấn giết hết bên trong không thành thật yêu ma." Hắn mây trôi nước chảy nói, nhưng trong lòng không khỏi nhiều hơn một tầng sầu lo. Nửa khắc đồng hồ trước đó, tuần tra đệ tử cùng hắn bẩm báo Thanh Diêu trấn ánh lửa ngút trời, có đại lượng yêu ma ở trong đó quấy phá. Nhưng tập kết đệ tử tiêu diệt toàn bộ yêu ma cần thời gian chuẩn bị, yêu ma giết hại sinh linh lại không chờ người, chỉ có thể từ hắn dẫn đầu tông môn bốn vị trưởng lão dẫn đầu tiến đến, lưu lại cái khác ba vị trưởng lão tại trong tông môn tập kết đệ tử, sau đó đã tìm đến. Nơi đây chính là OK quốc biên cảnh, cũng là bọn hắn Thanh Sơn tông lòng hương chi địa, như cứ như vậy để yêu ma ở ngay dưới mắt bọn họ tàn sát một tòa hơn ngàn người tiểu trấn, vậy bọn hắn Thanh Sơn tông danh vọng chỉ định sẽ rớt xuống ngàn trượng, nhận hết người trong thiên hạ chế nhạo, càng không muốn nói chuyện gì tông môn thịnh vượng. Mà lại nếu như không thể bảo trụ tiểu trấn bất tính, đem đến xâm phạm yêu ma một mẹ hút gọn, chung quanh vài tòa trên núi vốn là sao động bất an yêu ma, định sẽ không lại e ngại bọn hắn Thanh Sơn tông, nhao nhao bắt trước xuống núi, tàn sát phụ cận thành trấn thôn xóm. Đến lúc đó còn không phải muốn tiêu hao bọn hắn Thanh Sơn tông nội tình đi trấn áp, kém nhất tình huống thậm chí khả năng không cách nào lại khống chế tình thế phát triển. Yêu ma tứ ngược, Thanh Sơn tông không thể không phong tỏa sân môn, không hỏi thế sự, trăm năm trước đây góp nhặt danh vọng cũng tất nhiên sẽ phó chi đông lưu, từ đây ngã vào nhị đẳng tông môn, khó mà xoay người. Đương nhiên này trên tình huống là căn cứ vào vài tòa đỉnh núi yêu ma cùng nhau xuống núi, đội vàng phía dưới không cách nào đem nó toàn bộ lưu lại, nếu như chỉ là tòa nào đó ngọn núi nhỏ yêu ma cuồng vọng tự đại, đầu nóng lên liền lao xuống núi, hắn Vương Mô kiếm định sẽ không để cho bọn hắn có một cái có thể còn sống trở về. Các ngươi nhìn, tiểu trấn bên trên có Phật, giống như ngay tại rất yêu. Tóc dài đến che đậy hai mắt âm nhu nam tử đột nhiên mở miệng, nhưng lúc này những người còn lại hướng tiểu trấn phương hướng nhìn lại, lại chỉ có thể gặp trong ngọn lửa có một đạo mơ hồ thân ảnh và nóng, nhìn không rõ ràng, cũng không có âm nhu nam tử như thế thị lực. Ừm, ta có thể cảm giác được là cái thực lực không tầm thường cao nhân, ha ha ha, đám kia tiểu yêu thật đúng là thời vận không đủ. Nương theo lấy nam tử tóc đỏ cởi mở tiếng cười, nam vệ cầu vồng cấp tốc tiếp cận thanh diêu trấn trên không, nhưng mà mái tóc che mắt âm nhu nam tử lại đột nhiên dừng thân hình, ngựa khí trở nên 10 phần hoảng sợ, cơ hồ là run rẩy nói ra, nhanh đi mau, thanh diêu trấn đừng để ý đến, kia Phật là yêu tăng. Lời này vừa nói ra, còn thừa bốn vệ cầu vồng trong nháy mắt mất đi quan mang, mọi người đều kinh hãi, nhìn chăm chú nhìn xuống đi, chỉ gặp lâm vào một mảnh biển lửa trong tiểu trấn, có mấy đạo tinh hồng thân ảnh mang theo một cây quỷ dị huyết nục côn đồng ở trong trấn nhỏ vừa đi vừa về xuyên toa, mèo bắt con chuột, ngược sát lấy những cái kiếp như là chó nhà có tang yêu ma. Yêu tăng tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Hơn 20 ngày trước, hắn không đã trải qua ly khai OK quốc hoàng thành sao? Nam tử tóc đỏ cũng không còn lúc trước ương ngạnh khí diễm, nói chuyện âm điệu đều cắt giảm rất nhiều. Ngược lại là lúc trước nhẹ nhàng nhu nhu, chân đạp trúc xanh sáo ngọc nữ tử táo bạo mà nói, ngu xuẩn, yêu tăng hiện tại tự nhận là đại đường cao tăng đường tam tạng, chỗ nào sẽ còn giống trước đó như vậy một bước vượt qua sơn hà, hành tung bị quyệt không chừng. Tất cả câm miệng, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Vương trưởng lao nhếch miệng lên một vòng ý cười, trầm giọng nói, sự tình cũng là không tính hỏng bét, có yêu tăng tại, thanh diêu chấn người ở bên trong chết cùng không chết đều cùng chúng ta không có quan hệ gì, tốt, thừa dịp yêu tăng còn chưa phát hiện chúng ta tung tích, trở về tông môn đi, hết thảy đều kết thúc, lại ra mặt tu dọn tàn cuộc, trấn an lòng người. Đám người nhao nhao gật đầu ngầm đồng ý, vừa định khống chế riêng phần mình pháp bảo hóa cầu đồng rời đi, đột nhiên có quần quần thiên lôi tại chân trời nổ vang, to như hạt đậu hạt mưa, thậm chí cũng không cho bọn hắn thời gian phản ứng, trong nháy mắt đánh tới hướng đại địa. Cùng lúc đó, trước người bọn họ nặng nề màn mưa đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh màu đỏ, hài hước mà nói, các ngươi nhưng cũng là yêu. Yêu tăng. Chư vị trưởng lão nhìn qua đột nhiên xuất hiện trước người màn mưa bên trong yêu tăng, một cái mắt, trái tim phảng phất đều đột nhiên ngừng, nếu không đều là tu hành nhiều năm, dưỡng khí công phu cực giai tu sĩ, chỉ sợ đã sợ đến đạo tâm thất thủ, chạy trối chết. Vương trưởng lão trên không trung tiến lên một bước, con mình hành lễ nói, hồi bẩm thánh tăng, chúng ta chính là cốt chất thanh tú tu tiên giả, cùng những cái kia yêu ma không hề quan hệ, chứ đừng nói là yêu. Hừ, kia các ngươi sao dám cuồng ngạo như vậy, ở trên cao nhìn xuống, như đồ làm loạn ra sao giáp tâm. Nghe thấy lời ấy, đám người lập tức bị hù không nhẹ, sợ yêu tăng bỗng nhiên nổi điên tiện tay muốn tính mạng của bọn hắn, mồm năm miệng mười vừa định giải thích, đột nhiên cảm giác trên thân giống như là bị đè ép một tòa vô hình núi cao, lại khó ổn định thân hình, từ không trung cấp tốc rơi xuống, ghé vào bị nước mưa thấm ướt đại địa bên trên không thể động đậy. Hắc hắc. Như Lai lão nhi trước đây để ép ta lão tôn 500 năm, hôm nay liền để các ngươi những này muốn chiếm đoạt ta lão tôn công đức giá hỏa đếm thử là tư vị gì. Đường Xanh khinh miệt đùa cợt một phen Thanh Sơn tông chư vị trưởng lão, sau đó, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, vung lên trong tay huyết đục kim cô đồng trực tiếp đập nát thiện ác kim Phật đầu lâu. Con khỉ ngang ngược. Đường Xanh bất đắc dĩ thấp giọng mắng một câu, thu hồi hoán vũ pháp bảo, xem ở cái này con khỉ ngang ngược tại giết yêu một chuyện bên trên biểu hiện coi như không tệ phân thượng, liền không tính toán với hắn điểm này việc nhỏ không đáng kể đổ vỡ. Chủ yếu là vừa rồi đã mắng cái này con khỉ ngang ngược có bệnh, lại đến một câu, chỉ sợ giết hết yêu về sau, liền muốn giết hắn. Húc nhật đông thăng, dồn dập mưa rào cũng dần dần ngưng xuống, từng đạo bởi vì mất đi thân nhân mà mười phần thê thảm tiếng khóc, nương theo lấy thiêu hủy trong phòng bốc lên nhàn nhạt sương mù, chậm rãi quanh quẩn tại tiểu trấn trên không. Đường Xanh nhìn qua chịu đựng yêu quái tàn phá tiểu trấn, ở trong lòng là người mất tiên lặng ai điếu, yêu họa đã giải quyết, cũng đã không có ở đây dừng lại cần thiết, dù sao nếu như bị tiểu trấn cư dân ngăn lại, khẩn cầu hắn là người mất xử lý một trận siêu độ pháp hội, hắn cái này mù chữ giả hòa thượng thật là không biết như thế nào cho phải. Bạch Long Mã móng ngựa dẫm tại sau cơn mưa bàn đá xanh bên trên, phát ra thanh thúy tiếng vang, trải qua yêu họa tiểu trấn bách tính yên lặng nhìn xem kia tập cũ nát màu đỏ ca sa, thần sắc phức tạp, có e ngại, có sung kính, có cảm kích ngàn người ngàn tướng. Không biết qua bao lâu, rốt cục có người tráng lên gan đến theo ở phía sau đưa tiễn, chợt càng ngày càng nhiều, thẳng đến đem vị này tối hôm qua so yêu ma còn dọa người hòa thượng đưa ra tiểu trấn về sau, mọi người mới cùng nhau quỳ xuống đất cảm tạ ân cứu mạng. Đường Xanh nhìn lại một chút tùy thành một mảnh tiểu trấn bách tính, lại nhìn về phía trước người nhìn không thấy cuối đi về phía tây đường, trong lòng ngũ vị tạp trần, núi xa xa, đường dài răng rặc, 10 vạn 8 ngàn dặm không biết khi nào có thể tới Tây Tiên, sớm ngày lên đường, sớm ngày thành Phật, sớm ngày thoát ly khổ hải. Chương 74. Ngươi đừng thật phá phòng a. Bắc Hải, nào đó tiểu ngư thôn. Một trận luồng gió mát thổi qua, Trương Kế Tuyền đứng tại phơi nắng lưới đánh cá trước, con ngón đúng ra, lưới đánh cá lập tức giống như là bị đánh ra hồn, một đạo người mặc hiệp khách trang phục thân ảnh màu trắng bị đánh đến rút lui ra. Tịch Không Anh tuấn trên bờ cắt dạo qua một vòng, sau đó, một cước đạp đất, ổn định thân hình, nhìn qua Trương Kế Tuyền, không kiên nhẫn mà nói, ngươi đầu này tiểu diện hổ có phải hay không có bệnh a? Chẳng phải thọc hai ngươi kiếm, về phần đuổi lâu như vậy sao? Ta mẹ nó đều nhanh ra biển á. Không về phần, tự nhiên là không về phần. Trương Kế Tuyền khéo tay bệnh chữa trị bị hắn một chỉ gậy phá lưới đánh cá, cười ha hả mà nói, ta chỉ là nghĩ biết rõ, ngươi không xa vạn dặm chạy đến phương Tây Phật quốc tới chém hai ta kiếm sở cầu vì sao? Ta còn thực sự có chút nhớ nhung không minh bạch. Thì không đem trong tay thanh cương kiếm run lên xinh đẹp kiếm hoa, tức giận mà nói, ta nghĩ chặt ngươi liền chặt ngươi, ở đâu ra nhiều như vậy lý do? Lão tử tu tiên sẽ không vì cùng ngươi giảng đạo lý. Có ý tứ, ngươi cái này tiểu hòa thượng thật có ý tứ, không đúng, hiện tại là kiếm khách. Trương Kế Tuyền cười rất vui vẻ, xuyên thấu qua lưới đánh cá khe hở nhìn về phía cách đó không xa áo trắng kiếm khách, khẽ cười nói, cho nên vì nhất thời khoái ý liền đem chính mình dồn đến như thế tuyệt cảnh, đáng ra không? Tịch Không Thu kiếm vào vỏ, coi nhẹ cười lạnh nói, lão tử một người ăn no cả nhà không đói bụng, muốn làm cái gì thì làm cái đó, cân nhắc nhiều như vậy làm gì? Thú hổ, ngươi đánh chết ta sao? Còn tuyệt cảnh? A, rát rưởi. A, vậy liền thử một lần. Trương Kế Tuyền lộ ra một cái ấm áp tiểu dung, tiện tay đánh ra một đạo gió mát, chỉ một thoáng, tinh không vạn lý trên bờ cắt nổi lên tứ ngược cuồng phong, trọn trời tế nhật, trong nháy mắt xoắn nát hết thảy. Ai, không hổ là yêu tăng sư điện, thật đúng là để cho người ta nhìn không thấu, ta vốn cho rằng ngươi âm thầm hại ta cái kia đáng thương sư minh về sau, tự biết dấu không được, sẽ yên tĩnh một đoạn thời gian, là thật không nghĩ tới ngươi sẽ rút kiếm giết tới trên mặt ta. Thảo, truyền tin phi kiếm quả nhiên trắng ngăn cản, đầu này tiếu diện hổ thật là có thủ đoạn khác. Thì không âm thầm mắng một câu, một kiếm chém ra trước mặt gió lốc, nhanh chân vọt tới trước, huy kiếm bổ về phía Trương Kế Tuyền đầu lâu. Vậy ta ngươi hai người liền so đấu một phen kiếm thuật. Trương Kế Tuyền vân đạm phong thanh nhẹ nhàng mỉm cười, trong tay gió mát ngưng tụ thành một thanh hư ảo phi kiếm, đưa tay nên tiếp chém về phía đầu của hắn một kiếm. Một hư một thực hai thanh phi kiếm đụng vào nhau cùng một chỗ, nhưng mà sau một khắc, thân kiếm ngưng thực thanh thép phi kiếm chợt giống như là trong nước huyễn nguyệt đồng dạng nhộn nhạo lên, tịch không thân thể cũng theo đó hóa thành một đạo tâm niệm, cưỡng ép xâm nhập Trương Kế Tuyền tâm cảnh bên trong. Gió mát ngưng tụ phi kiếm tán loạn, Trương Kế Tuyền cười mỉm mà nói, ngươi mỗi một bước thật đúng là để cho ta không tưởng được, bất quá, cùng là cựu cảnh ai mạnh ai yếu tạm dừng không nói, ngươi thật coi là có thể khám phá tâm cảnh của ta, loạn ta đạo tâm. Liền không sợ ta đưa ngươi vây chết tại tâm cảnh bên trong sao? Tiếng nói rơi xuống đất, tâm hắn trong ruộng vang lên tịch không niệm ai thanh âm, đặt yêu tăng tâm cảnh bên trong đi dạo một lần, ta đều không mang sợ, ta còn có thể sợ ngươi. Cái tử kia nói thế nào đợi lát nữa ngươi nhìn ngươi phá bất phá phòng liền xong việc. Mẹ nó, cẩn thận một chút, đừng để ta thật cho ngươi khám phá tâm cảnh, đến thời điểm đừng bảo là ngươi cái kia cậu thí hư giả chu ma đại trận, muốn để ta biết rõ, ngươi mượn yêu tăng vơ vét của cải đến tột cùng là vì cái gì, ngươi nhìn ta không đem mặt của ngươi đều cho bại quang. Nghe vậy, Trương Kế Tuyền vẫn như cũng là một bộ mây trôi nước chảy, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không đổi nhàn nhạt thần sắc, ngay tại chỗ nằm tại cát sỏi hơi lạnh trên bờ cát, khẽ cười nói, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Một khắc đồng hồ sau, Trương Kế Tuyền đột nhiên mở ra có chút meo lại hai mắt, năm ngón tay xoa bóp vang lên kẹt kẹt, trên mặt không khỏi nổi lên một vòng tức giận. Vị này Tuệ Hải đại sư đồ tôn về mặt tâm cảnh tạo nghệ muốn so hắn cao hơn, bất quá, còn không về phần có thể khám phá nội tâm của hắn, nhưng là cái này tịch không hòa thượng giống như chí không ở chỗ này, một khắc đồng hồ thời gian quả thực là cho hắn kéo vào hơn 20 cái ảo cảnh, để hắn nhiều hơn 20 đối khác biệt phụ mẫu, chỉ cần hắn dám bài trừ miễn cảnh, thư giả phụ mẫu liền sẽ đột nhiên biến thành hắn đã đi về cõi tiên trăm năm cha mẹ ruột, sau đó lấy các loại làm người buồn nôn. Phương pháp chết tại trước mắt hắn. Chợt, Trương Kế Tuyền ngồi dậy, chống rông móc ra một viên khô héo trái tim, chống đỡ ở ngực, cười lạnh nói, tịch không hòa thượng, ta đã không hứng thú cùng ngươi tiếp tục chơi tiếp tục, chuẩn bị mê thất tại bản tôn tâm cảnh bên trong đi. Mẹ nó, có chuyện dễ thương lượng, ngươi đừng thật phá phòng a. Nam Giang núi, tòa nào đó yên tĩnh sơn thôn nhỏ. Một người mặc màu đỏ áo đông tiểu cô nương vui sướng chạy tại thôn bằng phẳng đường đất bên trên. Trên đường đại nhân giống như là thấy cái gì khó gặp đại nhân vật, ngạc nhiên cùng tiểu cô nương chào hỏi. Tiểu cô nương lại giống như là hoàn toàn không nghe thấy, sáng lấp lánh đôi mắt bên trong đều là đối về nhà khát vọng. Nãi nãi, cha, mẫu thân, ta trở về á. Trong phòng, quỳ trên mặt đất niệm tụng kinh văn lão nhân nghe được quen thuộc kêu gọi chậm rãi xoay người, khi thấy cái kia đạo làm nàng mong nhớ ngày đêm thân ảnh, lập tức đỏ cả với mắt, vui vẻ đem âu yếm tôn nữ ôm vào trong lòng. Được nghe thanh âm, chưa từng dám quấy rầy mẹ chồng tụng kinh phụ nhân cũng từ giữa phòng đi ra, trông thấy rời nhà hồi lâu, rốt cục về nhà nữa như lúc, nàng lại khó kiềm chế trong lòng tưởng niệm, ngồi xổm trên mặt đất khóc khóc không thành tiếng. Hà Hưu An vội vàng ly khai nãi nãi ôm ấp, giang hai cánh tay, đem mẫu thân ôm vào chính mình nho nhỏ ôm ấp, nếp miệng nhỏ nước nở nói, mẫu thân, không khóc, An An cho ngươi biểu diễn mới học pháp thuật thế nào? Có thể lợi hại. Phụ nhân một vòng khỏe mắt nước mắt, lộ ra một đạo có chút khó coi tiểu dung, không có việc gì, mẫu thân không khóc, An An làm sao không có đi theo sư phụ bên người học tiên thuật, đột nhiên trở về rồi. Là trước kia vị tiên sinh đẹp tiên tử đưa người trở về sao? Mau mời nàng tiến đến, không thể để cho người ta chờ ở bên ngoài, không hợp cấp bậc lễ nghĩa. Không phải, là một cái khác sư tỷ mang ta trở về, nàng không ở bên ngoài mặt, không cần mời nàng tiến đến, mà lại ta chỉ có thể ở trong nhà đợi một ngày, sáng sớm ngày mai sư tỷ liền muốn tiếp ta ly khai, đi tìm sư phụ. Tiểu cô nương nói thần sắc dần dần cô đơn xuống tới, phụ nhân vội vàng an ủi, An An đừng khổ sở chờ sau đó mẫu thân cho ngươi làm sủi cảo ăn có được hay không? Ban đêm để mẫu thân ôm ngươi ngủ, cùng lắm thì lại khẩn cầu đưa ngươi trở về tiên tử dừng lại lâu một ngày a. Đúng hay không? Ừm. Tiểu cô nương bệnh lên miệng nhỏ, không vui vẻ nhẹ gật đầu, chợt nàng lại giống là nghĩ đến cái gì chuyện thú vị, một bên ghé vào mẫu thân bên thai nhẹ giọng nói nhỏ, một bên hai tay khẽ vỗ tại trước ngực mình khoa trương qua tay. Hát xì Linh Nhi ôm bởi vì hát xì mà run run rẩy rẩy núi non, tiếp tục xem hướng trong tay ánh vàng rực rỡ quả, nhếch miệng lên một vòng ý cười, cái này tiểu Hữu An khí vận thật đúng là không là bình thường tốt, thuận miệng nói kỳ quả, lại là kim sáng tạo quả, chợt chợt, ngược lại là tiện nghi ta đi. Thật là một cái nhỏ phúc tinh. Mấy ngày sau, một lớn một nhỏ hai thân ảnh vượt qua OK quốc núi non sông ngòi, một đường hướng tây mà đi. Linh Nhi đôi mắt đẹp run rẩy, nhìn về phía một bên rõ ràng đã sức cùng lực kiệt tiểu sư muội, khẽ cười nói, "Tiểu Hữu ăn, sắc trời cũng mau tối xuống tới, phía trước gốc cây kia linh khí rất tràn đầy, chúng ta trước tiên ở nơi đó nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi tìm Minh Nguyệt sư tỷ các nàng thế nào a?" Nàng vừa nói, ngón tay trắng non đồng thời chỉ hướng một gốc cành lá dần dần khô hoàng to lớn du tiên thụ. Chương 75. Chết so còn sống hữu dụng trắng như tuyết trên phi kiếm nhẹ nhàng nhảy xuống một đạo tiểu xảo thân ảnh, người mặc một bộ màu đỏ nhỏ áo Đông Hà Hữu An nhìn qua cách đó không xa du tiên thụ, phấn điêu ngọc chắc đáng yêu trên khuôn mặt nổi lên nhàn nhạt lo lắng. Linh Nhi chân đạp phi kiếm từ phía trước trở về, vê lên khăn tay lau sạch nhẹ nhẹ lấy tiểu sư muội gương mặt bên trên nhàn nhạt mồ hôi, cười nhẹ nhàng hỏi, "Tại sao lại ở chỗ này ngừng, bay không nổi sao?" "Ừm, tạ tạ sư tỷ." Hà Hữu An tiếp nhận khăn tay, nhu thuận nói tiếng cảm ơn, nhìn về phía lặng lặng đứng sừng sững ở cách đó không xa du tiền thụ, lo lắng mà nói, "Linh Nhi sư tỷ, phía trước viên kia du tiền thụ thật cổ quái, rõ ràng hiện tại đã bắt đầu mùa đông đã lâu, nó thế mà còn có lá cây, có thể bị nguy hiểm hay không? Bằng không chúng ta vẫn là thay cái địa phương qua đêm a." Linh Nhi một chỉ gõ nhẹ tiểu cô nương cái trán, cười mỉm mà nói, "Không cho phép hoài nghi sư tỷ phán đoán, đêm nay ngay ở chỗ này qua đêm, không có việc gì, ngươi liền yên tâm được rồi, đồ hèn nhát." "Ta mới không phải đồ hèn nhát, chỉ là tiểu cô nương thở phì phò muốn phản bác, nhưng vẫn là bị tâm trong ruộng thường xuyên vang lên âm thanh kia cắt đứt. Không muốn chỉ là, thế nhưng là á. Loại này trải qua ngàn năm tuế nguyệt còn không có hóa hình cổ thụ cũng không phổ biến, tranh thủ thời gian đuổi theo, sư tỷ mang ngươi được thêm kiến thức." Linh Nhi một tay vị eo thon chi, lắc lắc ngạo nghệ ưỡn lên ngông, dẫn đầu hướng phía tựa như một tôn hoàng kim cự nhân du tiền thụ đi đến. Hà Hữu An thu hồi sư tỷ theo khăn, đáng yêu gương mặt bên trên nổi lên một vòng cười xấu xa, nhún nhảy một cái bước nhanh đuổi theo, chợt xuất kỳ bất ý một trường hung hăng đập vào cái kia thanh nhạt lục kỳ bảo chống đỡ căng phòng trên tầng nông, lập tức như là luồng gió mát thổi qua núi rừng, nhộn nhạo lên tầng tầng sóng lớn. "Hắc hắc, ta mới không phải đồ hèn nhát." Tiểu cô nương một bộ tinh lịch hải tử làm chuyện xấu thành công đắc ý bộ dáng, vừa được tay liền muốn mau thoát đi, sau một khắc, nhưng vẫn là giống sách con gà con, bị sư tỷ bắt lấy cổ áo xé lên. Linh Nhi hai ngón có chút dùng sức, nắm tiểu cô nương phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt, tức giận mà nói, "Tốt à, học được bản sự đúng không? Lại dám cùng sư tỷ tay máy tay chân, nếu như ngươi là tiểu nam tử hán, nhất định đưa ngươi ba cái chân đều đánh gãy." "Nam ba ba có ba cái chân sao? Đây không phải là rất kỳ quái, ta làm sao chưa thấy qua nhà?" Tiểu cô nương thiên chân vô tà nói. Linh Nhi một bàn tay đập vào tiểu cô nương trên ông, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, "À, cái kia sư tỷ về sau mang ngươi thật giải phương diện này kiến thức à?" "Sư tỷ, ngươi trước tiên đem ta trước buông ra nhà, ta biết rõ sai." Hà Hữu An trừng mắt một đôi mắt to vô tội nhìn qua sư tỷ, tâm tư nhất chuyển, lúc này nói sang chuyện khác, "Đúng rồi, sư tỷ, phương Tây Phật quốc không phải tại phía Tây sao? Chúng ta tại sao muốn không trực tiếp một đường chạy hướng Tây, ngược lại muốn đường vòng tìm đến Minh Nguyệt sư tỷ các nàng nha?" Linh Nhi lại là một bàn tay đập vào tiểu cô nương trên ông, sau đó mới đem bỏ xuống, trên mặt nụ cười ý vị thâm trường lại thay đổi hương vị, tự nhiên là đi tìm Minh Nguyệt sư tỷ các nàng muốn một phần lộ tuyến, trốn tránh điểm yêu tăng đi đi. Hà Hữu An bệnh lên miệng nhỏ, thở phì phò xoa chỉ sợ đã bị đánh đỏ cái mông, hiếu kỳ nói, "Yêu tăng là ai à? Nghe thật là lợi hại. Một cái phong hoạt lượng là rất lợi hại, cho nên đến trốn tránh điểm. Có bao nhiêu điên a? Hắn cũng muốn đi phương Tây Phật quốc sao?" "Đúng nha, bởi vì rất khủng, bị điên không nói đạo lý, cho nên đến trốn tránh hắn." "Sư tỷ, sư tỷ kỳ thật ta cũng nhận biết một cái muốn đi phương Tây Phật quốc hòa thượng, bất quá hắn không có chút nào điên, người vừa vặn rất tốt á." "Thật sao? Kia ngươi nói một chút, để sư tỷ cũng được thêm kiến thức." "Tốt a, tốt a. Hoa, thật xinh đẹp, còn lợi hại hơn nha." Hà Hữu An ngước đầu nhìn lên lấy ngàn năm du tiền thụ to lớn tán cây, mỗi khi có gió lạnh thổi qua, cành cây trên ố vàng du tiền thụ lá tựa như là nhẹ nhàng nhảy múa màu vàng kim hồ điệp, nhẹ nhàng bay về phía đại địa. Đúng lúc này, một đạo ủy khuất thương tâm thút thít thuận gió lạnh lạnh truyền vào tiểu cô nương bên hai, nàng dọa đến giật mình, bản năng hướng sư tỷ bên người nhích lại gần, đáng thương như vậy mà nói, "Linh Nhi sư tỷ, nơi này có quỷ, chúng ta không ở nơi này qua đêm có được hay không?" "Ừm, không tốt, nói không chừng người ta là độc thân một người đáng thương quỷ đâu. Ngươi đi an ủi một chút người ta à, nói không chừng liền sẽ được mời đi trong nhà làm khách đây." Linh Nhi một mặt cười xấu xa nói ngay vậy, Hà Hữu An trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một vòng hồng nghi, thở phì phì mà nói, "Sư tỷ, ngươi không phải tới qua nơi này à? Làm sao cảm giác ngươi một mực tại đùa ta chơi nha? Đồ hèn nhát, ngươi đi xem một chút chẳng phải biết rõ, cái kia nhóc đáng thương quỷ ngay tại sau cây nhà." Linh Nhi vừa nói, một bên xô đẩy tiểu sư muội hướng phía tiếng khóc chuyển đến phương hướng đi đến. "Ta mới không phải đồ hèn nhát." Hà Hữu An một tay nắm chặt chuôi kiếm, thở phì phò phản bác, thế nhưng là nghe cái kia đạo thê lương tiếng khóc, trong lòng còn không khỏi có chút sợ hãi, sợ vừa quay đầu, liền thấy một trường thanh diện lão nha hoặc là sắc mặt trắng bệnh, hốc mắt đổ máu nữ quỷ khuôn mặt. Nhưng khi nàng kinh hồn táng đảm vòng qua tráng kiện thân cây, tìm tới cái kia đạo tiếng khóc lúc, nỗi lòng lo lắng mới cuối cùng để xuống. Kia là một cái rất đẹp tỉ tỉ, dựa vào tại trên cây khóc lê hoa đái vũ, rất là đáng thương. Còn giống như thật sự là một cái đáng thương quỷ. Du ngữ phát giác được giống như có người đến, lúc này một vòng mơ hồ hốc mắt nước mắt, ngừng lại thút thít, lo lắng mà nói, "Các ngươi đi mau, nơi này rất nguy hiểm." "Làm sao lại nguy hiểm, ngươi có thể cùng chúng ta nói một chút sao?" Linh Nhi nhìn về phía có chút ngữ ra kinh người tiểu tinh quái, nghi ngờ hỏi. Hà Hữu An cũng phụ họa nhẹ gật đầu, trực giác nói cho nàng, trước mắt cái này xinh đẹp tỉ tỉ không phải người xấu. "Ô ô, vài ngày trước ta mời một cái không có ngủ đông hết xanh nhỏ về đến trong nhà làm khách, nhưng không nghĩ tới nó là cái xấu hết xanh, không biết thế nào, nó càng biến càng lớn, phía sau còn rất dài ra rất nhiều buồn nôn ú cục, đột nhiên liền biến thành một cái con quốc, hơn nữa còn muốn ăn ta. Ô ô ô nói nói, Du Ngữ khóc càng thêm thương tâm bị quất, đứng người lên liền muốn đem trước người hai người cho đẩy đi, các ngươi đi mau nhà, ta đem cái kia xấu hết xanh cho quan trong nhà, nó chạy đến là sẽ ăn người, các ngươi đi mau, nơi này thật rất nguy hiểm. Nghe thấy lời ấy, Linh Nhi đôi mắt ngược lại phát sáng lên, xinh đẹp gương mặt thượng đục mắt có thể thấy được hưng phấn lên, Minh Nguyệt sư tỷ trong thư bị yêu tăng giết chết bắt cảnh tam túc kim thiểm còn sống. Mà lại theo dĩ vãng tình huống đến xem, có thể tại yêu tăng thủ hạ sống sót, tuyệt đối đều dựa vào cái gì bí pháp đặc thù mới có thể may mắn sống tạm xuống tới, thực lực cũng chắc chắn không lớn bằng lúc trước, nàng nói không chừng có thể nhờ vào đó cơ hội chém kia tam túc kim thiểm lục thân, giam giữ hắn hồn phách, để hắn trở thành một gốc sống sờ sờ cây dụ tiền. Phải biết, chết tam túc kim thiểm có thể xa so với còn sống hữu dụng, chí ít một điểm, chết không cần cầm pháp bảo cung cấp nuôi dưỡng. Tỷ tỷ, nơi này nguy hiểm như vậy, ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi đi, Linh Nhi sư tỷ nói chúng ta sư tôn có thể lợi hại, chúng ta đi tìm hắn hỗ trợ, đuổi đi cái kia xấu góc. Hà Hưu An bắt lấy vị này đáng thương tỷ tỷ tay muốn kéo lấy nàng cùng nhau ly khai, nhưng lại bị sư tỷ một chỉ nhẹ nhàng gậy tại trên đầu. Tiểu Hưu An, ngươi có ý tứ gì à? Chẳng lẽ sư tỷ liền không lợi hại sao? Chương 76. Ưng sầu giản tháng chạp lạnh trời, gió bắc lâm liệt, trượt đông lạnh lăng lăng. Một cái thần ngạo thương ưng bay qua vách núi treo leo gập lên đường, núi non trùng điệp hiểm trở núi, hoặc là khát nước bụng cơ, chậm rãi hướng về phía dưới đầu kia thanh tịnh thấy đáy sông đầm. Sau một khắc, nguyên bản thanh tịnh có thể thấy được đáy sông đá ngầm đất cắt dòng nước tựa như là bị đại lượng mực nước nhuộm dần, đột nhiên trở nên đen như mực thâm thúy. Cùng lúc đó, một đạo trầm thấp phẫn nộ long ngâm từ đen như mực dòng sông bên trong truyền ra, vang vọng chung quanh lũ tính sơn cốc với đá. Thần ngạo thương ưng ý thức được không đúng, cũng quýt bay nảy cánh, muốn mau thoát đi nơi đây, nhưng mà đã muộn. Một đầu toàn thân trên dưới đều lóe ra mực hào quang màu đen du long, đột nhiên xông ra dòng sông, mở ra miệng to như chậu máu, đột nhiên cắn xé hạ cánh của nó. Hắc long trong hai con ngươi thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận, đầu rồng dán chặt lấy toi thóp diều hâu, giận dữ hét: Nói ngươi tại sao muốn đi qua từ nơi này, có phải hay không thờ phụng già lâu la đám kia xuất sinh phái ngươi đến tìm hiểu tin tức, có phải là bọn hắn hay không lại để mắt tới ta? Diều hâu phát ra một tiếng thê thảm kêu to, khổ cực chính là nó chỉ là hình thể lớn một chút, cũng không có đặt chân tu hành, đừng bảo là trả lời, nó liền đầu này hắc long đang nói cái gì đều nghe không hiểu. Không nói liền đi chết đi. Hắc long gầm thét cắn một cái hạ diều hâu nửa cỗ thân thể, nhưng mà đúng vào lúc này, đáy sông một đầu bị long uy hù đến hôn mê con cá, vừa bận đâm vào hắn cái đuôi bên trên. Sau một khắc, hắn tựa như là nhận lấy cực lớn kích thích, đen như mực trên lân phiến điện xà du đãng, trong nháy mắt đem trọn nhánh sông con cá đều điện lật ra trắng bụng, lít nha lít nhít trôi lơ lửng ở đen như mực trên mặt sông. Các ngươi có phải hay không cũng muốn hại ta? Vì cái gì toàn người trong thiên hạ đều muốn hại ta? Bạch mã phía trên, đường xanh khỏe miệng co giật nhìn xem điên cuồng tiêu hao hắn lương thực dư chư bát giới, bất đắc dĩ mà nói: Bát giới à, không sai biệt lắm liền phải, địa chủ nhà cũng không có lương thực dư. Chư bát giới một bụng nguyên lành nuốt vào một trương khô cằn bánh nướng, vỗ cao cao nhô lên bụng, mơ hồ không rõ mà nói: Sư phó, ngươi chớ hoảng hốt, lại cho ta lão chư đến trên 10 cái 20 tấm cũng liền không sai biệt lắm. Ngươi mẹ nó, hai lần trước cũng là nói như vậy. Đường xanh một bộ tốt 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 tức giận thần sắc, đưa tay tiến vào ô bằng túi, móc ra một trường khô cằn bánh nướng ném cho chư bát giới, khiển trách: Liền cái này một trường, còn dám lòng tham không đáy, ta liền để ngươi cái này trong máng bỏ ăn. Trong bụng gai ngứa ngốc hàng biết rõ cái gì gọi là đại uy thiên long. Chư bát giới hừ lạnh một tiếng, không có phản ứng hắn, quay đầu không biết từ nơi nào móc ra hai đầu đấm máu đuổi bò bao lấy khô cằn bánh nướng, miệng lớn gặm. Đường xanh hậm hực ngậm miệng lại, chính mình cũng không biết vì sao thở dài một ngụm, ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại, lập tức đã bình phục tốt tâm tình, lại lần nữa kích động bắt đầu, tại sao lại đi đến tử lộ bên trong, cái này mẹ nó cái nào a? Làm sao liền đầu đường lên núi đều không có? Lúc này, ngồi chung một chỗ bò đầy làm khô đằng tảng đá trên tấm bia Tôn Ngộ Không, cười khẩy nói: Ha ha, ngươi cái này con lửa chọc sợ không phải đi mắt bị mù, cái này không biết ưng sầu giản sao? Ba chữ này đọc ưng sầu giản, thật đúng là rồng bay phượng múa, một điểm không mang theo đồng dạng, nhớ kỹ, nhớ kỹ. Đường xanh yên lặng ghi lại trên tấm bia đá ba chữ to, nhẹ nhàng vỗ bạch long mã đầu, cười nói: Long à, đến nhà ngươi à, muốn huyễn con ngựa chẳng không? Ai? Kỳ quái, nhà ngươi nước thế nào đen như vậy a? Phản phất là một thanh tre quất bầu trời ô lớn ngàn năm du tiền thủ dưới, du ngựa sử dụng ra bú sữa mẹ lực khí xô đẩy cái này không nguyện ý ly khai, còn muốn mang theo tiểu ba nhi tìm cái kia xấu hết xanh chịu chết nữ tử tức giận đến nàng nhịn không được khóc lớn nói: Các ngươi đều đi ra nhà, cái kia xấu hết xanh thật rất lợi hại, nó hiện tại là bởi vì bị ta quan trong nhà mới không thể đi ra ăn người, không phải là bởi vì ta không muốn để cho các ngươi về đến trong nhà làm khách mới đuổi các ngươi đi, các ngươi tin tưởng ta nha, ta xưa nay không gạt người. Linh Nhi cũng là bó tay rồi, tại sao có thể có như vậy xuẩn tinh quái, liền cái này du tiền thụ bên trong tiểu động thiên có thể vây khốn tam túc kim thiểm, người ta sợ không phải ở bên trong ăn đến quên cả trời đất, không muốn ra đây. Thế nhưng là nếu quả thật để cái này tam túc kim thiềm nuốt lấy cái này khỏa du tiền thụ bản nguyên, như vậy nàng liền thật không có cơ hội đem cái này cái cây dụng tiền giữ tại trong tay. Bất quá theo cái này khoảng ngàn năm du tiền thụ hiện tại tình trạng đến xem, tam túc kim thiềm hẳn là còn không có tìm tới bản nguyên, chỉ là đánh cắp một chút bản nguyên phát ra linh khí mà thôi. Như thế lấy nàng hiện tại thất cảnh trung kỳ tu vi, lại thượng sư tôn ban thượng pháp bảo đem nó chạm dưới kiếm nắm chắc vẫn là lớn vô cùng. Tốt, ngươi cái nhỏ du tiền thụ tinh đừng lại dài dòng, ngươi đánh không lại kia góc không có nghĩa là người khác đều đánh không lại. Linh Nhi hơi không kiên nhẫn đẩy ra lại nhảy cãi lộn không ngừng Du Ngữ, hai tay bấm niệm pháp quyết, hướng tráng kiện trên cành cây một chỉ, lập tức xuất hiện một đạo hình huy lưu chuyển cửa nhỏ, một chút có thể thấy được bên trong ấm áp đồng thú bố cục. Tiểu Hữu An đi rồi, để ngươi kiến thức một chút sư tỷ Trảm Yêu lúc tiêu sái anh tư. Lúc này, nhà trên cây lầu 2, tiểu tinh quái du ngự trong khuê phòng một mảnh hỗn độn, thanh hôi buồn nôn dịch nhẫn nhiễm chỗ nào đều là, lấy nuốt bảo mượn lực mà có thể mượn sắc hoàn hồn tam túc kim thiềm liền ngồi xổm ở chỉ còn lại một đống rách dưới sợi đằng trên giường, vội vàng sao động vẫn nộ vươn đầu lưỡi, phát tiết tựa như hủy hoại lấy mọi thứ trong phòng. Vì cái gì từ đầu đến cuối tìm không thấy, rõ ràng liền tại phụ cận, cái này khỏa ngu xuẩn du tiền thụ đến cùng đem bản nguyên dấu ở nơi nào? Hắn những ngày thời gian dựa vào thôn vệ du tiền thụ phát tán ra sinh mệnh linh lực, tu vi đã khôi phục được lục cảnh đỉnh phong, nhưng muốn tiến thêm một bước, khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ thực lực, dựa vào cái này như là ăn xin tới linh khí hiển nhiên không đủ. Cần đoạn, đem địa chủ nhà vàng bạc tài bảo đều cấp đi, một điểm không dư thừa nuốt vào trong bụng, nhưng là thay vào đó nhà địa chủ đem đáng giá nhất đồ vật giấu quá chặt chẽ, mặc hắn như thế nào đào ba thước đất chính là tìm không thấy. Có người tiến đến á. Phẫn nộ tam túc kim thiềm đột nhiên cảnh giác lên, sau lưng hiện ra một cái ti nam bộ dáng pháp bảo hư ảnh, cẩn thận điều tra lấy xâm nhập người hết thảy, thất cảnh trung kỳ, tứ cảnh sơ kỳ, còn có cái kia vô dụng nhỏ du tiền thụ tinh ha ha, lão thiên là thật sợ bản yêu tôn tu vi khôi phục quá chậm, vậy mà đưa tới cửa tốt như vậy huyết thực. Nhưng vào lúc này, vô số thân hư ảo phi kiếm xuyên qua sàn nhà, hướng phía tam túc kim thiềm thân thể thẳng đâm tới. À, thật đúng là bị coi thường, nghĩ năm đó bản yêu tôn thế nhưng là thiên hạ tiếng tăm lừng lẫy cựu cảnh đại yêu, ngươi một nho nhỏ thất cảnh tu sĩ sao dám như thế tự cao tự đại. Tam túc kim thiềm cười ha ha, sau lưng trong nháy mắt hiện ra một đạo pháp bảo hư ảnh đem hắn một mực bảo hộ ở trong đó. Hư ảo phi kiếm đâm vào pháp bảo biến thành hộ thuẫn bên trên, trong nháy mắt hóa thành linh khí bờ mịn, bị đều thôn phệ hầu như không còn. Sau một khắc, ánh mắt hắn sáng lên, giống như là nhìn thấy cái gì quý hiếm mà bối, thương phấn ha ha cười nói, trộn buồn quả, tốt đồ vật, tốt đồ vật. Ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta, chỉ cần nuốt tiểu cô nương kia, chẳng những nguyên anh có thể càng thêm vững chắc, mà lại nói không chừng còn có thể nhảy lên vượt qua thất cảnh ngưỡng cửa. Chương 77. Ta tới cứu ngươi rồi. Tiểu cô nương Hà Hữu An cầm trong tay dài hai thước trắng như tuyết bội kiếm đứng tại Huỳnh Huy Lưu chuyển hốc cây cửa ra vào, nhìn một chút ghé vào cửa ra vào khẩn trương đi đến nhìn quanh đáng thương tỉ tỉ, lại nhìn về phía rút kiếm tiến vào đại thụ bên trong chém giết yêu ma linh nhi sư tỉ, kia phần sẽ phải đối mặt đáng sợ yêu quái bất an cùng sợ hãi, lập tức bị trong lòng dâng lên dũng khí xua tán đi không ít. Sư tỉ bảo nàng tiến đến, nói rõ đợi chút nữa nàng là có thể rút một tay, chỉ cần giết cái kia xấu yêu quái, đáng thương tỉ tỉ liền có thể về nhà ở, rốt cuộc không cần trốn ở bên ngoài thương tâm thúc thiết. Cho nên ta không thể lùi bước, phải dũng cảm. Dù sao ta hiện tại cũng là một cái nguyên anh cảnh trên núi thần tiên, sao có thể giống tiểu hài tử đồng dạng sợ hãi? Ta mới không phải đồ hèn nhát. Đáng ghét. Mắt thấy cắt ra đối pháp bảo cảm ứng, Linh Nhi hờn dỗi một câu, hơi có vẻ bực bội mà nói, "Tiểu Hữu An, ngươi ngay tại nơi này chờ ta." Mắt thấy tình huống không đúng liền tranh thủ thời gian chạy, "Vất quá, cũng đừng chạy quá xa, ta sẽ không thể chú ý đến ngươi. Còn có để ngươi theo tới, là để kiến thức một chút sư tỷ Trảm Yêu lúc hiên ngang anh tư, cũng không phải để ngươi tới hỗ trợ, không nên suy nghĩ nhiều." Nàng nói, một bước bước tiến lên hướng lầu 2 cầu thang, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Thế nhưng là, dạng này ta liền không thấy được nha. Sư tỷ thực đốc. Tiểu cô nương quỷ mồm, nhỏ giọng oán giận nói. Nhà trên cây lầu 2, khảm nạm tại trong tường cửa gỗ bị lăng lệ kiếm khí trong nháy mắt xoắn nát, hóa thành bột mịn mảnh gỗ vụn che đậy tầm mắt. Sau một khắc, Linh Nhi thủy mị dáng người đột nhiên từ đó nhô ra, mũi kiếm trực chỉ tam túc kim thiềm đầu lâu. Đinh. Mũi kiếm cùng màu da cam hộ thuẫn chạm vào nhau, phát ra một trận tiếng cọ sát chói tai. Sau một khắc, tam túc kim thiềm rộng lượng góc miệng lộ ra một vòng cười quái dị, màu da cam hộ thuẫn ầm ầm vỡ vụn, cái kia cây ốm dài đầu lưỡi mang theo gào thét tiếng xé gió quất hướng nữ tử chịu nặng dây núi. Mắt thấy không ổn, Linh Nhi cuốn quýt thay đổi thân hình, nhưng vẫn là bị quất vào đầu vai, hung hăng đập vào trên tường. À, ngươi cái này dài hai thước tọa cóc thật buồn nôn, còn muốn ăn lão nương khối này thì thiên nga, đơn giản si tâm vọng tưởng. Linh Nhi che lấy dướng máu bả vai đứng người lên, ánh mắt ác độc gắt gao nhìn chằm chằm tam túc kim thiềm, cái này âm hiểm gia hỏa kém chút sẽ phá hủy nàng đời này kiêu ngạo. Hoa. Ngươi cái này thất cảnh tiểu tiểu tu sĩ dám như thế vũ nhục bản yêu tôn đáng hận, đáng chết. Bản yêu tôn muốn đem ngươi cho một tấc ăn tươi. Tam túc kim thiềm phẫn nộ gào thét lớn, sau lưng lập tức hiện ra mấy chục đạo pháp bảo hư ảnh, hiển nhiên nữ tử tranh chua ác độc tiếng nói đã thật sâu đau nhói nội tâm của hắn, không tự chủ được nhớ lại không chịu nổi quá khứ, để hắn yếu ớt tâm linh bị đả kích. Quốc vốn là si tình loại, dám vì hồng nhan gây ác nhân cho dù trước ngươi lại thế nào lợi hại, đó cũng là trước kia, hiện tại ngươi bất quá chỉ là lục cảnh tu vi, làm sao dám ở trước mặt ta như thế kêu gào. Linh Nhi nhìn qua tam túc kim thiềm phía sau pháp bảo hư ảnh, ánh mắt bên trong không có chút nào ý sợ hãi, trắng nõn năm ngón tay nhẹ nhàng nắm chặt, tam túc kim thiềm trên người các nơi trong nháy mắt có mang xuyên thấu làn da sinh trưởng mà ra, liên tục không ngừng hấp thu trên người hắn linh khí. Bất quá mấy hơi, du ngựa khuê phòng liền triệt để biến thành một mảnh rậm rạp rừng trúc, tam túc kim thiềm cũng chỉ còn lại có một bộ khô héo túi da lẳng lặng nằm ở trên mặt đất. Ngạo mạn thế nhưng là rất dễ dàng người chết ta, không đúng, là chết yêu. Linh Nhi cười duyên, lấy ra một cái xưa cũ hộp gỗ đàn tử, nhưng khi nàng đem nó mở ra lúc, nụ cười trên mặt nhưng trong nháy mắt cứng ở trên mặt, tam túc kim thiềm linh hồn đi nơi nào? Phệ linh trúc không nên sẽ thôn vệ hết thần hồn mới đúng nha. Thối cóc, ngươi cho ta trốn đến nơi nào, đi ra cho ta, thật sự là phiền người chết đá. Đúng lúc này, xanh cây ướt át cảnh trúc đột nhiên biến thành một cây dài nhỏ đầu lưỡi, như là một thanh lợi kiếm hướng phía nữ tử tim tấn mạnh đâm tới. Phốc phốc, tiên huyết văng khắp nơi, Linh Nhi con ngươi rung mạnh, góc miệng tràn ra tiên huyết, dài nhỏ đầu lưỡi xuyên thấu qua ngực đưa nàng gắt gao đính tại trên vách tường. Bất quá, cũng may nàng phản ứng kịp thời, hiểm mà lại hiểm tránh đi trái tim, mới tránh khỏi bệnh tang tại chỗ. Nhưng lúc này tình huống nhưng cũng so trực tiếp chết đi, được không ở đâu, chỉ là chết sớm chết một thôi. Nói đến thật tốt, ngạ mạn xác thực rất dễ dàng người chết. Dầm dạp rừng trúc phảng phất một lần nữa rút về nó sinh trưởng thổ địa khô quắt, tam túc kim tiềm dần dần khôi phục như cũ bộ dáng. Hắn nhìn qua như là đợi làm thịt cừu non nữ tử, trầm trọng nói, ngươi cái này tiện nữ nhân tại bản yêu tôn trước mặt cách chơi bảo vẫn là quá non một chút, coi là đem phệ linh trúc hạt giống giấu đến mảnh gỗ vụn bên trong bản yêu tôn liền không phát hiện được sao? Nói cho ngươi, bản yêu tôn đến qua pháp bảo so ngươi thấy qua đều nhiều, tùy tiện huyễn hóa ra đến đồng dạng đều có thể đưa ngươi khắc chế gắt gao. Ngực đau đớn kịch liệt khiến cho Linh Nhi thân thể mềm mại run rẩy không ngừng, nàng đôi mắt bên trong cũng không còn lúc trước thông dòng, hoảng sợ lớn tiếng la lên, Hưu An nhanh đi truyền tin cho Minh Nguyệt sư tỷ, các nàng liền tại phụ cận, nhanh để các nàng mau tới cứu ta. Gai điểm thúi, ngươi cứ việc để cho người đến, bất quá đều bản yêu tôn huyết thực thôi. Tam túc kim tiềm cuốn lên đầu lưới liền muốn đem cái này truy độc nữ nhân cho nuốt vào trong bụng, về phần nàng lúc trước nói lời, tự nhiên một chữ cũng không tin, vụng về ký hai. Đừng, đừng, sư tôn ta là Khung Đỉnh Tông tông chủ Trương Kế Tuyển, là thế gian lợi hại nhất tu sĩ, ngươi nếu là an ta, hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Linh Nhi bất lực dùng kiếm ngăn tại tấm kia tanh hôi miệng rộng trước, có thể ngược thương thế nghiêm trọng còn tại không ngừng tức đoạt lấy sinh mệnh lực của nàng, đã là vô lực hồi thiên cục diện. Khung Đỉnh Tông, Trương Kế Tuyển, mẹ nó ai nha? Nói điểm ngàn năm trước sinh động tu sĩ nói không chừng còn có thể hù đến bản yêu tôn, những bọn tiểu bối này nghe đều chưa nghe nói qua. Tam túc kim tiềm trong lòng cười lạnh, một cái đem dựa vào nơi hiểm yếu chống lại không chỉ nữ tử hung hăng quẳng xuống đất, chân nhắn đầu lưỡi tại nữ tử xinh đẹp trên gương mặt xẹt qua, lập tức xé rách tiếp theo mảng lớn huyết nhục nuốt vào bụng. Mẹ nó, miệng vốn là không lớn, nuốt cái người tạc tốn sức, ngươi còn cầm kiếm lại cản lại nãng, nếu không muốn chết thống khoái, vậy liền để ngươi tươi sống đau chết. A, mặt của ta, mặt của ta. Nữ tử che lấy đã hủy đi một nửa dung nhan, ánh mắt bên trong tràn đầy cừu hận hỏa diễm. Vừa vặn trên cực nặng thương thế cùng kia không ngừng tê liệt nàng thân thể con cóc độc tố đã để nàng không sinh ra một điểm sức phản kháng. Như ngươi loại này ham kim thiềm thần hồn người, bản yêu tôn ngàn năm trước chỉ thấy nhiều, hận ta có làm được cái gì, đời sau còn không phải sẽ rơi xuống kết quả như vậy, muốn hận liền hận ngươi trong lòng tham lam, là nó đôn đốc ngươi đi đến bước này. Tam túc kim thiềm nói, nô ra đầu lưỡi đã liếm tại nữ tử một nửa khác còn hoàn hảo trên dung nhan. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo hàn mang hiện lên, một thanh dài hai thước trắng như tuyết phi kiếm trực tiếp chặt đứt tràn ngập độc tố buồn nôn thì lưỡi. Hà Hưu An đứng tại cửa ra vào, miệng lớn thở hào hẹn, giống như là muốn thở ra nội tâm sợ hãi, ánh mắt kiên định mà nói, Linh Nhi sư tỷ ngươi đừng sợ, ta tới cứu ngươi á. Chương 78. Chuẩn bị ở sau tam túc kim thiềm sau lưng hiện ra một đạo mầm non bộ dáng pháp bảo hư ảnh, gãy mất đầu lưỡi rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu, hắn nhìn xem cửa ra vào đột nhiên xuất thủ chặt đứt hắn đầu lưỡi tiểu cô nương, cũng là không buồn, ngược lại giống như là nghe được đời này buồn cười lớn nhất, ha ha cười nói, tiểu cô nương dựa vào ngoại vật một bước lên trời, cũng không đại biểu ngươi thật lợi hại, bất quá, xem ở ngươi như thế dũng cảm chịu chết phân thượng, cũng có thể để ngươi chết thông khoái. Nói sau lưng lần nữa hiện ra một đạo pháp bảo hư ảnh, phun ra hừng hực liệt hỏa thiêu đốt hướng tiểu cô nương thân thể. Hoa ha ha, như thế tiểu nộn thân thể đương nhiên là nước ăn, mới nhất ăn ngon. Nhưng mà sau một khắc, cháy hừng hực trong liệt hỏa đột nhiên lăn lộn ra một đạo bị nhàn nhạt đông tuyết bao khỏa tiểu xảo thân ảnh màu đỏ. Hà Hưu An lăn lộn đứng dậy, trong lòng nhớ lại trong khoảng thời gian này khắc khổ luyện tập kiếm thuật, ánh mắt kiên nghị một kiếm đâm về xấu cóc con mắt. Các ngươi sư tỷ muội trên người pháp bảo thật đúng là không ít, bất quá đều muốn hóa thành bản yêu tôn cung cấp lực lượng. Tam túc kim tiềm ánh mắt bên trong lộ ra coi nhẹ. Trước người biến hóa ra một cái thuẫn bài bộ dáng pháp bảo hư ảnh, trực tiếp đỡ được tiểu cô nương xảo trá một kích. Một kích không thành, Hà Hưu An vội vàng thối lui đến sư tỷ trước người, triển khai kiếm chiêu như là một cái tiểu tiểu môn thần đem bất kỳ nguy hiểm nào đều ngăn tại trước người, nhưng nàng cuối cùng bất quá là cái 9 tuổi hải tử, nhìn chăm chú trước người đáng sợ yêu quái, trong lòng khó tránh khỏi sẽ sinh ra khủng hoảng. Nhưng vào lúc này, một cây mọc đầy gai nhọn đằng mạn chiều lấy nàng tấn manh rút tới, hàn mang lóe lên, tiểu cô nương huy kiếm đem nó chém thành số tiết, nhưng mà dưới một cây cũng đã tới gần trước người, trực tiếp đưa nàng thân thể nho nhỏ cho rút ngã trên mặt đất. Hà Hưu An đau mặt đầy nước mắt, dãy rủa lấy muốn đứng dậy, lại đột nhiên bị Linh Nhi một thanh kéo vào đấm máu trong lồng ngực. Sư tỷ còn sống ra đây, sao có thể để ngươi một cái tiểu gia hỏa mạo hiểm? Linh Nhi miệng lớn ngay lấy mấy viên giá trị liên thành liệu thương đan dược, nhờ có cái này tiểu sư muội cho nàng sáng tạo ra như thế quý giá thời cơ, bằng không thật đúng là không có cái này chuyển bại thành thắng cơ hội. Sau một khắc, nàng đột nhiên tế ra một tôn rất sống động bạch ngọc sư tử pho tượng, trong nháy mắt cất cao mấy lần, đem gặp sự tình không ổn ý đồ chạy trốn tam túc kim thiềm cho gắt gao chấn áp tại xuống mặt. Món pháp bảo này tuy mạnh, nhưng chỉ là tế ra bất quá giải rác mấy hơi, trong cơ thể nàng khí cơ liền bị ép hơn phân nửa, thân thể mềm mại run run rẩy rẩy suýt nữa mới ngã xuống đất. Tiểu Hưu An, nhanh đi giết hắn, sư tỷ sắp không kiên trì nổi. Nghe vậy, Hà Hưu An cổ vũ sĩ khí giống như hét lên một tiếng, nâng lên trắng như tuyết phi kiếm đột nhiên bổ về phía Tam Túc Kim Tiềm đầu lâu. Coi là cái này có thể giết bản yêu tôn, buồn cười. Tam Túc Kim Tiềm đỉnh đầu mười phần miễn cưỡng hiện ra một chi quái dị đóa hoa, ngay tại thân kiếm sắp rơi vào đầu của hắn trên trước một khắc, ánh mắt của hắn đột nhiên ảm đạm xuống. Chi tiêu quái dị đóa hoa cũng theo đó bay vào tiểu cô nương trong thân thể. Linh Nhi thu hồi bạch ngọc sư tử, ngồi dưới đất miệng lớn thở hào hẹn, thủy dung nửa gương mặt bảng cũng bởi vì đan dược kỳ hảo hiệu quả trị liệu dần dần dài ra kiểu nộn làn da. Đáng tiếc, tam túc kim tiềm thần hồn đã bị bạch ngọc sư tử chấn tán, chuyến này có thể nói là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, thua thiệt đến nhà bà ngoại, nhưng là nhiều lần thoát chết, đã là vạn hạnh trong bất hạnh, còn có cái gì không vừa lòng đây này? Tiểu Hữu An thật tuyệt, mau tới đây, để sư tỷ yêu thích yêu thích. Nghe vậy, tiểu cô nương chậm rãi xoay người, nhếch miệng lên một vòng cổ quái ý cười, lẻ lươi liếm liếm phấn nộn bờ môi, quái dị cười nói, ngươi là đang gọi bản yêu tôn sao? Ngươi không phải đã bị trấn áp thần hồn câu diệt sao? Làm sao lại xuất hiện tại tiểu Hưu An bên trong thân thể? Ta cho ngươi biết, tốt nhất tranh thủ thời gian cho lăn ra ngoài, bằng không sư tôn nhất định sẽ không dễ tha ngươi. Linh Nhi đã kinh ngạc lại phẫn nộ cầm kiếm chỉ chính mình tiểu sư muội, nàng hiện tại là thật muốn mắng to hơn mấy câu yêu tăng, cao như vậy tu vi đều dùng tại heo trên thân a, làm sao lại không thể giết cái này thối quắc? Bản yêu tôn nói qua, ta nếm qua pháp bảo so ngươi thấy qua đều nhiều, muốn giết ta, cho dù là cái kia phong hỏa thượng cũng không được. Tiểu cô nương sắc mặt giữ tợn cười lạnh nói. Đúng lúc này, một xanh một trắng hai đạo xinh đẹp thân ảnh, một kiếm chém ra du tiền tụ bên trong tiểu động tiên xông vào. Nhìn thấy trước mắt cổ quái trang diện, Thanh Phong cau mày nói, nhỏ linh tử, hiện tại là chuyện gì xảy ra? Tiểu An An không phải nói, ngươi sắp bị yêu quái đánh chết sao? Nghe được tin tức này, ta cùng Minh Nguyệt tỷ tỷ buông xuống giám thị yêu tăng nhiệm vụ liền chạy tới cứu ngươi, yêu quái đâu? Ngươi làm sao còn cầm kiếm chỉ tiểu An An a? Tiểu sư muội bị yêu quái phụ thể, hiện tại rất nguy hiểm. Minh Nguyệt đôi mắt sáng như hạ nguyệt, nhìn chằm chằm dị dạng tiểu sư muội, trầm giọng nói, vậy còn chờ gì, ta cái này đi cứu tiểu An An. Tiếng nói còn chưa rơi xuống đất, Thanh Phong thần hồn liền ly thể mà ra, bay về phía tiểu sư muội thân thể, lại bị một chi quái dị đóa hoa cho gậy trở về. Thôi yêu quái, ngươi làm cái gì yêu pháp, nhanh cho ta rút lui, bằng không cô mãi mãi ta một kiếm chặt ngươi. Thần hồn trở về thân thể, Thanh Phong tức giận dậm chân một cái, tức hồn hển nói trên mặt của tiểu cô nương nổi lên một vòng nụ cười chế nhạo, cười lạnh nói, dù sao là ngươi tiểu sư muội thân thể, tùy ngươi chặt. Nhưng mà sau một khắc, cười lạnh non nớt trên mặt lại đột nhiên biến thành hoảng sợ thút thít, sư tỷ nhanh mau cứu ta, cái này xấu cóc muốn ăn ta. Ngậm miệng, ai cho phép ngươi nói chuyện? Ngay tại tiểu cô nương thần sắc lại lần nữa biến hóa thời điểm, Minh Nguyệt đột nhiên một kiếm chỉ tại nàng trên trán, ta có thể nhìn thấy ngươi đang làm cái gì, đừng nghĩ đến có thể thần không biết, quỷ chưa phát giác ăn hết ta tiểu sư muội thần hồn. Chỉ cần ngươi có thể ly khai ta tiểu sư muội thân thể, ta có thể cho ngươi tìm một bộ thất cảnh đại yêu thân thể. Thất cảnh? Đuổi này ăn mày đâu? Ít nhất là bắt cảnh trung kỳ đại yêu, bằng không bản yêu tôn cũng chỉ có thể trước khi chết trước đó, dùng tiểu cô nương này thần hồn thức ăn ngon một trận. Tam Túc Kim Tiềm Dương Dương đáp ý cười, có thể xuất ra nhiều như vậy pháp bảo thực phẩm, chắc hẳn đám nữ tử này sư môn chắc chắn không kém đến nơi đi đâu, đã đều quan tâm như vậy tiểu cô nương này, ta nhiều lựa bị điểm, không quá phận a. Đang lúc hắn Dương Dương đắc ý suy nghĩ sau đó phải như thế nào có kẻ mặc cả thời điểm, một đạo âm thanh trong trẻo đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn nổ vang, phải nhớ cho kỹ tu hành đường xá quỷ quệ khó dò, muốn đối bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì đều muốn ôm lấy ba phần lo nghĩ ai. Tam Túc Kim Tiềm như là chim sợ cành cong nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, chỉ gặp tiểu cô nương Nguyên Anh trùng chậm rãi đi ra một cái bạch y mù mắt hòa thượng, trong chớp mắt liền tới đến trước người hắn, không đợi hắn kịp phản ứng liền bị thứ nhất chân đạp lăn trên mặt đất. Tịch Không Hòa Thượng tâm niệm biến thành thân ảnh đem co quắp tại trên mặt đất sợ hai thút thít tiểu cô nương nhẹ nhàng ôm lấy, sau đó lại lần thuấn thân đem vừa mới lật người Tam Túc Kim Tiềm lại một cước đạp lăn trên mặt đất, nâng lên bàn tay liền cuồng phiến tấm kia mặt to, nổi giận mắng, ngươi mẹ nó, làm sao như vậy năng lực a? Lão tử liền lưu lại tầng này bảo hộ, vốn là nghĩ âm trương kế tuyển cái kia tiếu diện hổ một tay. Mẹ ngươi cái ba chân, thế mà cho lão tử dùng. Tốt tốt tốt, đã ngươi như thế ưa thích thân thể này, vậy liền lưu lại vĩnh viễn làm trâu làm ngựa đi. Tịch Không Hòa Thượng tiếng nói rơi xuống đất, thân thể đột nhiên biến thành từng cây tỏa long cốt đinh vào Tam Túc Kim Tiềm trong thân thể. Minh Nguyệt tỷ tỷ, tiểu An An làm sao đột nhiên trở nên yêu tăng, không có sao chứ? Thanh Phong nhìn xem tiểu sư muội biến hóa không ngừng thần sắc, không khỏi lo lắng hỏi. Nghe vậy, Minh Nguyệt lại là nhẹ nhõm cười một tiếng, không sao, tiểu sư muội không sao, mà lại đem Lai Phúc Nguyên khẳng định hội lệnh người cực kỳ hâm mộ không thôi, nói không chừng chúng ta còn có thể đi theo dính được nhờ đây. Có ý tứ gì nha? Khổ tận cam lai sao? Thế nhưng là ta còn không có xuất thủ đây. Đúng thế, khổ tận cam lai cái này Tịch Không Hòa Thượng thật đúng là không là bình thường âm hiểm. Chương 79. Đập ra đầu nhìn xem bên trong ẩn giấu bao nhiêu người ưng sầu giản. Mùa đông khắc nghiệt, gió bắc lâm liệt, đường xanh khẽ hấp thanh thủy nước mũi, nhìn qua phía trước u tính khe núi, dùng giọng thương lượng nói, các đồ nhi, phía trước bao nhiêu tản ra cổ quái, bằng không chúng ta đường vòng mà được chưa? Gặp núi khai sơn, gặp nước lội nước, ngươi phế vật này con lựa chọn gặp được điểm khó khăn, tìm lấy cơ giải bây, tình nguyện quấn đường xa, cũng muốn dễ chịu chút, thử. Đi đến 108.000 dặm ngươi cũng không xứng thành chân phật. Tôn Ngộ Không ngồi đang bò đầy dây leo khô trên tấm bia đá, một gậy hung hăng nện ở mặt đất, chấn đá vụn bay lên, rất không khách khí trầm trọng nói, lại tới rồi. Đường Xanh bất đắc dĩ thần sắc hạ ẩn giấu đi một tia tức giận mà nói, Ngộ Không à, ngươi tại sao lại đối vi sư nói lời ác độc? Ngươi hỏa nhãn kim tinh chẳng lẽ còn nhìn không ra phía trước khe núi quái gì? Như thế non xanh nước biết chi địa, một tia chim cứ gọi côn trùng đều vang đều nghe không được, mà lại ngươi nhìn sông kia bên trong nước đen cùng mực nước, nếu như không phải có yêu quái quấy phá, giải thích thế nào? Tôn Ngộ Không nhẹ nhàng ném đi kim cô đồng, đem nó trở nên tiểu xảo vô cùng, hài lòng móc lấy lỗ thai, nhìn cũng không nhìn tới Đường Xanh, cười khẩy nói, ngươi cái này con lựa chọc lông mày phía dưới dài là hai viên liễu thì sao? Nước sông này thanh tịnh cùng hoa quả sơn sơn tuyển so sánh cũng đã có chim mà không bằng, ngươi vậy mà nói đen cùng mực nước, ngươi cặp kia mắt chó nếu là bây giờ không có tác dụng, chẳng bằng để ta lão tôn cho ngươi giữ lại, còn có thể ném cho kiêng ngốc tử nhai lên một ngày. Đùi bò kẹp bánh nướng ăn quên cả trời đất chứ bắt giới ngay vậy, nụ cười trên mặt làm sao cũng áp chế không nổi, một vòng gấp miệng, cười hát hát nói, sư phó, chút chuyện nhỏ này cũng không cần kia thối hầu tử, ta lão chư nhẹ tay, một cái liền giữ lại, nói không chừng còn rất dễ chịu đấy. Ta hôm nay không phải phá giới ăn bữa toàn heo yến cùng óc khỉ xào. Ta nói, Phật chủ tới cũng không ngăn cản được ta. Đường Xanh ánh mắt băng lãnh trừng mắt Chư Bát Giới, nhưng thực lực trên lệnh vẫn còn để hắn đè xuống trong lòng kia phần xúc động, âm thanh lạnh lùng nói, Bát Giới à, chớ có sẽ cùng kia con khỉ ngang ngược cùng vi sư đùa kiểu này, vi sư là sẽ tức giận. Ta trực tiếp áo giáp hợp thể, giết giết giết, đều mẹ nó đừng sống. Đúng lúc này, phía trước khe núi dòng sông đột nhiên giống như là có cái gì tại đáy sông quay phong vân, một đạo trầm thấp long ngâm xuyên thấu to lớn vòng xoáy vang vọng toàn bộ khe núi. Chợt, một đầu toàn thân lân phiến tản mát ra màu vàng sẫm quang trạch hắc long nhảy ra mặt nước, một đôi thâm thúy đôi mắt phảng phất thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận, lại ẩn giấu đi thật sâu bất an, tựa hồ chỉ có giết hết bên người khả nghi hết thảy mới có thể để cho hắn hơi an tâm. Ngươi hòa thượng này đứng ở nơi đó tự quyết định cái gì, tiến cũng không tiến, lui cũng không lùi, chẳng lẽ cải trang cách ăn mặc muốn ra hại ta thám tử? A. Đường Xanh một mặt mộng bức nhìn một chút dưới thân bạch long mã, lại nhìn về phía trên mặt sông vẫn nộ gào thét hắc long, ngạc nhiên mà nói, ương sầu giản thật có long a. Cái gì tự quyết định, ngươi không xứng gặp chân Phật trách ta đi. Mà lại, ta chính là đi ngang qua mà thôi, làm sao lại phải thêm hại ngươi, cái gì bị hại chứng vọng tưởng. Nghe thấy lời ấy, Hắc Long bị dọa đến co rụt lại đầu, hoảng sợ nhìn quanh chu vi, gặp ngoại trừ cái kia tự quyết định phong hòa thượng bên ngoài cái gì cũng không có, lúc này giận dữ nói, ngươi cái này phong hòa thượng dám hù dọa bản đại gia, từ đâu tới chân phận? Nói, ngươi có phải hay không cải trang ăn mặc thám tử, muốn giúp đáng chết già lâu la ra hại ta. Ngươi nói như vậy cũng không sai, có cái dám chân phận, nhưng ngươi ngăn không được người ta tự tin, sẽ tự phong nha. Đường Xanh ở trong lòng âm dương quái khí một phen, nhìn về phía cái kia giống như có bị hại chứng vọng tưởng Hắc Long, cất cao giọng nói, bần tăng chính là từ Đông Thổ Đại Đường mà đến, tiến về Tây Thiên bái Phật cầu kinh hòa thượng, ngẫu nhiên đi ngang qua Quý Bảo Phương, nếu là có mạo phạm, chúng ta lập tức nhanh chóng rời đi. Hắc Long thần sắc hồ nghi xem kỹ lấy trước người hòa thượng, đột nhiên lân phiến phía trên lôi xả của quận, mở ra miệng to như chậu máu tấn mạnh đánh giết mà đi, trẻ con tiểu nhi, còn muốn lừa bị ta, tìm hiểu xong tin tức liền muốn toàn thân trở ra, si tâm vọng tưởng. Đường Xanh hất lên cương ngựa cuốn quýt tranh né cắn một cái tới Hắc Long, một phát bắt được cột vào trên lưng cựu hoàn tích trượng, vội bá quát, ngươi cái này còn khỉ ngang ngược lớn như vậy một cọc công đức đang ở trước mắt, còn ngồi như vậy an ổn, từ bỏ à? Lúc này, Tôn Ngộ Không nào chỉ là ngồi an ổn, quả thực là thoải mái, một đống khỉ con chít chít trách trách quay trùng quanh ở bên cạnh hắn, có đấm chân vào bay, có cho ăn mới mẻ trái cây được không khoái hoạt. Ngươi cái này hồ đồ con lựa trọng, tứ hải long vương đều là ta lão Tôn hảo hữu, đầu này Hắc Long huyết mạch như thế thuần khiết, nói không chừng là cái nào lão hữu chất tử, Tôn Nhi đây, có quan hệ thân thích. Đánh không được, đánh không được. Đối mặt lần nữa đánh tới Hắc Long, Đường Xanh dưới tình thế cấp bách, vung bậy cửu hoàn tích trượng nện ở to lớn đầu rồng bên trên, nhưng thế nhưng hình thể cùng lực lượng trên lệch đều cực lớn, bị một cái đụng bay ra ngoài, trên vảy rồng du động điện xà trong nháy mắt liền cuốn quanh tới, suýt nữa điện hắn tại chỗ bất tỉnh đi. Nghiễm nhiên là một viên đốt cháy khét lô đạn bộ dáng Đường Xanh trùng điệp đập xuống đất, chợt, cuốn vít lăn lộn đứng dậy, trong tay cửu hoàn tích trượng sáng lên sáng chói Phật quang, thiện ác kim Phật lập tức hiện ở trước người, tại Hắc Long đội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, một quyền hung hăng vung ra, đem nó đánh bay rất ra ngoài, đập vào trên vách đá dựng đứng. Đường Xanh hé miệng phun ra một ngụm khói đen, nhìn về phía tốt không được tự nhiên Tôn Ngộ Không, nhịn không được mắng, ngươi cái này còn khỉ ngang ngược vừa rồi kia lời nói có ý tứ gì? Cái gì tứ hải long vương đều hảo hữu, có quan hệ thân thích, cái này Hắc Long muốn ăn vi sư, ngươi không giúp đỡ coi như xong, chẳng lẽ lại ta đem hắn hàng phục về sau, ngươi còn muốn đem nhờ vào đó nổi lên, thí sư không thành. Tôn Ngộ Không thoải mái nằm tại trên tấm bia đá, há mồm phun ra một viên hồ đạo, cười hắc hắc nói, nói miệng không bằng chứng, ngươi cái này còn lựa chọn cũng không nên oan uổng người tốt. Ngươi. Đường Xanh bị đối không phản bắt được. Chợt, lật lên nợ cũ, châm chọc khiêu khích nói, vừa rồi không biết là vị nào có được hỏa nhãn kim tinh chân Phật nói nơi này không dị dạng, chẳng lẽ lại đầu kia Hắc Long cũng là chân Phật? Nếu là hỏa nhãn kim tinh vô dụng, hoàn toàn có thể giữ lại đút cho bát giới. Ngươi cái này chết con lửa chọc nói cái gì? Tôn Nộ Không đằng nhất hạ ngồi dậy, nhe răng trợn mắt mắng. Lúc này, ngồi ở một bên gặm đùi bò Chư Bát Giới cũng rất là ghét bỏ mà nói, khỉ con mắt có cái gì ăn ngon? Sư phó ngươi nếu là không nguyện xuất ra con mắt của ngươi, ta lão Chư ngược lại là có thể cố mà làm dùng cái này Hắc Long cây nhục đầu khấu một no bụng, chỉ bất quá. Ta lão Chư bây giờ còn chưa ăn no, trong bụng trống rỗng, không có lực khí, sư phó ngươi định trước lấy chút, ta một lát liền đến. Cùng lúc đó, nệm ở trên vách đá dựng đứng Hắc Long lần nữa đằng không mà lên, trong nháy mắt nhuộm đen tầng mây, dấu ở trong đó thần long kiến thủ bất kiến vĩ, lại có thể thấy rõ ràng từng đầu như đồng du long lôi đỉnh tại trong mây vừa đi vừa về cuộn cuộn, khí tượng dọa người, phảng phất tùy thời đều muốn bổ xuống, đem lại địa bên trên hết thảy đều hóa thành cho tàn. Gặp này dọa người tình cảnh, Đường Xanh cuốn quýt gọi trở về thiện ác kim Phật vì hắn ngăn cản lôi đỉnh bất kích, bằng không lấy hắn nhục thể phàm thai thân thể, chúng vào một cái không phải hóa thành trò không thể. Chỉ tiếc hắn không biết thế giới này bất tự, bằng không đem quyển kia từ trên thân hổ yêu lật ra tới công pháp bí tịch luyện trên một luyện, hiện tại cũng sẽ không chật vật như thế. Về phần biết chữ một chuyện càng là không có chỗ xuống tay, bắt đầu từ số không học tập, vốn là một cái cực kỳ dài dòng buồn chán sự tình, huống hồ từ nơi nào tìm một cái có thể cùng hắn cùng nhau đi về phía Tây lão sư. Ba cái nghịch đồ sao? Một cái không muốn dạy, một cái lười nhắc dạy, một cái nếu là vì chút chuyện nhỏ này quấy rầy hắn niệm Phật tụng kinh, vậy hắn sẽ phải xử lý một trận siêu độ pháp hội. Đen nhánh trong mây lôi đỉnh cuộn cuộn, theo từng đạo thô như du long lôi đỉnh đánh xuống, Hắc Long thanh âm tức giận tùy theo từ đó băng lên, ngươi cái này phong hòa thượng nói một mình không ngừng, nói ai là cùng ngươi có quan hệ thân thích chất tử tôn mà. Hôm nay quản ngươi có phải hay không già lâu la thám tử, ta đều muốn đập ra đầu của ngươi nhìn xem bên trong ẩn giấu bao nhiêu người.